Chương 269, chờ ngươi đã lâu ha, thú vị. Đối mặt cảnh này, Giang Hiểu đống nhiên cười, xem ra trước đây cử động hiệu quả. Nương theo lấy thời gian dần dần chuyển rời. Cuối cùng, tại vô số đạo thất vọng tiếp nối ánh mắt ở trong, một vị thất trọng ngự linh sư thở dài một tiếng, tuyên bố kết quả. Trận chiến này, Ngọc Hư cung Giang Hiểu thắng. Không có tiếng hoan hô, lặng ngắt như tờ. Toàn trường an tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Giờ này khắc này, Vương Hảo cùng vị kia váy đỏ nữ tử sắc mặt khó coi phải có chút đáng sợ. Tô công tử, cứ như vậy không đến rồi. Vẫn là bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới hôm nay một màn này. Đồng thời, trên giáo trường cái kia đạo phiêu giật xuất trần thân ảnh là như thế chói mắt, lớn lao trào phúng trong nháy mắt xuống tới. Váy đỏ nữ tử cắn chặt môi, từng kia máu tươi chảy ra. Vì cái gì? Vương Hảo đồng tử tan rã, mênh mông thì thầm. Một bên khác, trên khán đài, từng cái thiếu niên thiếu nữ đứng dậy rời đi, giống như thủy triều xuống giống nhau chẳng cảnh. Tô gia là bắt chúng ta làm trò cười, một đám tên điên, bệnh tâm thần, thất vọng, không ai muốn lấy được một màn này. Trước đây tiểu thủ tịch tranh chiến cũng liền thôi, có thể có rất nhiều giả thiết phỏng đoán, có thể lần này Tô gia đệ nhất danh sách tranh chiến, triệt để chọc giận những này thiên cơ cung đệ tử. Hợp lấy ngươi Tô gia là cố ý. Tiếng sấm lớn, hạt mưa tiểu. Đừng nói những này phổ thông đệ tử, ngay cả những cái này thất trọng trở lên truyền kỳ ngự linh sư giờ phút này đều có chút nội tâm im lặng. Tô gia, thật đúng là, cũng không phải nói cái gì. Đám người nhao nhao đứng dậy rời đi nơi đây. Ha 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 ha. Cửu Linh khoan khoái cười to, cái này Tô Hàn thật đúng là thú vị, ngược lại là thiếu nhìn một trận đặc sắc chiến đấu, có chút đáng tiếc. Thiên tướng ngược lại là sắc mặt bình tĩnh, lắc đầu, thôi được, trận chiến này kết quả đã xuất, ta cái này đi bẩm báo cho công chủ. Long thủ tắc như có điều suy nghĩ nhìn xem trên trận cái kia đạo gầy gò bóng lưng, Tô Nhược Uyên đến tột cùng là muốn làm gì. Hắn nhưng là biết Giang Hiểu thân phận chân thật, cũng trải qua ngày ấy Tô gia kỳ biến. Tô Nhược Uyên chỉ sợ đẻ chết Giang Hiểu tâm đều có. Vì sao Tô Hàn lần này lại phòng thủ mà không chiến? Không công để Tô gia mất hết mặt mũi. Thực tế không nghĩ ra. Thật sâu mà liếc nhìn trên trận Giang Hiểu bóng lưng sau, Long thủ cùng Cửu Linh cùng nhau rời đi nơi đây. Một bên khác, Giang Hiểu cũng sẽ không một mực dừng lại tại chỗ, chờ đợi đối phương thẳng đến đang lúc hoàng hôn. Kết quả đi ra qua đi, hắn liền quay người rụt đi. Ca. Đúng lúc này, Giang Thiền cùng Bạch Tỷ Mộng, Lý Cương đám người hưng phấn không thôi tiến lên đón. Ha ha ha. Tiểu sư đệ, có thể thật có ngươi. Thế mà đem kia Tô Hàn cũng hủ đến không dám tới. Lâm Đông Đông nói qua chương đạo, lần này ta còn nhìn những người kia nói thế nào. Tô Hàn cũng sợ, ha 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 tiểu sư đệ. Ngươi nhìn xem, tiểu thủ tịch vậy bộ chủ đề lại lần nữa tăng lên tới. Tam sư tỷ Triệu Mộng ánh cầm điện thoại, cao hứng bừng bừng nói. Đi. Trở về hảo hảo ăn một bữa, chúc mừng chúng ta tiểu thủ tịch đại hoạch toàn thắng. Lý Cương tắc vỗ mạnh một cái Giang Hiểu bà bay, thân thiết đem này ôm chặt lấy. Nhìn xem lúc này cảnh này, Giang Hiểu mỉm cười, tâm tình rất tốt. Đồng nhiên ở giữa, Giang Hiểu cảm nhận được cái gì, hướng về nơi xa nhìn lại, chỉ thấy Lâm Ý Viên chính đôi mắt đẹp phức tạp mà nhìn mình, cũng không có để ý Giang Hiểu rất nhanh liền cùng chư vị sư minh rời đi nơi đây. Lần này cùng Tô gia đệ nhất danh sách so tài, trước đó tiểu thủ tịch tránh chiến tự nhiên cũng không còn là một ít người công kích thủ đoạn. Trên đường đi thiếu không được các loại lấy lòng định nọ tâm thanh, tiểu thủ tịch, tiểu thủ tịch, tiểu thủ tịch. Đối với cái này, Giang Hiểu cũng không có lòng đáp lại. Bất quá bên cạnh Giang Tiền đám người ngược lại là thần khí cực kỳ. Hừ hừ đám người kia, trở mặt thật là nhanh. Thiếu nữ cao hứng lôi kéo Giang Hiểu cánh tay, một bên lắc lư, vừa nói, "Ca, ngày mai là sinh nhật ngươi, muốn không chúng ta mở tụ hội, mời một đám người tới tham gia, có được hay không?" "Ngày mai là tiểu sư đệ sinh nhật ngươi." Cùng một thời gian, Lý Cương đám người nhao nhao giật mình tới. Nơi đây tạm thời không nói. Tam Thanh Cung, đại điện bên trong, tiến tĩnh ý mắng, vân hương rải rác, hoàn toàn như trước đây quặng quẽ không khí. Đại điện bên trong rủ xuống màu trắng dây lụa theo gió mà động. Một vị quần áo hai màu đen trắng đạo bảo nam tử trung niên ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên. Ngay phía trước bắt quái trận hình như toan bên trên. Thiên tướng vừa mới đem nơi đây kết quả nói ra. Đạo bảo trung niên nhân nam tử trầm mặc sau một hồi, mở hai mắt ra, mỉm cười, đó chính là cực tốt. Mặt khác, làm ban thưởng, để Giang Hiểu đi vào bát bảo cung chọn lựa một kiện linh khí. Tiếng nói vừa ra, thiên tướng không khỏi hơi biến sắc mặt, cung chủ, cái này cũng là không sao. Đạo bảo trung niên nhân khoát tay nói, tiếp xuống, chúng ta tiểu thủ tịch thế nhưng muốn lên đỉnh thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong tồn tại, vốn là nên có chỗ quà tặng. Thiên tướng không lên tiếng nữa, trong lòng ngược lại là ghi lại điểm này. Xem ra cung chủ đối với vị thiếu niên kia quả thực coi trọng. Ngoài ra, gần đây các nơi quỷ vực nhưng có dị động. Đống nhiên, đạo bào trung niên nhân mở miệng hỏi. Thiên tướng lắc đầu, cũng không, bạch quỷ cùng minh phụ tạm thời còn không có động tác. Bạch quỷ. Đạo bào trung niên nhân niệm một chút hai chữ này, chỉ tiếc, thiên cơ châu khó mà chiếu dọi ra bọn chúng tiền cảnh, tương lai sợ là ta nhân tộc hòa lớn. Làm sơ trầm ngâm về sau, đạo bào trung niên nhân đống nhiên đổi đề tài nói, là thời điểm nên tăng tốc điểm tốc độ. Qua chút thời gian, để Giang Hiểu đi man hoang quỷ vực rèn luyện một hai. Man hoang quỷ vực. Thiên tướng ngẩng đầu lên, đạo, chỗ kia thật có chút nguy hiểm, Giang Hiểu bây giờ bất quá chỉ là tứ trọng ngự linh sư. Cho nên ta mới khiến cho ngươi trước dẫn hắn đi bát bảo cung chọn lựa một kiện linh khí hộ thân. Đạo bào trung niên nhân thản nhiên nói, trước hết để cho hắn đi man hoang quỷ vực thu thập chút chiến công, cũng coi là có đem ra được hơn trường, đến lúc đó tiểu thủ tịch cái này một danh hiệu mới có đầy đủ phân lượng. Thiên tướng khẽ nhíu mày, trong lòng càng thêm kỳ quái. Cung chủ đến tột cùng như thế nào đối kia một nho nhỏ tứ trọng ngự linh sư như thế để bụng? Giao phó xong đây hết thảy sau, đạo bào trung niên nhân chẳng biết lúc nào biến mất tại bồ đoàn bên trên, xuất hiện lần nữa lúc đã là đại điện một chỗ, đứng chắc tay, lẩm bẩm, thiên đạo lần thứ hai vặn mẹo. Ngươi có thể làm được sao? Một bên khác, Hồi Ngọc Hư cùng trên đường, Giang Hiểu đột nhiên dừng bước. Ừm, làm sao rồi? Lý Cương không hiểu mà liếc nhìn Giang Hiểu. Ca. Giang Tiễn cũng tò mò ngóc lên khuôn mặt nhỏ. Giang Hiểu cười cười, đạo, các ngươi về trước đi, ta có chút chuyện xử lý liền đến. Nghe vậy, thiếu nữ nhếch miệng, cũng không có quá nhiều dây dưa, vậy ngươi nhanh lên a, mau chóng. Giang Hiểu nói, liền bước ra rời đi. Vị sông bờ sông, phía sau chính là tuôn trào không ngừng dòng sông, càng xa xôi thì là liên miên không ngừng dãy núi, tốt một bộ bức tranh tuyệt mỹ. Một vị thiếu niên áo trắng chậm rãi xoay người, ánh mắt bình tĩnh, chờ ngươi đã lâu. Trôi này hiện ra hàn ý thu thủy trường kiếm mũi kiếm trực chỉ ít hầu. Đối mặt cảnh này, Giang Hiểu nét miệng cười một tiếng, cái kia đem giữ tợn hắc nhận trong nháy mắt đông dưng giữ trong tay, như ngươi mong muốn. Chương 270, đây là thuộc về chuyện xưa của ta rối loạn dòng nước, vỡ vụn đại địa, trong không khí tung hoành lấy sắc bén linh lực. Máu tươi chậm rãi chảy vào vị sông bên trong, dọc theo một đường hướng xuống. Hai đạo tàn tạ bóng người đứng lặng tại nước cả mặt. Giờ phút này, Tô Hàn lại không thể hướng tuấn tú thoát tục khí chất, tóc đen tán loạn, áo trắng nhuốm máu, bên ngoài thân đều là giữ tợn vết thương. Cùng này tương đối, Giang Hiểu thời khắc này hắc khải bị đánh cho mất mồ, đồng dạng vết thương chồng chất, khóe miệng bí lấy máu tươi. Cả hai thể nội linh lực đều đã khô kiệt, thể lực mất hết, đến trình độ sơn cùng thủy tận. Vì cái gì? Sau một hồi, Tô Hàn mở miệng, ngữ khí nghe không ra bất kỳ tình cảm. Vì cái gì các ngươi loại người này mỗi lần cũng nên hỏi một câu vì cái gì? Giang Hiểu thần sắc có chút mệt mỏi, bất đắc dĩ nói, đây là đổ xuống trước thiết yếu lời kịch sao? Tiếng nói vừa ra, phu phu, Tô gia đệ nhất danh sách ngựa ra sau đổ xuống, kích thích mảng lớn bọt nước. Cặp mắt kia nhưng như cũ sáng tỏ, chưa từng có chút ảm đạm. Bạch. Cùng lúc, Giang Hiểu bên ngoài thân huyền giáp hóa thành ấu quang tiêu tán ở không trung. Nếu như nói cứng, Giang Hiểu làm sơ trầm âm, đạo, cái này là thuộc về ta Giang Hiểu cố sự. Tám cái hồn châu năng lực. Bến nước bên trong, Tô Hàn giờ phút này không biết ra sao tâm tình, thản nhiên nói, Giang Hiểu, ngươi thật đúng là một đầu tiểu quái vật. Đi nhớ, ngươi phải gọi Giang sư minh. Giang Hiểu túi đầu mắt nhìn bị băng cứng đông thương chân phải, nhíu mày, dùng hết chút sức lực cuối cùng, đem này đánh bỡ, sau đó nặng nề mà ngồi xuống. Nhất thời không nói chuyện. Cả hai đều đang hưởng thụ lấy giờ khắc này bình tĩnh. Trời xanh mây trắng phía dưới, vị sông chậm rãi chảy xuôi. Cảm ơn. Đột nhiên, Tô Hàn mở miệng nói. Ồ. Giang Hiểu không khỏi hơi kinh ngạc. Một trận chiến này, tránh đi những cái kia tục sự. Tô Hàn thản nhiên nói. Nói như vậy, ta còn phải cảm ơn ngươi. Nghe vậy, Giang Hiểu cười nói, bằng không, tại nhiều người như vậy trước mặt, ta còn lại mấy cái kia hồn châu năng lực bạo lộ ra, Tô Nhược Uyên lão già kia lại phải kiếm chuyện. Ra ra. Tô Hàn ánh mắt ảm đạm một chút, yếu ớt nói, ta như có chút rõ ràng, ngày đó vì sao ngươi sẽ quyết tuyệt như vậy được rời đi Tô gia? Ồ. Giang Hiểu nhíu mày. Từ ngươi xuất hiện một khắc này, ta liền biết ngươi là thúc phụ con trai. Tô Hàn ngữ khí rất bình thản, giống như là nói một kiện việc vặt, ngoài ra, thúc phụ là ta sủng tính nhất người. Ha. Giang Hiểu ý vị không rõ nở nụ cười. Bạch Quỷ. Tên kia thế nhưng một cái trinh cống tên điên. Quả nhiên, ngươi cùng thúc phụ giống nhau, đều không có đem Tô gia để vào mắt. Tô Hàn ngữ khí thấp rơi xuống, lúc ấy ta không rõ, vì sao ta coi là kiêu ngạo gia tộc, đối các ngươi mà nói, lại giống như là một loại bao phủ. Hiện tại, ta có chút rõ ràng. Nghe vậy, Giang Hiểu khỏe miệng hơi câu, không nói gì thêm. Giang Hiểu, có đôi khi ta thật ao ước ngươi. Tô Hàn sắc mặt buồn vô cớ, đạo, nếu như ta đạp lên nhân sinh của ngươi con đường, vậy sẽ cỡ nào đặc sắc? Ngươi biết ngươi bây giờ bộ này tư thái trong mắt ta như cái gì sao? Giang Hiểu đột nhiên hỏi. Tô Hàn không hiểu mà liếc nhìn đối phương. Một cái phú nhị đại hướng ta phàn nàn, hắn đối cuộc sống của mình đến tột cùng có bao nhiêu bất mãn? Giang Hiểu ánh mắt nghiêm túc, đạo, quốc vương ao ước tên ăn mày mỗi ngày không có việc gì, tự do tự tại. Thật tình không biết tên ăn mày chỉ có khắp nơi lang thang cái này một con đường, có thể quốc vương lại có thể tự do lựa chọn làm bất cứ chuyện gì. Cái này, thực tế là lớn lao trào phúng. Tự do lựa chọn. Tô Hàn tầm mắt cụp xuống. Được rồi, không nói, ta còn phải trở về bồi bồi những người khác. Nói xong, Giang Hiểu đứng dậy, vận chuyển linh lực, phát ra rơi quần áo thượng nước động. Lần này chính mình nói đã đầy đủ nhiều. Đến nỗi đối phương sẽ hay không có biến hóa, điểm ấy từ một trận chiến này liền đã thể hiện ra ngoài. Chậc chậc, Tô Nhược Uyên, thật muốn nhìn ngươi một chút lao già này lúc này ra sao biểu lộ. Giang Hiểu cười nạo hai tiếng, chợt lắc đầu, nhanh chân rời đi. Bác Đô, Chu Tước đường cái. Thời tiết âm trầm, nặng nề mây đen dường như sắp chảy nước đồng dạng. Tô gia láo chạch bên trong, không biết là bởi vì thời tiết nguyên nhân, vẫn là như thế nào. Giờ phút này, ngay cả không khí đều ngưng kết, không khí đè nén lệnh người thở không nổi. Một bộ vân vân mực áo Tô Nhược Uyên tuổi gần 80, lại không có chút nào mảy may dáng vẻ già mua, vẫn như cũ giống như là một đầu hùng sư, toàn thân trên dưới tản ra lệnh nhân sinh sợ uy thế. Tại này bên cạnh, Lý Ba cẩn thận từng ly từng tí thân người cong lại, một tiếng không dám lên tiếng. Lao ra. Lúc này rất tức giận. Thời khắc này chàng cảnh cùng một năm kia là như thế tương tự. Đến mức Lý Ba không khỏi nghĩ muốn trốn. Lao Lý, ta hỏi ngươi. Tô Nhược Uyên bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí nhìn như bình tĩnh, kỳ thực đè nén lửa giận ngập trời. Lao ra mời nói. Lập tức, Lý Ba thân thể khẽ run rẩy, quả thực là kém chút không có té xuống. Tô Hàn, tại sao phải tranh chiến? Tô Nhược Uyên đại thủ có chút khép lại, vận đục trong ánh mắt hiện ra một tia lạnh như băng chi ý tiểu nhân. Tiểu nhân? Không biết ta. Lý Ba sắp khóc đi ra, việc này chính mình làm sao dám trả lời. Ta muốn ngươi đoán xem. Tô Nhược Uyên híp hai mắt, chậm rãi nói, Hàn Nhi là sợ bại bởi tiểu quái vật kia vẫn là nói cố ý. Cố ý để ta lão Tô ra cho người ngoài chế giễu. Đột nhiên, Tô Nhược Uyên ngữ khí đột một chuyện, dường như núi lửa bộc phát bình thường, uy thế kinh khủng giống như núi cao, ở vàng giáng lâm. Lý Ba nhịn không được lùi lại mấy bước, trong lòng gọi là một cái thấp thỏm lo âu. Lớn lên, tiểu tử này cũng lớn lên. Tô Nhược Uyên tức giận đến răng đều nhanh vỡ nát, giống như là một đầu hùng sư trầm trọng thở dốc, cùng cha hắn giống nhau, cánh cứng rắn, đều nghĩ bay đi. Tô Bạch, Tô Trạch, Tô Thanh, Tô Tô, Tô Hàn, Giang Hiểu, này một đám nghiệt chủng, tất cả đều chỉ nghĩ đến chính bọn họ, không ai nghĩ tới sinh tại tư lớn ở tư cái nhà này, đều cho lão phu cút. Đối với Chu Tức Đường cái kỳ biến, Giang Hiểu có thể không biết chút nào. Điều này cũng làm cho hắn thiếu thốn một phần bốn nên có được vui vẻ. Vừa mới hồi Ngọc Hư Cung, chư vị sư minh tỷ môn lập tức phát hiện Giang Hiểu thời khắc này thương thế, không khỏi sắc mặt đại biến, bước nhanh tiến lên đón. Thuận miệng giải thích một chút, đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tô Hàn còn rất có cá tính. Lâm Đông Đông đạo, xem ra sau này vẫn là không trêu cả hắn. Không có. Giang Hiểu cười nói, nhiều cho hắn biết biết cái gì gọi là lòng người hiểm ác. Lập tức, Lâm Đông Đông cái chán một hắc. Hợp lấy tiểu sư đệ ngươi là quanh co lòng vòng nói mình nội tâm hiểm ác. Đúng lúc này, một cái khẩu lệnh truyền đến Ngọc Hư Cung bên trong, Ngọc Hư Cung đệ tử Giang Hiểu, hiện ngươi đã trở thành Tam Thanh Cung ký danh đệ tử, ngày mai có thể đến Bát Bảo Cung bên trong chọn lựa một kiện linh khí. Khắc, ít ngày sau đi tới Man Hoang Quỷ vực, chém giết 10 đầu thai ương cấp quỷ vật về sau, mới có thể trở về. Chương 271, nhân tộc tiên liệt tiểu thủ tịch. Tiểu thủ tịch. Tiểu thủ tịch. Cùng nhau đi tới, ven đường thiếu không được lấy lòng ấm thanh. Thiếu niên một bộ áo trắng, mực nhuộm tóc đen, theo gió mà động, phong thần như ngọc, khóe miệng ngậm lấy nhất quán cười nhạt ý chính là thời gian quý báu, hăng hái. Nhưng đối với những ngày tán thưởng, Giang Hiểu kỳ thực cũng không quá lớn cảm giác. Từ trước đến nay tiêu sái tự nhiên quen, tâm như gương sáng, vô luận là đùa cợt vẫn là tán thưởng đều nhiều không được chính mình tâm cảnh. Man Hoang Quỷ vực, Thiên Cơ Cung đây là muốn làm gì? Nhớ tới hôm qua chuyện, Giang Hiểu âm thầm suy nghĩ, bước ta gấp rút tu luyện vẫn là để ta đi thu hoạch chiến công. Man Hoang Quỷ vực thật không đơn giản. Bình thường quỷ vực phần lớn chỉ có một đầu huyền quỷ hoặc là nguyên quỷ. Nhưng mà, Man Hoang Quỷ vực ở vào Đông Hải phụ cận, chính là một mảnh mênh mông đại dương mênh mông, chỉ là đã biết liền có 3 đầu nguyên quỷ cùng 2 đầu huyền quỷ. Đến nỗi chỗ càng sâu, ngay cả Thiên Cơ Cung cũng chưa từng dám đặt chân. Lần này, chính mình đi tới Man Hoang Quỷ vực, nghĩ đến là vì trợ giúp giải quyết một chút ác tính sự kiện linh dị. Có thể, 10 đầu thai ương cấp quỷ vật điều kiện. Nha, cái này Tam Thanh Cung cũng thật sự là để mắt ta cái này một cái nho nhỏ tứ trọng ngự linh sư. Giang Hiểu trong lòng xì mắng một câu. Chỉ có đợi đến chính mình đột phá trở thành ngũ trọng ngự linh sư về sau, có lẽ mới có năng lực đơn độc tiêu diệt một đầu thai ương cấp quỷ vật. Xem ra chuyến này cần thiết thời gian còn không ít. May mà chính là Tam Thanh Cung không có quá mức, còn biết để cho mình chọn lựa một cái linh khí. Không có suy nghĩ nhiều, Giang Hiểu bước nhanh đi vào Bát Bảo Cung. Không cần nhiều lời, cái kia thất trọng ngự linh sư áo đen láo giả, Nôn Phong lại mặt mũi tràn đầy hòa ái tiến lên đón. Linh khí. Nghe vậy, Nôn Phong kinh ngạc, nhìn xem Giang Hiểu ánh mắt lại sinh ra một chút biến hóa, không hổ là tiểu thủ tịch, Tam Thanh Cung đối ngươi lại coi trọng như thế. Một bên đi vào Bát Bảo Cung, Nôn Phong một bên giảng giải, bản mệnh linh khí chính là chúng ta ngự linh sư nội tâm chiếu rọi vật, tùy tâm mà sinh, lấy linh lực hội tụ mà thành. Vốn là thuộc về hư vô chi vật, cũng may ta Thiên Cơ Cung các bậc tiền bối khắc khổ nghiên cứu thiên đạo, cuối cùng tìm được đem kỳ thật thể hóa biện pháp. Trước mắt chỉ có thất trọng trở lên truyền kỳ ngự linh sư mới có thể đem này truyền thừa xuống, nhưng cũng chỉ có thể giữ lại một cái hồn châu năng lực. Nói, Nôn Phong hướng một vị khác thất trọng ngự linh sư gật đầu ra hiệu, đem Giang Hiểu đưa vào một tầng hầm. Một chỗ khảm nạm mấy cái hồn châu thanh đồng môn, mỗi cái hồn châu ở giữa đều có khắc rườm rà huyền ảo minh văn, huyền chi lại huyền. Nôn Phong đầu tiên là đem tinh thuần linh lực rót vào góc trên bên phải một viên hồn châu, sau đó một cỗ linh lực lấy viên kia hồn châu ở trong lan tràn ra, dọc theo từng cái minh văn không ngừng kéo dài. Thanh đồng trên cửa đường vân dần dần sáng lên. Cách, nương theo lấy một đạo rất nhỏ tiếng vang. Nôn Phong mỉm cười, đem cửa lớn đẩy ra. Lập tức, nặng nề uy thế nhào tới trước mặt, nhịp tim không khỏi tăng tốc một chút. Giang Hiểu trên mặt hiếu kỳ, cùng đi Nôn Phong đi vào. Khiến cho ngoài ý muốn chính là, nơi đây thế mà là một cái dưới đất quảng trường, phạm vi cực lớn, liếc nhìn lại, thế mà cùng Thượng Thanh Phường không sai biệt lắm. Đồng thời, trên quảng trường trưng bày nhiều vô số kệ pho tượng, rất có tuế nguyệt cảm giác tang thương. Đi lại trên chính đạo, tả hữu đều là nhân vật thạch điêu thâm thúy hốc mắt, dường như đang chăm chú nhìn mình đồng dạng. Những cái kia pho tượng phía trước đứng vững một cây cột đá, trên trụ đá bày biện tinh mỹ hộp gỗ đàn, trong hộp chính là thực thể hóa linh khí. Giang Hiểu ánh mắt cũng không có bị những cái kia linh khí hấp dẫn, mà là chuyển qua bên hông nhân vật cuộc đời kiến giải phía trên, Nam Cực Cung, Trương Vũ, thất trọng ngự linh sư. Cực quang ngự linh sư đoàn số 2 vị, từng phong ấn phong tiêu quỷ, cuộc đời một mình chém giết 28 đầu thai ương cấp quỷ vật, bình định 54 lên ác tính sự kiện linh dị. Linh khí, cực dạ cung. Cực điểm, thị lực khóa chặt kẻ địch 10 giây, tiêu ký ra một sơ hở. Càn Khôn Cung, Lâm Phách, thất trọng ngự linh sư. Từng một mình phong ấn tình dục quỷ, cuộc đời một mình chém giết 53 đầu thai ương cấp quỷ vật, bình định trên 100 lên ác tính sự kiện linh dị. Linh khí, thanh ngọc bội. Linh tê, tự động khôi phục linh lực, thể nội linh lực càng ít, tốc độ khôi phục càng nhanh. Bát Cảnh Cung, Khổng Phi, thất trọng ngự linh sư. Không có chỗ nào mà không phải là thất trọng trở lên truyền kỳ ngự linh sư. Giờ này khắc này, Giang Hiểu mới hiểu được vì sao truyền kỳ ngự linh sư đều là nhân tộc trong lịch sử bất hủ tấm bia to. Thiên Cơ Sơn chỗ sâu, ở đây bọn họ tất cả đều còn sống. Những nhân tộc này các bậc tiên liệt, khi còn sống kiệt lực chém giết quỷ vật, sau khi chết lại đem phần này ý chí truyền thừa tại tự thân linh khí bên trong, lưu cho người đến sau. Như ngọn nến thiêu đốt tự thân hết thảy, chiếu sáng cái này vốn nên hắc ám lịch sử. Cái này khiến chính mình nhớ tới kiếp trước ngắm cảnh liệt sĩ mộ chẳng cảnh, chưa bao giờ có thể nghiệm, vô pháp nói rõ cảm giác. Sau khi xuyên việt lần thứ nhất có bị xúc động linh hồn cảm giác. Giang Hiểu nhíu mày, hít một hơi thật sâu, bình phục lại loại tâm tình này. Bên cạnh, Luân Phong chú ý tới Giang Hiểu thời khắc này thần thái, không khỏi sắc mặt dị dạng. Phóng tầm mắt nhìn tới, những này pho tượng giống như ma trận, sắp xếp chỉnh tề, không một không từng có lấy thuộc về chính bọn họ quang huy tuế nguyệt, truyền kỳ sự tích. Những nhân tộc này các đại năng sớm chấm dứt còn lại sinh mệnh, chỉ vì sau người tới có thể sinh hoạt được càng thêm nhẹ nhõm một chút. Vừa nghĩ đến đây, chính là dưới mắt, Luân Phong trong lòng cũng không khỏi sinh ra một cỗ sùng kính tâm tình. Lúc trước chính mình lần thứ nhất đi vào nơi đây lúc, nội tâm nhận sùng kích càng lớn, thậm chí sững sờ tại chỗ hồi lâu không thể kịp phản ứng, đợi cho trưởng bối nhắc nhở về sau, lúc này mới giật mình tự thân đã mặt đầy nước mắt. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, 5 năm sau, nơi đây cũng sẽ nhiều ra một cái thuộc về lao phu pho tượng. Đồng nhiên, Luân Phong bùi ngùi nói, Giang Hiểu hướng này chắp tay, không có dư thừa ngôn ngữ. Tương lai là thuộc về các ngươi người trẻ tuổi, cố lên nha. Luân Phong vô Giang Hiểu bà bay, đổi giọng hỏi, không biết ngươi nghĩ có một kiện trô ích lợi gì linh khí, đều có thể chọn sao? Giang Hiểu lưu ý đến một ít linh khí có được năng lực có chút đặc thù. Thí dụ như phía bên phải có một có thể hóa hình trở thành động vật năng lực đặc thù, hiệu quả bảo trì 3 tiếng. Còn có một cái có thể lắng nghe phương viên trong vòng 10 dặm tất cả động tĩnh năng lực đặc thù. Những này phần lớn là biến dị hồn châu năng lực. So với năng lực chiến đấu, có đôi khi những này đặc thù biến dị hồn châu năng lực ngược lại sẽ đưa đến một chút không tưởng được hiệu quả. Ừm. Luân Phong gật đầu, lại nghĩ tới chuyện gì, nhắc nhở, kia mấy tôn bắt trọng ngự linh sư linh khí không thể tuyển, kia là lưu cho các đại nhân ngày sau cùng huyền quỷ tác chiến sử dụng. Nghe vậy, Giang Hiểu ngược lại là không có suy nghĩ nhiều. Cùng Luân Phong nói chuyện phiếm vài câu qua đi, Giang Hiểu liền dọc theo từng đầu tiểu đạo xuyên qua trong đó, xem lên những này chuyển kỳ ngự linh sư còn sót lại linh khí. Chương 272, Mộng Điệp Bội Ngọc Hư Cung, Trình Dư, thất trọng ngự linh sư. Từng một mình chém giết quỷ đồ tể, cuộc đời chung chém giết 78 đầu thai ương cấp quỷ vật, bình định trên trăm lên ác tính sự kiện linh dị. Linh khí, định giới châu. Định giới hạn, làm phạm vi bên trong tất cả tồn tại bao quát tự thân lâm vào không bị thương tổn, vô pháp di động đỉnh trệ trạng thái. Bát cảnh cung, Lâm Bạch Trần, thất trọng ngự linh sư. Từng phong ấn huyết quỷ, cuộc đời một mình chém giết 67 đầu thai ương cấp quỷ vật, bình định trên trăm lên ác tính sự kiện linh dị. Linh khí, thanh phong địch. Thanh minh, bài trừ huyền quỷ trở xuống tất cả huyết cảnh. Một đường đi tới, những linh khí này năng lực hiệu quả đều tương đối đặc biệt, đủ loại, lệnh người không kịp nhìn. Đáng tiếc, những linh khí này bên trong đóng kín để bảo tồn năng lực cũng không thuộc về tự thân, thường thường vận dụng, tiêu hao linh lực khá lớn. Giang Hiểu cũng không có lâm vào chật vật lựa chọn bên trong, suy nghĩ nói, nhiều lắm là chỉ có thể dùng để làm một lá bài tẩy sử dụng. Ồ, đương nhiên ở giữa, Giang Hiểu ánh mắt bị trong đó một tôn nữ tính nhân vật pho tượng hấp dẫn. Ngọc Hư Cung, Lam Tư Đồng, thất trọng ngự linh sư. Thự quang ngự linh sư đoàn số 3 vị, từng phong ấn ngày đêm quỷ, cuộc đời chung chém giết 86 đầu thai ương cấp quỷ vật, bình định 200 lên ác tính sự kiện linh dị. Linh khí, Mộng Điệp Bội. Đột, không nhìn bất luận cái gì phong cấm, ngẫu nhiên xuất hiện tại phương viên 500m bên trong tùy ý một địa điểm, vô pháp tuyển định. Giang Hiểu không khỏi đi tới, sau đó xem kia một gỗ đàn bên trong ngọc bội. Toàn thân màu tím nhạt, tính chất tinh tế, xúc cảm lạnh buốt, mặt ngoài điêu khắc có một viên sinh động như thật bướm bướm. Cùng một thời gian, phía sau Luân Phong đi tới. Giang Hiểu không khỏi mở miệng hỏi, thự quang ngự linh sư đoàn không phải tại phong môn quỷ vực bị đoàn diệt sao? Vì sao cái này làm Tư Đồng? Luân Phong thở dài một cái, đạo, làm Tư Đồng dựa vào cái này một đột, miễn cưỡng trốn thoát, bằng không thì giang chừng những cái kia di vật lại há có thể bị mang được đi ra. Nghe vậy, Giang Hiểu im lặng chỉ chốc lát, sau đó đem ngọc bội giữ tại trong lòng bàn tay, vận chuyển linh lực. Vừa lóe gian, tự thân liền xuất hiện tại ước chừng 200 mét chỗ một cái khác địa điểm. Thể nội linh lực chỉ cần hao tổn ước chừng 1/5, so với cái khác linh khí coi như không tệ. Giang Hiểu âm thầm khẳng định, ngược lại là có thể dùng làm một cái chạy trối chết thủ đoạn, chỉ tiếc vô pháp chọn chúng đặc biệt địa điểm. Tiểu thủ tịch, cái này đột ngươi tốt nhất cũng không nên dùng linh tinh. Đúng lúc này, Luân Phong sợ run rẩy tim gan đuổi theo, dặn dò, đột thiếu hụt cực lớn, vạn nhất ngươi nếu như bị chuyển tống đến thạch điêu bên trong, vậy coi như được ra đại họa. Nghe vậy, Giang Hiểu mắt nhìn bên cạnh những cái này chuyển kỳ ngự linh sư pho tượng, ngượng ngùng cười một tiếng. Ngược lại là tiểu tử lỗ mãng, thấy Giang Hiểu dường như muốn cái này viên ngọc bội. Luân Phong đạo, cái này mộng điệp bội hiệu quả cố nhiên nổi bật, có thể không nhìn bất luận cái gì phong cấm, nhưng không thể không nói, tác dụng phụ cũng thật lớn. Tiểu Lam còn tại Thiên Cơ Sơn thời điểm, liền thường xuyên bị chuyển tống vào trong viên đá. Lời vừa nói ra, Giang Hiểu không khỏi suy nghĩ một chút cảnh tượng như vậy. Cũng là không sao, dù sao ngự linh sư không thể so thường nhân. Không bao lâu, Giang Hiểu cũng không để ý, liền quyết định cái này linh khí. Lần này man hoang quỷ vực chuyến đi, chính mình trước mắt ngự linh sư cảnh giới muốn gặp phải nguy hiểm chỉ sợ không ít, quỷ bóng lại lâm vào yên lặng, nhất định phải có một thủ đoạn bảo mệnh mới được. Tuy nói độn vô pháp chọn chúng đặc biệt địa điểm, nhưng lại có thể liên tục vận dụng 5 lần, vận dụng tiên thánh nhấn về sau, chính là 8 lần. 8 lần cơ hội, nghĩ đến đầy đủ chính mình chạy ra đại bộ phận hiểm cảnh. Tốt a, đã ngươi chọn chúng cái này viên mộng địa bội. Một bên khác, Luân Phong cũng không nói thêm lời, bàn giao đạo, vậy bây giờ xin cùng ta đến một chút, nơi này có một chút Lam Tư Đồng năm đó vì về sau người chuẩn bị di ngôn. Từ Bát Bảo Cung đi ra về sau, Giang Hiểu tay cầm viên kia màu tím nhạt bướm bướm ngọc bội, hít một hơi thật sâu, bình phục tâm tình. Những linh khí này, cùng này nói là quà tặng, càng giống là một loại trách nhiệm. Tại cuối cùng, Nôn Phong mang theo chính mình tại Lam Tư Đồng nhân vật pho tượng trước mặt, đưa bàn tay dán tại chỗ ngực, thần sắc nghiêm nghị đọc diễn cảm Lam Tư Đồng lúc trước bằng dao, chí ít chém giết một đầu nguyên quỷ, nếu là có thể, tận lực phong ấn phong môn quỷ. Nhiều lời truyền thừa, nhân loại cùng quỷ vật ở giữa thù hận đã sâu đến cốt tủy ở trong. Không có suy nghĩ nhiều, Giang Hiểu nết miệng lên nhất quán độ cong, sau đó nhanh chân hướng phía Ngọc Hư Cung vị trí đi đến. Trở lại Ngọc Hư Cung, lệnh chính mình kinh ngạc là trong đạo quán thế mà hiếm thấy yên tĩnh một mảnh. Ngày bình thường những cái này sư minh sư tỷ cũng đều không thấy bóng dáng. Giang Hiểu không khỏi hiếu kỳ, đang chuẩn bị mở miệng hỏi thăm thời điểm. Ca, tiểu sư đệ, tiểu sư đệ. Đột nhiên, tả hữu xương phòng đột ngột mở ra. Lý Cương đám người bao quát Giang Thiền tất cả đều hưng phấn chạy ra, đồng thời trong tay còn cầm sinh nhật tiệc tối sử dụng pháo đốt, vang một tiếng, đại lượng giải lụa màu bay xuống tại trên người mình. Thấy thế, Giang Hiểu đầu tiên là ngơ ngác một chút, sau đó bật cười. Sinh nhật vui vẻ. Ca, chúc ngươi 18 tuổi sinh nhật vui vẻ. Bị một đống người vây quanh tiến đại đường, Giang Hiểu cũng không biết trong lòng ra sao mùi vị, lại có chút ngơ ngác thổi tắt ngọn nến, sau đó lại cắt phần bánh gà tổ, tóm lại qua một lần đại đa số quá trình. Khiến cho ngoài ý muốn chính là, đối mặt lúc này cảnh này, trong lòng mình không gây quá nhiều vui sướng. 18 tuổi sao? Nhìn xem quanh mình đám người nụ cười trên mặt, Giang Hiểu nên hợp nở nụ cười, nhưng trong lòng hơi có chút buồn vô cớ, đi vào thế giới này đã một năm rồi à. Kiếp trước đủ loại đang không ngừng mài tiêu, thế giới này đối tự thân ảnh hưởng ngay tại dần dần làm sâu sắc. Ở trong đám người, Giang Hiểu phút chốc chú ý tới Tô Hàn. Đối phương thế mà cũng xuất hiện rồi, cũng thực là cùng dĩ vãng không giống. Cái sau đứng ở phía sau cùng, vẫn như cũng là nhất quán mặt đơ. Giang Hiểu hướng này vây vây tay, sau đó lại cùng Giang Thiền, đại sư huynh đám người đoàn tụ chỉ chốc lát, cuối cùng tìm cái cớ, quay người rời đi. Chuyện gì xảy ra? Giang Thiền tò mò nhìn Giang Hiểu bóng lưng, làm sao cảm giác ca có chút lạ lạ đây này. Một bên khác, Giang Hiểu một mình đứng lặng tại vị sông bờ sông, ánh mắt không nói rõ được cũng không tả rõ được là ý gì vị. Điện thoại chấn động một cái. Một cái tin nhắn, Giang Hiểu, sinh nhật vui vẻ, Toto. Thấy thế, Giang Hiểu khỏe miệng hơi câu. Xem ra tiểu cô đã rời đi Đông Hoang Quỷ vực. Nhìn xem chậm rãi chạy về hướng Đông Bị sông. Trong đầu tự dưng nhớ tới ngày ấy chính mình đối Tô Hàn lời nói. Chợt, Giang Hiểu tự giễu một câu, người ngoài trong mắt ta, đến tột cùng là ai đâu? Đúng lúc này, đồng tử bên trong, một chuyến cực mỏng mực nước dần dần chậm rãi vặn méo. Giang Hiểu, 27 tuổi, sinh nhật vui vẻ. Hôm sau, thời tiết sáng sủa, đứng tại Thiên Cơ Sơn trước sân môn. Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, ánh mắt lần lượt lướt qua Ngọc Hư cung chư vị sư minh tỷ cùng Giang Thiền, Bạch Tỷ Mộng đám người, cuối cùng lại mắt nhìn Thương Nguyên Quỷ. Cái sau lúc này nằm nghiêng ở trên tảng đá, một tay chống đỡ đầu, thần sắc lười biếng. Đi. Giang Hiểu cười phất phất tay, sau đó quay người rời đi. Tiểu thủ tịch trạm tiếp theo, Man Hoang Quỷ vực. Chương 273, Dương Thành Man Hoang Quỷ vực ở vào Đông Hải khu vực, phạm vi cực lớn. Cho dù ở vào hải vực, quỷ khí lại phóng xạ đến ven bờ mấy cái thành thị. Cho dù thế giới này quỷ quái lại như thế nào hoắc loạn, nhưng cuộc sống của người bình thường cuối cùng còn phải tiếp tục. Dương Thành, làm Hoa Quốc đối ngoại xuất khẩu mậu dịch lớn nhất thành thị, hàng năm cống hiến GDP cao tới hơn vạn ức, không có khả năng nói phong bế liền phong bế. Coi như mỗi ngày đản sinh sự kiện linh dị không dưới trên trăm lên, mọi người vẫn là được kiên trì tiếp tục căng cứng xuống dưới. Xã hội cơ cấu một khi sụp đổ, cao cao tại thượng ngự linh sư cũng rơi không được tốt. Chuyến này, Giang Hiểu chính là trên trời nhảy xuống đến Dương Thành. Vừa xuống máy bay, một chiếc màu đen Audi liền đối diện lái tới. Lập tức, một người mặc màu đen đó là nghề nghiệp phục nữ tử đi xuống. Trong đám người, Giang Hiểu mặc một bộ áo khoác màu đen, bên trong phối hợp bộ màu trắng áo lót, mái tóc màu đen bó cộng lông ngựa, thon dài đứng thẳng, cao ngất dáng người, tuấn tú xoáy khí khuôn mặt, hạc giữa bầy gà xuất chúng cảm giác. Nữ tử kia lập tức bước nhanh đi tới, nhàn nhạt cười một tiếng, "Tiểu thủ tịch." "Ừm." Giang Hiểu gật đầu. Bản thân so ảnh chụp thượng nhìn thấy còn muốn có khí chất. Lập tức, cái sau cười đến càng vui tươi hơn chút, rũi ra trắng nõn đầu ngón tay, "Ta gọi Hứa Uyển, là Bát Cảnh cung đệ tử, bây giờ phụ trách Dương Thành phạm vi bên trong Ngự Linh sư hiệp hội công việc." "Hứa học tỷ tốt." Giang Hiểu cùng này ngắn gọn nắm lấy tay, lên xe trò chuyện đi. Hứa Uyển ngược lại là cái gọn gàng tính tình, một đầu tóc ngắn, tướng mạo xinh đẹp, lại thêm tác phong làm việc, rất có lực hấp dẫn. Càng làm cho Giang Hiểu hiếu kỳ chính là, đối phương là cảnh giới gì Ngự Linh sư? "Ta là Lục Trọng Ngự Linh sư, trước mắt lệ thuộc vào cùng sang Ngự Linh sư đoàn, bình định qua 13 lên áp tính sự kiện linh dị." Trên xe, Hứa Uyển vừa lái xe một bên giảng giải, "Tiểu thủ tịch ngươi vừa tới, bình thường gọi ta Giang sư đệ đi." Giang Hiểu nói. Hứa Uyển liền giật mình, chợt cười nói, "Được, Giang sư đệ." Tam Thanh Cung ban bố pháp lệnh tựa như là nói để ngươi chém giết 10 đầu thai ương cấp quỷ vật. "Ừm." Nói lên cái này, Giang Hiểu không khỏi đoán thầm. Tam Thanh Cung thật đúng là để ý mình. Phải biết, lúc trước chấp hành huyết nguyệt thế giới nhiệm vụ kia lúc, Ngũ Trọng Ngự Linh sư Tô Hàn kém chút liền bị kia hai đầu thai ương cấp quỷ vật cho đùa chơi chết. Chính là Tô gia đệ nhất danh sách đều không có chút nào lực trở tay, có thể nghĩ thai ương cấp quỷ vật cường độ đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Chính là Hứa Uyển loại này Thiên Cơ Cung đi ra đệ tử thiên tài, đều phải thành lập một chi Lục Trọng Ngự Linh sư đoàn đội. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí xử lý, trên đường còn miễn không được có nhân viên thương vong. Không hổ là tiểu thủ tịch, xem ra Thiên Cơ Sơn bên kia đối ngươi ký thác kỳ vọng rất lớn. Hứa Huyền tán thưởng khẳng định nói. Nghe vậy, Giang Hiểu bĩu môi. Trên đời này nhưng không có vô duyên vô cớ yêu. Tam Thanh Cung cũng chẳng qua là muốn cưỡng ép đem chính mình đẩy lên Thiên Cơ Cung thế hệ tuổi trẻ người lãnh đạo vị trí kia, sau đó dùng tới đối phó Bạch Quỷ thôi. Trong lòng là nghĩ như vậy, Giang Hiểu ngoài miệng lại nói, Hứa sư tỷ, không biết phía sau ta cụ thể nên làm những gì, cho chuyện lên chính sự. Hứa Huyền sắc mặt ngưng trọng chút, Giang sư đệ, ngươi ngày bình thường hẳn là cơ bản đều tại Thiên Cơ Sơn đúng không? Ừm. Giang Hiểu gật đầu. Ai ta trước kia cũng giống như vậy, đợi tại Thiên Cơ Sơn, vô ưu vô lự tu luyện. Hứa Huyền ngữ khí buồn vô cớ, đạo, thẳng đến ta ra Thiên Cơ Sơn về sau, mới phát hiện thế giới này đến tận cùng sụp đổ đến trình độ nào. Những thứ không nói khác, Quang Dương Thành, bởi vì phụ cận liền có một tòa man hoang quỷ vực nguyên nhân, tòa thành thị này thâm thụ quỷ quái hòa loạn. Mỗi ngày bộc phát được sự kiện linh dị không dưới trên trăm lên, trong đó vận rủi cấp quỷ vật trở lên trung đại hình sự kiện linh dị càng là cao tới mười mấy lên. Hứa Huyền đạo, nếu như không phải tòa thành thị này thực tế quá là quan trọng, chỉ sợ sớm đã bị từ bỏ. Cứ việc có đến từ trời Nam Biển Bắc ngự linh sư đoàn đội tiếp viện nơi đây, có thể mỗi ngày vẫn như cũ có ngự linh sư bởi vì quỷ vật chết đi. Đây là một trận không biết đến tột cùng muốn tiếp tục bao lâu chiến đấu, nhưng ta tin tưởng vững chắc nhân loại nhất định có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Cả hai giao lưu ở giữa, Giang Hiểu liền lưu ý đến ngoài cửa sổ xe trên đường phố thỉnh thoảng có bị đường ranh giới phong tỏa khu vực. Khó có thể tưởng tượng sinh hoạt ở chỗ này đám người mỗi ngày đến tột cùng trải qua cuộc sống như thế nào. Chờ một lúc ta trước dẫn ngươi đi Dương Thành Ngự Linh Sư Hiệp hội đăng ký một chút. Đằng sau, ngươi xử lý sự kiện linh dị liền sẽ đổ bộ tại hồ sơ của ngươi bên trên. Hứa Huyền đạo, nơi này sự kiện linh dị hết thảy chia làm 4 cái cấp bậc, cấp thấp, trung cấp, cỡ lớn, ác tính sự kiện linh dị. Nếu như Giang sư đệ mục tiêu của ngươi là thai ương cấp quỷ vật lời nói, như vậy đối ứng chính là ác tính sự kiện linh dị. Tiếng nói vừa ra, Giang Hiểu trong lòng nhịn không được nhảy một cái, không phải nói thai ương cấp quỷ vật đã có phá hủy một cái tỉnh lực lượng sao? Nếu như không có chúng ta Ngự Linh sư tồn tại. Hứa Huyền âm thanh giờ phút này có vẻ hơi trầm thấp, như vậy, đúng thế. Giang Hiểu tiếp tục hỏi, chẳng lẽ Dương Thành đạn sinh thai ương cấp quỷ vật còn không ít? Đúng thế. Hứa Huyền ngữ khí càng thêm lãnh túc chút, ánh mắt càng là hiện ra một hơi khí lạnh. Ngay tại đêm qua, Nam Hải khu liền xuất hiện một cái danh hiệu vì quỷ đầu bếp ác tính sự kiện linh dị, tạo thành trên trăm đầu nhân mạng, mấy ngàn vạn tài sản tổn thất. Nghe vậy, Giang Hiểu cũng cắn cắn môi. So với Thiên Cơ Sơn, thế giới này địa phương khác quả nhiên. Trước mắt, cái kia quỷ đầu bếp còn trốn hướng man hoang quỷ vực. Rất nhanh, Hứa Huyền lại nói ra một cái càng thêm làm người trong lòng nặng nề tin tức. Thất trọng Ngự Linh sư đâu? Giang Hiểu nhịn không được mở miệng hỏi. Truyền kỳ Ngự Linh sư nhóm quá ít, Giang sư đệ, ngươi phải hiểu nơi đây không thể so Thiên Cơ Sơn. Hứa Huyền thở dài, đạo, trước mắt Dương Thành bên trong chỉ có 5 vị thất trọng Ngự Linh sư, đồng thời còn có 3 vị canh giữ ở man hoang quỷ vực biên giới, muốn thường xuyên để phòng bên trong kia mấy đầu nguyên quỷ độc tính. Quả nhiên, Giang Hiểu lông mày thật sâu nhíu lại, man hoang quỷ vực là một tòa không có bị phong ấn quỷ vực. Nói cách khác, 3 đầu nguyên quỷ, 2 đầu nguyên quỷ, lúc nào cũng có thể hỏa loạn Dương Thành. Hồ Giang Hiểu thật dài nổ ngụm trọc khí, sau đó nhìn về phía ngoài cửa sổ xe trời xanh mây trắng, nhà cao tầng, ánh mắt buồn vô cớ. Đúng, Giang sư đệ, ngươi chờ một lúc suy xét hay không gia nhập chúng ta cùng sang Ngự Linh sư đoàn. Đột nhiên ở giữa, Hứa Huyền đổi giọng hỏi. Không được. Giang Hiểu lắc đầu. Nghe vậy, Hứa Huyền không khỏi có chút thất vọng, nhưng cũng không nghĩ nhiều, vậy chờ đến Ngự Linh sư hiệp hội, ta lại vì Giang sư đệ ngươi chọn mấy cái tương đối thích hợp Ngự Linh sư đoàn đội. Nhưng vào lúc này, Hứa sư tỷ, ta không có ý định gia nhập bất luận cái gì một chi Ngự Linh sư đoàn đội. Giang Hiểu nhàn nhạt trả lời. Lời vừa nói ra, Hứa Huyền sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Nàng có chút khó có thể tin quay đầu, nhìn Giang Hiểu liếc mắt một cái, vậy ngươi còn thế nào chém giết kia 10 đầu một người, không được sao? Giang Hiểu lệnh ra phía dưới, không hiểu hỏi. Chương 274, Giang Hiểu bối cảnh, cứng rắn. Một đường đi vào trung tâm thành phố. Cách cực xa, Giang Hiểu liền nhìn thấy một tòa to lớn kiến trúc, giống một thanh kiếm lưỡi đao, trực trùng vân tiêu. Đây chính là Dương Thành Ngự Linh sư hiệp hội. Hứa Huyền giảng giải, ngày bình thường vô luận là nhận nhiệm vụ, Ngự Linh sư giao lưu, hồn châu giao dịch đều có thể trong này tiến hành. Đối với Giang Hiểu mà nói, chính mình còn là lần đầu tiên tiếp xúc đến loại hình thức này Ngự Linh sư sinh hoạt. Ta đây coi như là vừa đại học tốt nghiệp, đi ra tìm việc làm sao? Giang Hiểu đống nhiên treo chọc một câu. Vậy chúng ta Thiên Cơ Cung đi ra đệ tử liền tương đương với trọng điểm danh giáo cao tài sinh. Hứa Huyền cười một tiếng, trong lòng lại cảm thấy vị này tiểu thủ tịch còn thật có ý tứ. Ầm. Dừng xe, cửa xe mở ra. Hứa tiểu thư. Vừa mới lộ diện, liền có người hữu hảo chào hỏi. Hứa Huyền gật đầu đáp lại, sau đó quay đầu đối Giang Hiểu cười nói, Giang sư đệ, đi theo ta. Một màn này rơi xuống người ngoài trong mắt, tự nhiên hiếu kỳ không thôi. Cực kỳ tuấn tú một thiếu niên, bất quá có chút tuổi còn rất trẻ đi. Đám người kinh ngạc nhìn xem Giang Hiểu khuôn mặt, âm thầm suy đoán đối phương rốt cuộc sẽ là thân phận gì. Làm thành thị cấp 1. Dương Thành cứ việc nguy cơ trùng trùng, đồng dạng đãi ngộ cũng cực cao. Mỗi ngày đều có đến từ trời Nam Biển Bắc Ngự Linh sư đi vào nơi đây, đăng ký xử lý thủ tục. Nhưng muốn nói có thể để cho cùng sang Ngự Linh sư đoàn Hứa Huyền tự mình ra mặt nên đón, kia lai lịch của thiếu niên này đã làm cho suy nghĩ một hai. Đối với ngoại giới đủ loại ánh mắt, Giang Hiểu khẽ môi nhếch lên nhất quán cười nhạt ý, khí độ thong dong. Đi vào nhà này cao ốc, nội bộ là một cái trống trải đại sảnh, chừng một cái sân bóng đá lớn nhỏ. Ngay phía trước treo trên vách tường một cái to lớn màn hình tinh thể lỏng màn, phía trên không ngừng xẹt qua từng đầu văn tự tin tức, có chút cùng loại chứng khoán giao dịch đại sảnh, cổ phiếu một loại chẳng cảnh. Cơ trung nhiệm vụ, danh hiệu, đêm mưa xe taxi. Nhiệm vụ giới thiệu, La Điền khu dạng sáng 2 giờ thời gian, một chiếc xe bảng số là 00000 xe taxi. Nhiệm vụ ban thưởng, 50 điểm công tích. Cơ chung nhiệm vụ. Danh hiệu, khủng bố nhà ma. Nhiệm vụ giới thiệu, La Điền khu hạ tỷ vạn ly, tòa kia nhà ma bên trong xuất hiện hư hư thực thực tai họa cấp quỷ vật. Nhiệm vụ ban thưởng, 30 điểm công tích. Cỡ lớn nhiệm vụ. Danh hiệu, vô. Nhiệm vụ giới thiệu, hộ tống tình yêu hảo cự luân xuyên qua man hoang quỷ vực biên giới, đến đồng bằng thành phố bến tàu. Nhiệm vụ ban thưởng, 120 điểm công tích. Giang Hiểu thô sơ giản lược nhìn một lần, khiến cho có chút kinh ngạc là, đại diện hai hương cấp quỷ vật ác tính sự kiện linh dị kỳ thực cũng không phải là rất nhiều. Mời đi theo ta. Hứa Huyền mang theo Giang Hiểu ngồi thang máy, một đường đi lên trên, cuối cùng đi vào tầng cao nhất. Đinh, cửa thang máy mở ra. Trừ một cái làm việc sân bãi bên ngoài liền không còn gì khác bất luận cái gì dư thừa bố trí, có chút trống trải. Một cái vĩ nạn thân ảnh giờ phút này đang đứng tại rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh trước, đưa lưng về phía đám người, dường như tại nhìn ra xa phong cảnh phía xa. Hứa Huyền nhẹ nhàng tầng hắn một cái. Đối phương chậm rãi xoay người, đồng thời đối Hứa Huyền phân phó nói, "Tiểu Hứa, làm phiền ngươi đi ra ngoài trước đợi lát nữa." Hứa Huyền hạ thấp người cáo lui, ngồi trước, chậm rãi trò chuyện. Sau đó, trung niên nhân chỉ một chút ghế salon bên cạnh. Quanh mình ánh đèn sáng tỏ, làm việc sân bãi thượng chỉ có một cái bàn làm việc, máy tính, cái ghế, máy đun nước cùng hai tấm bằng da ghế sofa cùng bàn trà, còn lại là mảng lớn trống trải địa khu. Giang Hiểu ở trên ghế salon ngồi xuống, ngượng ngùng, bản thân không yêu uống trà, nơi này cũng chỉ có nước sôi. Trung niên nhân cười ha ha, "Đạo, mặt khác, ta là nên xưng ngươi là tiểu thủ tịch đâu?" Vẫn là Giang Hiểu. Đối phương ước chừng khoảng 40 tuổi, tướng mạo ngay ngắn, lông mày rậm hắc mà chỉnh tề, một đôi mắt lập lòe có thần thái. "Giang Hiểu đi." Giang Hiểu đáp, "Ha ha, ta là Dương Thành Ngự Linh Sư Hiệp hội người tổng phụ trách một trong." Trung niên nhân đối Giang Hiểu thái độ có chút hòa ái, "Đạo, ta họ Lâm, tên Tinh Hà. Ngươi có thể xưng ta một tiếng Lâm thúc." Loại lời này nghe một chút cũng liền được, đối phương rất rõ ràng chính là kia năm vị thất trọng ngự linh sư một trong. Giang Hiểu rất thức thời chắp tay nói, "Lâm tiền bối, ngươi đứa nhỏ này." Ai ngờ, đối phương lại dương cả giận nói, "Ngươi là thật không rõ vẫn là cố ý như thế? Ta là Y Viên Tăng Thúc." Lời vừa nói ra, Giang Hiểu khỏe miệng co giật, trong lòng gọi là một cái lộn xộn. Được, chính mình thật đúng là đỉnh cấp thế gia công tử gia. Bối cảnh này thực tế có đủ thâm hậu. Thay cái bình thường tiểu tuyết xáo lộ, chẳng phải là kinh thành thái tử gia. Một tay che trời, ai dám trêu chọc? Lâm tiền bối, ý liền nguyên chuyện. Giang Hiểu bất đắc dĩ đến cực điểm, thực tế không biết nên giải thích như thế nào. Ai người trẻ tuổi nha, ta cũng là từ ngươi cái tuổi này tới, hiểu được hiểu được. Lâm Tinh Hà phất phất tay, "Đạo, đại ca hôm qua trả lại cho ta phát cái tin nhắn ngắn, để ta cực kỳ chiếu cố một chút ngươi." Nghe vậy, Giang Hiểu không khỏi nuốt nước miếng. Chiếu cố hai chữ này đáng giá tế phẩm một hai. Một bên khác, Lâm Tinh Hà mở ra ngăn kéo, lấy ra một phần hồ sơ, sau đó cả sửa lại một chút, đồng thời nói, "Tư liệu đều đã cho ngươi chuẩn bị tốt, Giang Hiểu, từ giờ trở đi ngươi chính là chúng ta Dương Thành Ngự Linh Sư Hiệp hội phân bộ một viên. Tiếp xuống ngươi hết thể nhiệm vụ đều sẽ bị ghi lại ở trên hồ sơ, toàn bộ hành trình bẩm báo cho Tam Thanh Cung." "Làm phiền." Giang Hiểu nói. "Khách khí như vậy làm gì?" Lâm Tinh Hà ra vẻ không thích, đột nhiên lại nhịn không được tò mò hỏi, lại nói, "Ngươi cái này họ Giang, đến lúc đó nhà ta Y Viên Tiến Tô ra đến tuột cùng được làm sao bây giờ?" Giang Hiểu, "Rời đi nơi đây sau." Bên ngoài, Hứa Huyền nhìn xem ánh mắt của mình không khỏi phát sinh một chút biến hóa vi diệu. "Làm sao rồi?" Giang Hiểu không hiểu mà liếc nhìn đối phương. Lâm Tiễn bối thế nhưng thất trọng ngự linh sư, hồi lâu chưa từng gặp qua hắn đối với người nào như thế để bụng. Hứa Huyền trong ánh mắt mang theo không che giấu được cao ước, "Đạo, tiểu thủ tịch, xem ra đằng sau được ôm một cái bắp đùi của ngươi." "Nói đùa." Giang Hiểu cười trả lời, "Ta liền một tứ trọng ngự linh sư, đùi còn không có ngươi cánh tay thô." Nghe vậy, Hứa Huyền nhịn không được mắt nhìn chính mình mảnh khảnh cánh tay, không biết làm sao luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng kỉnh. Đi vào phía dưới đại sảnh. Lần này, Hứa Huyền liền bắt đầu vì Giang Hiểu giảng giải lên nơi đây đủ loại. "Đây là nhiệm vụ bản. Đại bộ phận là chúng ta Ngự Linh Sư Hiệp hội trực tiếp thu nhận sử dụng sự kiện linh dị, một số nhỏ cũng có đơn độc người ban bố một chút nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ sau sở được đến ban thưởng chỉ có một loại, điểm công lao. Điểm công lao có thể đổi các loại đồ vật, dù sao chúng ta phía sau chính là thiên cơ cùng, Ngự Linh Sư cần thiết hết thảy đều cầm ra được. Đây là Ngự Linh Sư đoàn đội bảng xếp hạng, chiếm cứ thứ nhất chính là ta trước mắt gia nhập cùng sang Ngự Linh Sư đoàn." Hứa Huyền có chút kiêu ngạo mà nói, giống như là một cái tiến top 500 doanh nghiệp tốt nghiệp. Giang Hiểu Thuận nhìn thoáng qua, quả nhiên trên màn hình đứng hàng thứ nhất chính là Cổng Sa Ngự Linh Sư Đoàn, 3.350 điểm công lao. Xếp hạng thứ hai thì là U Linh Ngự Linh Sư Đoàn, 3.340 điểm công lao. "Nói thật, Giang sư đệ, ngươi thật không suy xét gia nhập một cái Ngự Linh Sư Đoàn đội sao?" Chốc lát về sau, Hứa Huyền đại mi cao lại, "Đạo, một lực lượng cá nhân là có hạn, chỉ có đoàn đội mới có thể đúng lúc này, tiểu huyền. Ngươi chạy thế nào chỗ này đến rồi?" "Ta chỗ này vừa kéo một cái ngũ trọng Ngự Linh Sư chuẩn bị gia nhập chúng ta Cổng Sa Ngự Linh Sư Đoàn, ngươi nhanh dẫn hắn đi đăng ký một chút." Một đạo âm thanh trong trẻo đống nhiên từ đám người sau lưng truyền đến. Chương 275, thiên hạ người nào không biết quân nương theo lấy tiếng nói chuyện. Một cái chừng 30 tuổi lão xám nam tử xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Ở sau lưng hắn, còn đi theo một cái thần sắc kiêu căng đầu đinh thanh niên, trong tay chơi lấy một thanh đao hồ điệp, có chút nặng lớn. Chú ý tới Hứa Huyền về sau, cái sau ánh mắt hơi sáng, sau đó khỏe miệng hơi bệnh, cũng không nóng nảy mở miệng. "Ca." Nhìn thấy lão xám nam tử, Hứa Huyền tách ra một môi nụ cười. Nhưng mà, Còn không đợi nàng nói thêm cái gì, tên kia áo xám nam tử liền nhìn về phía Giang Hiểu, sau đó nhíu mày, đây là ai? Hứa Uyển mắt hạnh hơi trừng, đạo, ca, ngươi làm sao? Ngươi tốt, ta gọi Giang Hiểu. Giang Hiểu đống nhiên cười một tiếng, sau đó mắt nhìn thời gian, đạo, thời gian cũng không còn sớm, ta đi ra ngoài trước tìm chỗ ở mặt khác, Hứa tiểu thư, đa tạ ngươi lần này chiếu cố. Nói xong, Giang Hiểu cũng không quay đầu lại đi nhanh ra. Giang sư đệ, Hứa Uyển không khỏi muốn đuổi theo. Tên kia áo xám nam tử lại một tay lấy cánh tay kia giữ chặt, trầm giọng nói, tiểu Uyển, cái này họ Giang chính là ai? Hứa Uyển hoàn toàn kinh, ca, ngươi ngốc sao? Hắn là tiểu thủ tịch a. Tiểu thủ tịch là ai? Áo xám nam tử như cũ cao mày. Bang đương, ở sau lưng hắn, cái kia đầu đinh thanh niên trong tay đao hồ điệp đột nhiên rơi xuống tại mặt đất. Đồng thời, hắn không tự chủ được nuốt nước miếng. Trước đây thần tình kiêu ngạo đột nhiên trở nên cứng đờ. Một bên khác, Hứa Uyển đều nhanh cho tức chết, tiểu thủ tịch chính là Thiên Cơ cùng Trung viện tiểu thủ tịch a. Ca, ngươi làm sao liền cái này cũng không biết a? Ta tại sao phải biết? Áo xám nam tử hỏi ngược lại, Thiên Cơ cùng Trung viện, chỗ kia không phải nhà trẻ. Ngươi nhìn phía trước những cái kia luôn mồm từ Thiên Cơ cung đi ra người trẻ tuổi. Không đợi đối phương nói xong, Hứa Uyển liền tức giận đến quay người rời đi. Kia cái gì tiểu thủ tịch rất nổi danh sao? Áo xám nam tử nhìn về phía bên cạnh tên kia đầu đinh thanh niên. Cái sau cười khổ một tiếng, đạo, dù sao thế hệ tuổi trẻ ngự linh sư bên trong, vị kia là đứng đầu nhất một trong mấy người. Nghe vậy, áo xám nam tử lại âm thanh lạnh lùng nói, thử. Những này bị vọ gì tơ cái gọi là thiên tài, chỉ bất quá chỉ có bề ngoài thôi, chân chính đứng trước sinh tử thời khắc, so chuột còn muốn công bằng. Đầu đinh thanh niên mấp máy môi, không nói thêm gì. Trên thực tế, trên đời này tuyệt đại bộ phận người muốn vào tòa kia tháp ngà cũng còn không có tư cách. Rời đi ngự linh sư hiệp hội, hồi tưởng vừa mới kinh nghiệm từng màn, xem ra Tam Thanh cung đúng là nghĩ tôn sùng ta vì ngày sau Thiên Cơ cung thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, chuyến này liền tương đương với tích lũy chiến công. Nghiệm đây, Giang Hiểu không khỏi bật cười. Đây coi là cái gì? Đơn giản là muốn để cho mình trong xã hội làm ra một chút cống hiến, thắng được danh tiếng, như thế mới có thể bước lên đại lương thôi. Chỉ tiếc, nhìn như quang mang vạn trượng đỉnh núi phía sau, chính là sâu không thấy đáy vực sâu. Vẫn là cần thời gian trưởng thành. Giang Hiểu âm thầm suy nghĩ, ngũ trọng ngự linh sư cũng đã không xa, bất quá luôn cảm giác kém một chút cái gì, chẳng lẽ là nguy cơ sinh tử kích thích. Nói đến, chính mình ngự linh sư cảnh giới một mực đột phá được có chút thuận lợi, không có như Khương Vũ như thế tại tam trọng đến tứ trọng ở giữa thẻ thượng rất nhiều năm. Nhưng hôm nay Giang Hiểu lại cảm nhận được tầng kia cách ngăn, vô hình nhưng lại xác thực tồn tại. Mang theo ý nghĩ như vậy, Giang Hiểu phút chốc lẩm bẩm, quỷ bóng, không có trả lời. Đối phương vẫn như cũ ở vào yên lặng ở trong. Rõ ràng lần trước chính mình sinh nhật còn cố ý xuất hiện lấy sóng tốt. Ngươi đến tụt cùng muốn ta làm cái gì đây? Giang Hiểu tự nói hỏi, lật đổ Thiên Cơ cung, chữa trị thiên đạo, vẫn không có trả lời. Giang Hiểu đành phải kềm chế trong lòng ý nghĩ, nhìn như trẻ tuổi thân thể hạ che giấu chính là một cái thành thục linh hồn. Giang Hiểu rất rõ ràng, trên đời này không có vô duyên vô cơ yêu, vạn vật đều có nhân quả. Quỷ bóng nếu có được ý thức tự chủ, liền sẽ không là hệ thống chi lưu hặc. Cứ việc câu kia sinh nhật chúc phúc đã lâu xúc động chính mình viên kia cô độc nội tâm, nhưng Giang Hiểu vẫn là duy trì một tia cảnh giác. Đi vào bên ngoài rộng rãi đại đạo, chính vào giữa trưa, giờ phút này ánh nắng mãnh liệt, đường phố bên trên ngựa xe như nước, như thủy triều đám người giống như là con kiến không ngừng bận rộn. Giang Hiểu trong lòng biết chính mình là muốn tại Dương Thành đợi một đoạn thời gian, liền dự định trước tìm chỗ ở vốn định ở khách sạn. Kết quả vừa mới đi vào, tên kia nữ viên liền nhận ra thân phận của mình, hưng phấn lấy điện thoại cầm tay ra, nói là muốn chụp ảnh chung lưu niệm. Đối với cái này, Giang Hiểu quay người liền đi. Không có cách nào, Thiên Cơ Sơn cũng không phải phong bế thức quản lý, Tam sư tỷ Triệu Mộng Ánh càng là chuyên môn làm cái tiểu thủ tịch ấy bổ chủ đề, suốt ngày không có việc gì ngay tại trên mạng tuyên bố một chút cuộc sống của mình chiếu. Giang Hiểu cũng không muốn bị những cái kia việc vặt quấy rầy, càng không muốn mỗi ngày xuất hành, hành lang đều vây quanh một đoàn ký giả truyền thông. Mang theo ý nghĩ như vậy, Giang Hiểu đơn giản đổi cái trang, nhỏ vụn Lưu Hải đem hai đầu lông mày kia mang tính tiêu chí hỏa diễm ân ký che kín, sau đó lại tại một chỗ tương đối lạc hậu làng đô thị bên trong tìm được một chỗ dân trạch. Những người ở nơi này cơ bản mỗi ngày đều đang vì sinh kế mà bôn ba, cũng không có người nào nhận ra tiểu thủ tịch. Phòng ốc chủ nhân là một đôi vợ chồng trung niên, bọn họ còn có một cái ngay tại đọc lớp 12 nữ nhi, bởi vì bình thường nhà ở không nhiều luôn luôn để chống hai gian cho nên mới nghĩ đến cho thuê cho người khác. Tòa này dân trạch thế mà còn mang theo một chỗ sân nhỏ, sạch sẽ bàn đá xanh mặt đất, đạp lên có loại lạnh buốt cảm giác. Một bên nơi hẻo lánh bên trong trồng khóa cây hoẹ, chính vào nở hoa thời tiết, nhặt màu trắng hoẹ hoa theo thanh phong bay xuống. Ừm, không sai. Nhìn xem cảnh này, Giang Hiểu nhẹ gật đầu. Vậy liền nói như vậy tốt rồi, áp một bộ ba, mặt khác bình thường không cho phép mang những cái kia không đứng đắn người. Phía sau, một cái trung niên bác gái thao lấy một ngụm tiếng Mân Nam, nói: "Giao xong tiền." Giang Hiểu và ở phía bên phải trong một gian phòng, đơn giản chỉnh lý qua đi, bắt đầu đả tọa tu luyện. Đợi cho tu luyện kết thúc qua đi, xem hạ thủ trên máy miss còn cùng hẹ chặt tin tức, dần dần ứng phó. Ngày mai đi trước ngự linh sư hiệp hội nơi đó tiếp một cái cỡ lớn nhiệm vụ nhìn xem. Xử lý tốt những này về sau, Giang Hiểu lúc này mới đem suy nghĩ thả ở sau đó sinh hoạt bên trong. Mặt khác, Nam Sơn khu cách Man Hoang Quỷ vực gần nhất, nơi đó quỷ khí cũng nồng nặc nhất. Ta minh sát cần quỷ khí tới tu luyện, ngày mai cũng có thể đi Nam Sơn khu nhìn xem. Chỉnh lý tốt ngày mai mạch suy nghĩ, Giang Hiểu chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, sau đó đi tới phòng vệ sinh chuẩn bị tắm rửa. Nhưng lại tại hắn cởi áo ra lộ ra kia hoàn mỹ tuyến tính thân thể, nước tắm cũng bị mở ra, rầm rầm cọ rửa trên thân thể lúc, cách phía ngoài cửa phòng lại đột nhiên bị ứng thanh mở ra. Cùng một thời gian, một đạo êm thai tiểu nữ sinh âm thanh đột ngột vang lên, mẫu thân nói căn phòng này bị thuê, ta nhưng phải mau chạy tới đây đem lần trước trốn ở chỗ này tiểu thuyết tình cảm cho thu hồi đi. Chương 276, Thiên Cơ Cung trong ngoài tiểu thủ tịch đang tắm Giang Hiểu nghe xong động tĩnh này, trong lòng có chút im lặng. Xem ra nên đổi đem khóa. Không ngờ chủ thuê nhà cái kia ngay tại học trung học nữ nhi thế mà dùng trước kia chìa khóa cho trực tiếp mở ra. Ồ, đã có người ở đi vào sao? Bên ngoài phòng tắm, vang lên lần nữa cái kia đạo tiểu nữ sinh thanh âm thanh thúy dễ nghe. Tiếng bước chân càng phát tiếp cận. Giang Hiểu không kịp lau khô thân thể ra ngoài, liền trực tiếp ở bên trong mở miệng kêu một tiếng, phía ngoài tiểu cô nương đừng xoay loạn đồ vật ta còn tại tắm rửa. Xoay loạn. Bên ngoài truyền đến một đạo trầm thấp nhỏ vụn âm thanh, lập tức biến lớn lên, nơi này vốn là nhà ta ai, cái gì gọi là xoay loạn? Còn có người đem tiểu thuyết của ta giấu ở nơi nào rồi? Ta làm sao tìm được không đến? A. Giang Hiểu nghĩ thầm chính mình nơi nào thấy qua cô bé này tiểu thuyết tình cảm, chỉ muốn nhanh lên tẩy xong ra ngoài. Đông, cửa phòng tắm bị hung hăng mở ra. Sau đó, Giang Hiểu thấp trầm mặt đi ra, mang theo từng tia sương khói, thiếu niên một đầu thon dài trên tóc đen còn dính lấy bóng ánh giọt nước, thuận sợi tóc nhỏ vào trên sàn nhà, quần áo cũng chỉ vô cùng đơn giản vây một cái khăn tắm, lộ ra gầy gò nhưng lại cường tráng dáng người. Bên ngoài phòng tắm, một người mặc màu trắng quần áo thể thao tết tóc đuôi ngựa bím tóc nữ sinh chính ghé vào dưới giường mình tìm được thứ gì. Cô bé này dáng vẻ ngọt ngào, miệng nhỏ đỏ hồng cùng hơi nhọn cái cằm lộ ra cực kỳ tinh xảo, màu trắng quần áo thể thao làm nổi bật lên nàng kia xinh đẹp dáng người, bởi vì chính không người dưới giường tìm đồ, đường còn càng lộ vẻ ưu mỹ. Nhất là một cây hoạt bát bím tóc đuôi ngựa càng là không ngừng lung lay, hấp dẫn ánh mắt. Khục. Giang Hiểu cố ý khục một tiếng, đem cô bé kia lực chú ý chuyển rời đến trên người mình. A, nơi này có đầu sắt lang. Nữ hải vừa mới quay người liền nhìn thấy cái nào đó nam tử vừa mới tắm rửa sau bộ dáng, khuôn mặt nhỏ cấp tốc đỏ lên, dùng trắng non tay nhỏ che mắt, giọng dịu dàng mắng chửi. Có đầu sắt lang. Giang Hiểu cái chán hiện ra hắc tuyến, lập tức tức giận nói, ta nói đây là nhà của ta đi, là ngươi xông tới lật chỗ này lật chỗ ấy à. Đây là cha mẹ ta phòng ở, tại sao là ngươi đúng không? Nữ hải tỉnh táo lại, nhưng vẫn là lắc lắc đầu, e lệ cực kỳ, căn bản không dám nhìn Giang Hiểu liếc mắt một cái. À, vậy ngươi liền có thể như vậy tùy ý đi vào khách trọ trong phòng lục tung rồi. Giang Hiểu hỏi ngược lại. Còn không phải ngươi đem ta giấu ở nơi này tiểu thuyết tình cảm trộm, ta mới một mực tìm không thấy. Còn có ngươi nhanh mặc quần áo vào. Nữ hài nhi quát nói. Quần áo của ta sau lưng ngươi, phiền phức nhường một chút. Giang Hiểu thở dài, cho nên đối mặt loại này tiểu nữ hài phiền phức nhất. Ngươi làm gì a? Chớ tới gần ta a, mẫu thân của ta liền tại phụ cận. Ngươi muốn mưu đồ làm loạn lời nói, ta liền muốn báo cảnh a. Đối phương lập tức sợ không đoạn hậu rút, thậm chí bị buộc đến góc tường, một bộ dường như chính mình là nhập thất lưu manh bộ dáng. Cắt Giang Hiểu nhịn không được liếc mắt. Tốt rồi, xong chưa? A. Chốc lát về sau, cô bé kia thẹn thùng mở miệng hỏi. Tốt rồi. Đương theo lấy một thanh âm. Cô bé kia cẩn thận từng ly từng tí mở hai mắt ra, lập tức cả người tại chỗ liền sửng sốt. Đập vào mi mắt chính là một cái tuấn tú xoáy khí thanh niên tóc đen. Một đầu toái phát rất lâu, buông xuống tại đầu vai, không biết là bởi vì sương mù duyên cớ vẫn là vì sao, tại dương sự phản xạ ánh sáng hạ lại bày biện ra nhàn nhạt tử sắc. Nhất là đối phương hai đầu lông mày viên kia ngọn lửa nhàn nhạt ấn ký càng hiện ra một loại yêu dị tà mị. Trong bất chi bất giác, cô bé kia gương mặt xinh đẹp nhiễm lên đường đỏ. Ồ, ngươi thế mà không nhận ra ta? Cùng một thời gian, Giang Hiểu có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Ta, tại sao phải nhận biết ngươi? Thiếu nữ cực nhỏ âm thanh đáp. Thật chứ? Giang Hiểu tiếp tục hỏi. Tự luyên cuồng. Thiếu nữ cúi cái đầu nhỏ, ánh mắt hoàn toàn không dám nhìn thẳng đối phương. Nghe vậy, Giang Hiểu chợt cười. Rất tốt, nữ nhân, ngươi thành công hấp dẫn lực chú ý của ta. Thật buồn nôn. Thiếu nữ một trận ác hàn, ngược lại là bỏ đi một chút lúng túng không khí. Rất nhanh, nàng liền giòn tan mở miệng nói, ta gọi Hoa Vũ Nhu, ngươi đâu? Vì cái gì như thế tự luyến? Chẳng lẽ lại còn là cái gì đại minh tinh? Ngươi có thể xưng ta là Mộ Dung Hiểu. Giang Hiểu nghĩ nghĩ, đạo, bản thân ngược lại cũng không có cái gì bối cảnh, cũng liền trong nhà có mấy cái bắt trọng ngự linh sư thúc thúc. Đoạn thời gian trước bọn hắn tìm cho ta cái môn đăng hộ đối vị hôn thê, ta chịu không được cái này, liền nghĩ trốn tới qua cuộc sống của người bình thường. Lời nói này được. Hoa Vũ Nhu bị lôi được cũng không biết nên trả lời như thế nào, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói, tiểu thuyết tình cảm đều không có ngữ như thế sẽ biên. Được rồi, không có việc gì nhanh đi ra ngoài. Giang Hiểu bắt đầu đổi người, cũng không nên cùng ta nguy hiểm như vậy nam nhân ở lâu, ta lo lắng ngươi sẽ luôn hãm. Mộ Dung Hiểu, ta nhìn ngươi có chứng vọng tưởng. Hoa Vũ Nhu mắt nhìn gian phòng bên trong một mạc bài trí, đạo, xem xét ngươi chính là cái dân thất nghiệp, suốt ngày y một chút không thực tế đồ vật, ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian tìm phần công việc đàng hoàng, không cần lãng phí chính mình thời gian quý báu. Nói xong, thiếu nữ liền mau trốn giống như rời đi gian phòng này. Giang Hiểu ngược lại là không nghĩ tới một màn này. Đối phương thế mà còn thật không biết mình. Bất quá, khả năng chính mình là có như vậy một chút điểm tự luyến. Tiểu thủ tịch xét đến cùng cũng liền tuyến hai minh tinh loại kia fan hâm mộ lưu lượng. Dù sao ngự linh sư khẳng định là lấy tu luyện làm chủ, lại không giống những cái kia trên TV minh tinh, suốt ngày liền nghĩ làm sao lộ ra ánh sáng tại đại chúng tầm mắt ở trong. Dân thất nghiệp. Nhớ tới thiếu nữ cách đi trước lòng tốt dặn dò, Giang Hiểu vẫn là nhịn không được bật cười nói, hợp lấy ta hiện tại thật đúng không có việc gì. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đến ngày thứ hai, Giang Hiểu liền tới đến ngự linh sư hiệp hội, chuẩn bị công việc. Tiểu thủ tịch tốt. Trong đại sảnh, đồng dạng có không ít người hướng Giang Hiểu hữu hảo chào hỏi. Giang Hiểu cũng là dần dần đáp lại. Tiểu thủ tịch là cái gì xưng hô a? Bên cạnh có người không hiểu nhìn xem Giang Hiểu bóng lưng. Bạn bè vội vàng giải đáp nói, tiểu thủ tịch dĩ nhiên chính là có được thủ tịch phong thái đệ tử trẻ tuổi, mà lại theo ta được biết, vị thiếu niên này vẫn là Tô gia dòng dõi, địa vị có thể đại. Lời vừa nói ra, cái trước không khỏi ánh mắt biến đổi, đầu đen rau muống, đây là Tô gia công tử gia a? Nơi đây tiếng nghị luận khá lớn. Không bao lâu, Giang Hiểu tại Dương Thành Ngự Linh Sư Hiệp hội thanh danh liền truyền bang. Cơ bản mỗi cái ngự linh sư đều biết mình nơi này đến cái bối cảnh thông thiên trẻ tuổi ngự linh sư. Đang lúc Giang Hiểu đứng tại khối kia nhiệm vụ màn hình trước, quan sát đến từng mục một nhiệm vụ lúc, đột nhiên ở giữa, tiểu thủ tịch, không biết ngươi nhưng có gia nhập cái nào đó ngự linh sư đoàn đội? Nếu là có thể, chúng ta U Linh ngự linh sư đoàn. Một cái khuôn mặt mỹ lệ áo trang thiếu nữ đi tới, đồng thời lộ ra nụ cười ngọt ngào. Một màn này rơi xuống người ngoài trong mắt tự nhiên thiếu không được các loại nghị luận, đây là U Linh ngự linh sư đoàn đoàn trưởng nữ nhi a. Tự mình kéo người, ta tờ mở lần trước xin gia nhập U Linh ngự linh sư đoàn thời điểm, người ta luôn miệng nói chỉ tuyển nhận ngũ trọng ngự linh sư. Muốn ta nhìn, người ta U Linh ngự linh sư đoàn cũng không nhất định thấy là sông cái này tiểu thủ tịch tới. Không sai, mấy cái này thiên cơ cung vừa đi ra đệ tử, bản sự là có thể kinh nghiệm có ít. Mỗi lần ra phiền phức, khẳng định chính là người trẻ tuổi náo ra đến. Không chừng là vì hố mấy món tiểu thủ tịch trên người linh khí hay. Cái này không thể nói lung tung được. Chương 277, nhân mạng giá trị bao nhiêu? Thân là ngự linh sư, Giang Hiểu tự nhiên nghe thấy quanh mình nhỏ vụn tiếng nghị luận, nhưng cũng không có quá để ý ngượng ngùng, ta tạm thời cũng không dự định gia nhập bất luận cái gì một chi ngự linh sư đoàn. Giang Hiểu trực tiếp kết thúc cự tuyệt đối phương. Nghe vậy, áo trang thiếu nữ kiên trì nói, chúng ta U Linh ngự linh sư đoàn. Sau một khắc, Giang Hiểu đã nhìn chúng một cái nhiệm vụ, trực tiếp đi ra. Bạch. Một màn này, trực tiếp cho đám người lưu lại ấn tượng khắc sâu. Cái này tiểu thủ tịch cuồng ngạo như vậy sao? Đây chính là U Linh ngự linh sư đoàn sở đại tiểu thư. Như thế không nể mặt người ta a. Quanh mình mấy người tất cả đều sắc mặt dị dạng nhìn về phía vị kia áo trắng thiếu nữ. Cái sau sắc mặt không thế nào để mắt, chợt hít một hơi thật sâu, ra vẻ bình tĩnh quay người rời đi. Đi vào một căn phòng sau. Thu Nhi, vị kia tiểu thủ tịch như thế nào? Một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón trung niên nhân mở miệng hỏi. Áo trắng thiếu nữ triệt để không che giấu nữa phẫn nộ, đạo, cha. Ngươi là không biết tên kia có bao nhiêu không nể mặt ta. Ta mới mặc kệ hắn là cái gì tiểu thủ tịch, không nói. Nói xong, thiếu nữ liền tức giận hai tay vào ngực. Trung niên nhân cười nói, ha ha, không có việc gì. Dù sao người ta là thiên cơ sơn đi ra, lại là Tô gia hậu nhân, tính tình có chút cao ngạo đúng là bình thường. Thu Nhi, ngươi nhưng phải nhiều cùng hắn lui tới, nếu là ngày sau có cơ hội, vậy chúng ta U Linh ngự linh sư đoàn cũng có thể. Cha. Thu Nhi dịu dàng nói, hắn là Tô gia hậu nhân thì sao? Bất quá chi mạch con riêng thôi, mà lại chúng ta Dương Thành ngự linh sư trong hiệp hội không giống có cái Tô gia tử đệ sao? Không giống. Trung niên nhân cao mày nói, ta nghe người ta nói, ngay cả Tô gia đệ nhất danh sách đều. Tốt rồi. Hắn có gì đặc biệt hơn người? Cha ngươi muốn định bợ hắn, chính ngươi đi. Thu Nhi nói xong, liền đóng sập cửa mà ra. Một bên khác, Giang Hiểu đi vào lầu 2, tiếp nhận nhiệm vụ văn phòng. Mới vừa đến, trùng hợp chính là lại gặp phải Hứa Uyển. Đồng thời, tên kia áo xám nam tử cũng đứng tại bên người nàng. Hứa sư tỷ tốt. Giang Hiểu lễ phép lên tiếng chào hỏi. Tiểu thủ tịch. Hứa Uyển lộ ra thập phần hưng phấn, đang chuẩn bị đi lên nhiều phía vài câu, tên kia áo xám nam tử lại một tay lấy này giữ chặt, quắc, Uyển Nhi. Lập tức, Hứa Uyển bất mãn bĩu môi ra. Ngươi chính là gần đây danh tiếng chính thịnh cái kia tiểu thủ tịch. Tên kia áo xám nam tử ánh mắt rơi xuống Giang Hiểu trên thân, trên dưới liếc nhìn một lần. Giang Hiểu cũng không chào đón loại này dò xét ánh mắt, ngóc lên đầu, bày ra một bộ cả lơ phất phơ tư thái, làm sao? Chỉ hy vọng bản lãnh của ngươi xứng với danh tiếng của ngươi. Áo xám nam tử nói xong, liền cưỡng ép mang theo Hứa Uyển đi nhanh ra. Thông suốt. Giang Hiểu nhịn không được nhìn nhiều mắt đối phương. Không hiểu đâu. Chính mình nơi nào gây ra hỏa này. Không để ý đến loại này tục nhân. Giang Hiểu nhẹ trừ cửa phòng, sau đó đi vào. Tiểu thủ tịch. Trong văn phòng, một tên tướng mạo ôn nhu trung niên nữ tính mỉm cười đứng dậy. Ta là tới đón nhiệm vụ. Giang Hiểu nói ngay vào điểm chính, số thứ tự 17, danh hiệu công trường kinh hồn nhiệm vụ kia. Người phụ trách lập tức bắt đầu tại máy vi tính đăng ký, đồng thời hỏi, tiểu thủ tịch là đại diện cái nào ngự linh sư đoàn? Không, chỉ có một mình ta. Giang Hiểu trực tiếp ngắt lời nói. Nghe vậy, cái sau động tác rõ ràng chỉ trệ. Tiểu thủ tịch, cái này ngươi xác định? Người phụ trách kinh nghi bất định mắt nhìn Giang Hiểu, nhiệm vụ này thế nhưng cỡ lớn nhiệm vụ, chỉ sợ có hai đầu thai họa cấp quỷ quái trở lên. Ừm. Giang Hiểu gật đầu. Không hổ là tiểu thủ tịch. Người phụ trách bất đắc dĩ cười một tiếng, tốt ta, ta bên này đã thu nhận sử dụng. Tiếng nói vừa ra, Giang Hiểu trực tiếp đứng dậy rời đi. Nhìn đối phương thon dài đứng thẳng cao ngất bóng lưng, vị này xử lý nhiều năm công việc người phụ trách không khỏi thở dài, ánh mắt phức tạp. Hai họa cấp sự kiện linh dị, đây chính là phải cần một chi ngũ trọng ngự linh sư đoàn đội mới có thể giải quyết. Nhưng trước mắt này vị thiếu niên vậy mà chẳng qua là tứ trọng ngự linh sư, cái này thật là làm thường nhân khó mà tiếp nhận. Thiên tài cùng người thường ở giữa chênh lệch, giống như danh trời khó mà vượt qua. Số thứ tự 17, cỡ lớn nhiệm vụ. Danh hiệu: Công trường kinh hồn. Nhiệm vụ ban thưởng: 50 điểm công lao. Rời đi ngự linh sư hiệp hội cao ốc, Giang Hiểu đơn giản tại trong đầu qua một lần lần này nhiệm vụ. Loại thành thị này ở trong sự kiện linh dị cùng Ngọc Hư cung bên trong chấp hành kia hai nhiệm vụ có rõ ràng khác biệt. Lần này nhiệm vụ phát sinh ở một cái kiến trúc công trường, nghe nói là một cái nhà đầu tư nghĩ đến xây dựng một tòa bách hóa cao ốc, kết quả lại đào ra một ngụm hắc một quan tài. Quan tài mở ra sau khi, bên trong lại không phát hiện có bất kỳ quỷ quái tồn tại. Vốn cho rằng việc này chỉ là cố làm ra vẻ bí ẩn, kết quả đằng sau sự kiện linh dị lại bắt đầu dần dần sinh ra. Đầu tiên là một cái chính bảo tráng niên công nhân chết tại trong nhà vệ sinh, đằng sau lại có một cái công nhân tự dưng rơi vào bê tông cơ bên trong. Tính đến cho đến trước mắt, cái này kiến trúc công trường đã chết hơn 30 người. Nhất là lệnh người kỳ quái là, ngự linh sư hiệp hội bên này trước sau sau phái rất nhiều cái ngự linh sư tiến đến giải quyết, kết quả lại ngay cả quỷ quái cái bóng đều không có sở lấy. Lần này cũng là đến phiên tiểu thủ tịch. Không có để Giang Hiểu chờ quá lâu. Trên đường phố, một chiếc màu bạc trắng mạ giờ dạ tỷ đối diện lái tới. Khá lắm. Nói đến, Giang Hiểu còn là lần đầu tiên gặp phải loại này đỉnh cấp xe thể thao. Phanh, cửa xe mở ra, một cái vũ mị yêu kiểu cô gái tóc dài đi xuống. Xin hỏi ngươi chính là ngự linh sư hiệp hội tiểu thủ tịch đi. Đối phương mở miệng cười một tiếng, liền cùng trên TV tuyến hai nữ minh tinh giống nhau. Ừm. Hai người lên xe. Một đường bay nhanh, cướp đoạt ven đường không biết bao nhiêu ánh mắt. Giang Hiểu cũng là lần đầu tiên ngồi loại xe này, có phần có chút hiếu kỳ, liền quan sát bốn phía một phen. Một màn này rơi xuống bên cạnh cái kia cô gái tóc dài trong mắt, không khỏi toát ra một bôi nụ cười thản nhiên. Chúng ta cái này là muốn đi đâu đây? Đương nhiên, Giang Hiểu chú ý tới ngoài cửa sổ đường đi thế mà càng ngày càng phồn hoa. Vì sao đối phương không trực tiếp mang chính mình đi kiến trúc công trường giải quyết vấn đề? Nhà ta lão bản nghĩ trước hết mời ngươi ăn một bữa cơm. Cô gái tóc dài cười đáp. Nghe vậy, Giang Hiểu nhíu nhíu mày, chợt buông ra. Dù sao chính mình cũng không đổi, chỉ là có chút kỳ quái cái này nhà đầu tư lão bản làm sao không nóng nảy. Không bao lâu, hai người tới một tòa ở vào trung tâm thành phố khách sạn trước, trang trí được trắng lệ, chỉ là trước cửa liền ngừng lại mấy chiếc không dưới trăm vạn xe sang. Vừa tiến vào khách sạn phòng, một cỗ nhiệt khí liền từ bên trong chui ra. Lập tức, Giang Hiểu đã nhìn thấy bên trong ngồi một cái bụng vệ hói đầu trung niên nhân, trên cổ còn mang theo một chuỗi dây chuyền vàng, dường như thế kỷ trước thổ lão bản bộ dáng. Nha, còn trẻ như vậy. Một cái hói đầu trung niên nhân cười lớn chiều Giang Hiểu đi tới, duỗi ra bàn tay, tiểu thủ tịch thật đúng là tuổi trẻ tài cao a. Giang Hiểu ho khan một tiếng, đạo, không biết chờ một lúc bao lâu có thể đi công trường. Không đợi nói xong, đối phương liền mở miệng ngắt lời nói, ai, đừng nóng nổi, ăn trước cái cơm, chậm rãi trò chuyện. Ta rất gấp. Giang Hiểu đồng dạng ngắt lời nói, ta cũng không phải đến nói chuyện làm ăn, mặt khác, hy vọng ngươi cũng có thể vì trên công trường những công nhân kia suy nghĩ một chút. Lời vừa nói ra, sắc mặt người sau lập tức trầm xuống. A ngay nói thật đi, ta bị cái này sự kiện linh dị làm cho có chút phiền, công trình đã ngừng nửa năm, còn tiếp tục như vậy ta may chết. Chốc lát về sau, hói đầu trung niên nhân sờ sờ này trôi Phật Châu, đạo, các ngươi ngự linh sư hiệp hội trước sau sau đến nhiều người như vậy, kết quả cái giấm cũng không tra được, việc này chẳng lẽ liền cho ta treo lấy. Nói, hắn xông cái kia cô gái tóc dài nháy mắt ra dấu. Cái sau lập tức từ dưới đáy bàn lôi ra một cái tủ sắt, ken két đem này mở ra. Bên trong hãi nhiên là đống được tràn đầy trăm nguyên tờ. Thô sơ giản lược đoan chừng, chí ít 5 triệu trở lên. Cùng một thời gian, cái này hói đầu trung niên nhân mở miệng nói, tiền ngươi lấy đi, việc này báo cáo trở về, liền nói giải quyết. Ta nhìn kia quỷ đồ chơi cũng không phải rất hung, không sẽ chết mấy cái công nhân sao. Coi như cho kia quỷ đồ chơi lấp bao tử. Chương 278, ta muốn cáo tiểu thủ tịch. Nhìn xem trên bàn kia chồng thật dày trăm nguyên tờ, Giang Hiểu trầm mặc chỉ chốc lát. Như thế nào? Cái kia hói đầu trung niên nhân một bên quận lại Phật Châu trôi đeo tay, vừa lên tiếng nói, ta nhìn ngươi còn trẻ như vậy, nghĩ đến cũng là mới vừa vào dòng này không bao lâu, dứt khoát liền theo ta nói phải làm, lấy tiền xong việc. Như vậy ngươi cũng có cái bàn giao, ta cũng có thể. Không đợi đối phương nói xong, Giang Hiểu đột nhiên hỏi, chờ một chút, ngươi không biết ta là ai? Ha 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 ha. Người trẻ tuổi còn rất có tính tình. Nghe vậy, hói đầu trung niên nhân trong nháy mắt liền cười, ta liền biết ngự linh sư hiệp hội bên kia gọi ngươi tiểu thủ tịch, cũng không biết ngươi tiểu tử này đến tuột cùng là thế nào nghĩ, một cái nho nhỏ tứ trọng ngự linh sư dám chạy tới ta công trường xử lý loại này cỡ lớn sự kiện linh dị. Khó trách. Giang Hiểu bừng tỉnh đại ngộ, lập tức hai mắt nhắm lại, cười nói, vậy ta nếu là không đâu? Không. Vậy ngươi muốn thế nào? Lập tức, hói đầu trung niên nhân liền tức giận, tức miệng mắng to, ngươi tờ mờ một cái tứ trọng ngự linh sư chọn cái gì đại lương? Cái này không còn tâm lãng phí thời gian của ta sao? Ngươi biết ta công trường đỉnh công một ngày đến cuối cùng. Bạch. Đúng lúc này, một cỗ không cách nào hình dung trọng lực đột nhiên giáng lâm toàn bộ phòng ở trong. Bạch. Hói đầu trung niên nhân trong nháy mắt cả người liền té quỵ trên đất, hai đầu gối thật sâu va chạm mặt đất, đau đến hắn mặt đều xoay lại với nhau. Tại này trước mặt, thời khắc này Giang Hiểu hai đầu lông mày viên kia ngọn lửa nhàn nhạt tấn ký hơi sáng lên, khiến cho cả người xem ra có chút tà tuấn. Đồng thời, hấp nhận cũng mang tính tượng trưng trôi nổi tại trong giữa không trung. Ta nghĩ ngươi làm không biết rõ, ngự linh sư đến tột cùng đại biểu cho cái gì? Giang Hiểu từ trên cao nhìn xuống nhìn xem cái này ghé quỵ dưới đất hói đầu trung niên nhân, chú ý ngươi giọng nói chuyện, sâu kiến. Ngươi mẹ hắn, lao tử muốn cáo ngươi. Hói đầu trung niên nhân cắn chặt hàm răng, hùng hùng hổ hổ. Bạch. Vừa ló gian, trọng lực lại lần nữa gia tăng gấp đôi. Cái sau to mọng thân thể lập tức thật sâu đặt ở kia hai cái đùi bên trên, mạnh mẽ gánh vác khiến cho khuôn mặt ngũ quan đều có chút bặm mẻo. Ta. Hói đầu trung niên nhân giờ phút này nói chuyện đã có chút đứt quãng, một đôi mảnh ánh mắt bên trong trừ bỏ lửa giận bên ngoài, càng nhiều bị sợ hãi sợ chiếm cứ. Làm giá trị bản thân hơn 100 triệu bất động sản nhà đầu tư, người này từ trước đến nay cao cao tại thượng quen, cho dù là biết ngự linh sư địa vị cao thượng, có thể tại nhìn thấy đối phương cư nhiên như thế lúc còn trẻ, vô ý thức vẫn là rời ra ngoài ngày bình thường bộ kia. Chỉ là không nghĩ tới, người trẻ tuổi này cư nhiên như thế hung ác quyết, tác phong làm việc như thế quả quyết. Vương lão bản. Bên cạnh, cái kia cô gái tóc dài hốt hoảng muốn chạy tới. Chanh, hấp nhận trong nháy mắt hóa thành một tia ô quang, trực tiếp ngang tại trong giữa không trung. Cảm nhận được phía trên sắc bén sắc khí, cô gái tóc dài không tự chủ được liền dừng bước, đồng thời nuốt nước miếng. Thúy ngươi làm sao cáo, tốt nhất là nháo đến Tam Thanh cung đi. Giang Hiểu nét miệng lên một bôi đùa cợt độ cong, chợt âm thanh lạnh lùng nói, gián có gián đạo, chuột có chuột đạo. Trần to mắt chó của ngươi nhìn xem, ngươi con đường, lão tử một cước liền có thể cho ngươi dẫm nát. Bành, bành, bành. Tiếng nói vừa ra, trên cái bàn tròn những cái kia pha lê chế phẩm trong nháy mắt nổ bể ra đến, mảnh vụn thủy tinh bay ra, thậm chí vạch phá vị này Vương lão bản gương mặt. Cái sau cũng là sợ run rẩy tim gan, vạn bạn không nghĩ đến người này thế mà lại ngông cuồng như thế. Lần này tỉnh ngộ lại về sau cũng là hối tiếc không thôi. Làm là người bình thường chính mình, thực tế không nên tại những này ngự linh sư trước mặt như thế khoe khoang. Ta chuyến này là đến giải quyết trong xã hội sự kiện linh dị, cũng không phải đến giải quyết người vấn đề cá nhân. Giang Hiểu vừa nói, một bên vận dụng công xiềng, đem đối phương to mọng thân thể cưỡng ép đặt ở mặt đất, ngựa khí lạnh như băng. Hiện tại, nói cho ta công trường ở đâu? Không mang mảy may tình cảm sát thái âm thanh, truyền vào Vương lão bản trong tai, lập tức khiến cho toàn thân khẽ run rẩy. Tiểu thủ tịch ngươi trước hết để cho ta đứng lên mà nói. Vương lão bản dù sao cũng là bất động sản giới một vị ông trùm, những thứ không nói khác, da mặt vẫn là dày. Giang Hiểu nghiền ngẫm cười một tiếng, lập tức hủy bỏ công xiềng. Vừa lo gian, Vương lão bản thở dài một hơi, trong lúc nhất thời trong lòng lại là hối hận lại là nổi giận. Lần này bữa tiệc tính là cái gì cũng không thể làm thành, còn không công rơi vào kết cục như thế. Tiểu Thiến, ngươi mang vị này. Tiểu thủ tịch đi công trường, ta còn có chút việc liền đi trước. Vương lão bản tức giận đến câu nói vừa dứt, liền xoay người rời đi, đồng thời miệng bên trong còn thầm nói, thật không phải là một món đồ, liền đối ta lão bách tính sẽ đùa nghịch hung ác. Một cái tứ trọng ngự linh sư, nhìn ngươi giải quyết như thế nào cái kia quỷ đồ chơi, còn không phải được lãng phí lao tử thời gian cùng tiền tài. Lời nói này cố ý nói phải có chút lớn âm thanh, vừa lúc có thể bị Giang Hiểu cho nghe thấy. Giang Hiểu cũng là hai mắt nhắm lại. Sau một khắc, bạch Vương lão bản vừa chuẩn bị cất bước rời đi gian phòng này, to mọng thân thể đột nhiên lại lần nữa bị đặt ở mặt đất. Toàn bộ mặt đất vì đó run lên. Cùng một thời gian, Giang Hiểu bình tĩnh từ này bên người đi qua. Vương lão bản. Tại này bên cạnh, cái kia cô gái tóc dài mặt mũi tràn đầy vẻ do dự. Mẹ hắn, lao tử nhất định cáo chết ngươi. Vương lão bản một tấm mặt béo gắt gao dán tại mặt đất, trứng thành heo thử sắc, dáng chống đỡ lấy hét lớn. Lúc này mới có chút hoàn khố mùi vị. Nghe vậy, Giang Hiểu lại khỏe miệng gãy nết, bằng ta bối cảnh này, không phách lối điểm đều không thể nào nói nổi. Quả nhiên, Giang Hiểu chân trước vừa rời đi, cái kia Vương lão bản lập tức liền móc ra điện thoại di động, bắt đầu liên hệ ngự linh sư hiệp hội. "Uy, ta là Hoa Duyệt Địa Sản Vương Tiên Bằng, ta muốn khiếu nại một người." Điện thoại gọi thông về sau, Vương lão bản lập tức lớn tiếng nói, "Ta không biết hắn gọi tên gì, ta liền chỉ biết cái khác ngự linh sư gọi hắn là tiểu thủ tịch. Hắn muốn giết ta. Ngươi có hiểu hay không tính nghiêm trọng của vấn đề? Ta đầu gối đều cho đập phá. Ngự linh sư đối với người bình thường xuất thủ, cái này khả vi pháp a. Ta muốn xin chế tài." "Đi. Vậy ta liền chờ một lát, 3 phút, nói xong à, hôm nay ta nhất định phải muốn một cái kết quả." Nhưng mà cũng không lâu lắm. Vương lão bản hai mắt trừng trừng, khó có thể tin nói, "Cái gì? Các ngươi xử lý không được cái này? Vì cái gì?" "Tốt, ta Vương Tiên Bằng không tin tà, tiếp tục báo lên tới cấp tỉnh ngự linh sư hiệp hội đi lên." Không bao lâu, Vương lão bản lần nữa ngây ra như phỗng, "Cái gì? Tiểu thủ tịch đến tột cùng là nhân vật như thế nào? Vì sao các ngươi quản không được? Lần trước cái kia lục trọng ngự linh sư Trương Duyệt dùng huyễn thuật mê hoặc một cái quán ăn đêm nữ, các ngươi không đều lập tức đem này tóm lấy sao? Dựa vào cái gì một cái tứ trọng ngự linh sư quản không được? Đi, ta hôm nay còn liền cưỡng thượng. Thiên Cơ cung bên kia cụ thể quá trình an bài thế nào?" Lại qua sau một hồi, cái này thông điện thoại rốt cục bị đả thông. Vương lão bản lập tức không kịp chờ đợi mở miệng nói, "Uy, ta là Hoa Duyệt Địa Sản Vương Tiên Bằng, ta muốn khiếu nại một cái ngự linh sư từ các ngươi Thiên Cơ cung đi ra." "Ừm, mời đơn giản tự thuật một lần cụ thể đi qua, chúng ta sẽ phái ngự linh sư tiến hành kỹ càng điều tra." Thanh âm của đối phương còn rất nhẹ nhàng. Vương lão bản không khỏi âm thầm ý một chút, sau đó nói ngoa một phen vừa mới Giang Hiểu cử động. "Như vậy, xin hỏi đối phương là ai đâu?" Thiên Cơ cung người phụ trách đạo, Vương lão bản không chút nghĩ ngợi nói, "Ta không biết hắn gọi tên gì, liền biết các ngươi gọi hắn là tiểu thủ tịch." Lời vừa nói ra, chẳng biết tại sao, đối diện quỷ dị trầm mặc hồi lâu. Chốc lát sau, phiền phức lặp lại lần nữa, "Ngươi muốn khiếu nại đối tượng là ai?" "A." Vương lão bản buồn bực, sau đó chịu đựng tính tình đạo, "Tiểu thủ tịch, ta muốn cáo tiểu thủ tịch." Phiền phức chờ một lát. Lệnh Vương lão bản càng thêm không hiểu là, đối phương thế mà còn muốn cho chính mình chờ một lát. Không biết qua bao lâu, "Ta là Bát Cảnh cung cung chủ, Long thủ. Tiếp xuống ngươi ta đối thoại sẽ bị ghi lại ở Tam Thanh cung hồ sơ ở trong." Đột nhiên, điện thoại đối diện vang lên một đạo thanh âm trầm thấp, "Làm phiền ngươi lặp lại một lần nữa chuyện kỹ càng đi qua." Vương lão bản tại chỗ hóa thành thạch điêu. "Ta hỏi lần nữa, ngươi muốn cáo ai?" Cái kia đạo tràn ngập thanh âm uy nghiêm giống như quần quần tiên lôi, kéo dài không thôi. Chương 279, công trường kinh hồn lúc chạm vào tối. Giang Hiểu được đưa tới một chỗ trên công trường. Giờ phút này, công trường trên không không một người, chỉ có chồng chất những kiến trúc kia khí tải. "Xây một nửa a." Khó trách kia đầu chọc tức giận đến giơ chân. mắt nhìn đã có đại khái dàn khung nhà lầu, Giang Hiểu cười nói. Bên cạnh, cái kia cô gái tóc dài mấp máy môi, không có mở miệng.
Được thôi, ngươi có thể đi trở về.
Giang Hiểu khoát tay nói.
Tiểu thủ tịch, vậy ngươi?
Cô gái tóc dài không khỏi mở miệng hỏi.
Hôm nay ta dự định trước tiên ở nơi này ở một đêm.
Giang Hiểu trêu chọc nói, làm sao?
Ngươi nghĩ theo giúp ta.
Nghe vậy, cái sau gương mặt xinh đẹp một bạch, lập tức mở ra chiếc kia mạ dở dạ thì nhanh chóng rời đi. Người thanh niên này không lớn, lá gan vẫn còn lớn. Thế mà muốn một người tại náo quỷ công trường ở một đêm. To gan như vậy cử động chính là tại ngự linh sư bên trong đều cực kỳ hiếm thấy.
Một bên khác,
Giang Hiểu dạo bước đi lại ở cái này vứt bỏ nhà máy bên trong, thỉnh thoảng lưu ý những cái kia góc tối. Trong chất vật liệu ép, vứt bỏ máy trộn bê tông, chiếm cứ giống như rắn đường ống. Cũng không có gì đáng giá quá chú ý địa phương. Mắt nhìn thời gian, 9 giờ tối cả. Sư Minh bọn hắn lúc này hiện đang lai sở trệ ảm A. Giang Hiểu có phần có chút hiếu kỳ, liền mở ra điện thoại đăng nhập sang Ngư TV. Quả nhiên, phòng trực tiếp bên trong, Lâm Đông Đông đang tay cầm lấy một thanh kim sắc cự truy, giống như đồ tể điên cuồng nện đấm vào một con áo trắng nữ quỷ. Cái sau tiếng kêu rên liên hồi, gọi là một cái vô cùng thê thảm.
Ngoan ngoan.
Giang Hiểu mí mắt chực nhảy. So với Ngọc Hư cung mấy vị khác sư mình, vị này nhị sư minh xử lý nhiệm vụ từ trước đến nay đơn giản trực tiếp, đột xuất một chữ, mãng.
Ồ,
tiểu sư đệ đến rồi. Cùng một thời gian, đám người chú ý tới phòng trực tiếp nhắc nhở.
Lý gia đại thiếu, tiểu sư đệ, thế nào?
Dương Thành bên kia cơm nước không có trở ngại không?
Triệu Mộng Ánh, tiểu sư đệ, nhanh mở lai sở trệ ảm để tam sư tỷ nhìn xem ngươi gầy không có mặt tử.
Giang Hiểu, ngươi lúc này ở đâu?
Ta nói các ngươi, có thể hay không quan tâm một chút ta?
Lai sở trệ ảm bên trong, Lâm Đông Đông không vui lòng, đạo, các ngươi tiểu Đông Đông lúc này có thể chính bản thân hãm quỷ triều bên trong, nguy cơ sớm tối.
Lý gia đại thiếu, nữ quỷ tỷ tỷ, chạy mau a!
Lâm Đại Truy đến rồi. Nhìn xem một màn này, Giang Hiểu không khỏi hiểu ý cười một tiếng.
Một đóa bá vương hoa, ta lúc này cũng tại chấp hành một cái nhiệm vụ, bất quá bên người chỉ có điện thoại quét mắt đầu này mưa đạn.
Lâm Đông Đông đạo, điện thoại cũng không có việc gì, liền cái mạch đi, vừa vặn ta bên này cũng nhanh giải quyết.
Thấy thế, Giang Hiểu quét mắt quanh mình.
Hắc ám công trường bên trong, tiến tĩnh im mắng.
Đi.
Giang Hiểu ngược lại không cái gì vẻ sợ hãi, chỉ là có chút nhàm chán. Dù sao nơi này trước đó những cái kiêm ngự linh sư đến thời điểm, đều nói không có gặp được ủy, nếu là chính mình ở chỗ này không công nghỉ ngơi một đêm, cái gì cũng không có phát sinh, vậy coi như có đủ nhàm chán.
Không bao lâu,
Giang Hiểu liền mở ra điện thoại di động trước đưa camera. Phòng trực tiếp hình tượng bị cắt chém thành hai bộ phận, Lâm Đông Đông ở bên trái, Giang Hiểu bên phải. Nhiệm vụ lần này nói là tai họa cấp quỷ vật, có thể trước đó ngự linh sư đoàn đội lại đều không có gặp được quỷ, ta cũng không rõ ràng lắm đến tột cùng vấn đề ở chỗ nào. Giang Hiểu vừa hướng điện thoại nói chuyện, một bên lên lầu chuẩn bị tìm chỗ cao, quan sát một chút cái này công trường đại khái cảnh bạo.
Lý gia đại thiếu, nói một chút cụ thể sự kiện.
Lâm Đông Đông cũng đã bắt đầu đường về, vừa nói vừa cười đạo, nha, gần nhất những này không biết tên quỷ quái càng ngày càng nhiều, kia chỉ áo trắng nữ quỷ các ngươi đoán là năng lực gì? Nó lại có thể hòa tan vào vật khác thể ở trong.
Mặc tử, thiên đạo vặn vẹo tại dần dần làm sâu sắc.
Giang Hiểu khục câm thanh, sau đó tiếp tục nói, ta cũng hoài nghi lần này quỷ vật là một loại hoàn toàn mới quỷ, chí ít rất kỳ lạ. Ta suy đoán nó thậm chí khả năng không có thực thể, hoặc là nói thực thể giấu ở nào đó một chỗ. Sau đó, Giang Hiểu đem cái này công trường đào được cố quan tài kia, phát sinh đủ loại đơn giản tự thuật một lần.
Ngọc Hư cung đám người cũng đều cảm thấy yêu kỳ.
Lý gia đại thiếu, cố quan tài kia bên trong coi là thật cái gì cũng không có.
Sơn Hải, như thế nói đến, cái này quỷ vật có thể là hư thể. Tiểu sư đệ ngươi phải chú ý một chút huyễn cảnh bên trong Triệu Mộng Ánh.
Không tệ, này chủng loại hình quỷ không có thực thể, hoặc là nói bọn chúng thực thể tại nào đó một chỗ địa phương cố định, đại bộ phận là thông qua một chút huyễn thuật đến mê hoặc mọi người, tâm trí một bên lưu ý lấy sư minh tỷ môn mưa đạn.
Giang Hiểu vừa đi qua hắc ám quanh co cầu thang, đi vào tòa nhà này phòng tầng cao nhất.
Trong ngay mắt, gió đêm lướt nhẹ qua mặt, đem tóc đen thổi đến lộn xộn. Tòa nhà này phòng tạm thời còn không có xây dựng hoàn tất, sân thượng thậm chí không có hàng rào, một mảnh trống không, bất quá miễn cưỡng bản vẫn là trải.
Giang Hiểu đi vào biên giới chỗ, sau đó dõi mắt trông về phía xa. Chỗ này công trường đại khái cảnh mạo liền rơi vào trong mắt. Ước chừng 7 cái sân bóng rổ lớn nhỏ, là một cái bách hóa cao ốc đến nói không sai biệt lắm. Bên hông chính là một đầu chủ yếu tuyến chính, càng xa xôi nhà nhà đốt đèn, cảnh đêm coi như không tệ. Đồng thời, Giang Hiểu chú ý tới phía dưới chính giữa mặt đất có một khối đất trống, bùn đất có đổi mới qua vết tích. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính là đào ra kia miệng hắc một quan tài địa điểm. Đang lúc Giang Hiểu chuẩn bị quay người rời đi, đi xuống lầu khối kia đất trống cẩn thận xem xét lúc.
Đột nhiên,
meo, một đạo đột ngột tiếng mèo kêu đánh vỡ bầu trời đêm yên tĩnh.
Âm thanh cực kỳ bén nhọn, giống như là vang vọng tại linh hồn ở trong.
Nhất là ở trong môi trường này, càng có loại hơn phim kinh dị bên trong cao trào tiến đến trước không khí phụ lên.
Giang Hiểu ngay lập tức phát giác được không thích hợp, thể nội linh lực chớp mắt lưu bay vòng lên.
Hắc nhận đồng thời nắm trong tay,
hợp lấy phía trước những cái này ngự linh sư, ngươi liền không ra.
Ta vừa đến, liền đến rồi.
Giang Hiểu lẩm bẩm, thấy ta một người dễ khi dễ đúng không?
Ngoài miệng nói như vậy, Giang Hiểu treo lên 12 phần lực chú ý, cảnh giác quanh mình gió thổi cỏ lay, sau đó chuẩn bị xuống lầu.
Trên đường đi ngược lại là không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn.
Nhưng lại tại Giang Hiểu dọc theo trước đây lên lầu lúc cầu thang không ngừng khúc chiết hướng phía dưới lúc nhưng dần dần phát giác được không thích hợp.
Chuyện gì xảy ra?
Giang Hiểu dừng bước, đứng tại hắc ám y mắng hành lang bên trong, nín thở.
Thể nội linh lực lưu chuyển tốc độ dần dần tăng tốc, trong tay càng là nắm chặt hấp nhận, hơi không cẩn thận liền sẽ phát động thiên thanh ấn, lấy cường lực phá cục. Chính mình rõ ràng lên lầu lúc chỉ dùng chừng một phút thời gian, nhưng bây giờ tại lầu này đạo bên trong đã đi dạo gần 3 phút. Đã bắt đầu sao? Giang Hiểu liếm liếm đầu lưỡi, trong mắt thái độ khác thường địa sản sinh vẻ hưng phấn. Còn tốt, thứ quỷ này không có cùng chính mình giấu thượng một đêm. Cùng một thời gian, Giang Hiểu mở ra điện thoại, hơi nhìn lướt qua. Lý Cương, Giang Hiểu, làm sao rồi? Lâm Đông Đông, ngươi làm sao dừng lại rồi? Triệu Mộc Oánh, có phải hay không ra không được rồi? Vương Hải Sơn, ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì? Đường Hạo, muốn không trở về lên lầu thử một chút? Nhậm Mặc, ta vừa rồi dường như trên lầu nhìn thấy cái gì bóng đen. Chương 280, một niệm mà lên, một niệm mà rơi, chuyện gì xảy ra? Tiểu sư đệ vì sao đột nhiên bất động rồi? Ngọc Hư cung bên trong, giờ phút này Lý Cương đám người đang ngồi trong đại sảnh quan sát lại sợ trễ ảm. Phòng trực tiếp bên trong, Giang Hiểu hãi nhiên vẫn đứng tại sân thượng đỉnh, không lúc đích, mặc cho gió đêm đem hắn kia mái tóc màu đen thổi đến tán loạn. Chẳng lẽ tiểu sư đệ đã trúng chiêu rồi? Đồng nhiên, tam sư tỷ Triệu Mộng Ánh cao mày nói, vừa mới có phải hay không có một tiếng mèo kêu? Vương Hải Sơn tắc lưu ý đến một chỗ khác chi tiết, tạm thời ngoại giới còn không có dị trạng, liền nhìn tiểu sư đệ tâm tính như thế nào. Lý Cương không chớp mắt nhìn chăm chú lên màn hình. Một bên khác, Giang Hiểu làm bộ không có chú ý tới cái này một dị trạng, tiếp tục tại hắc ám trong hành lang luốt ve chuyến bể, đồng thời tay phải chậm rãi nắm chặt trong tay hắc nhận. Trong chốc lát, Giang Hiểu ánh mắt đột nhiên mãnh liệt, trong tay hắc nhận tách ra nồng đậm ô quang, đột nhiên vạch phá hắc ám, trực tiếp đem phía bên phải cứng rắn bê tông cho đánh vỡ ra một lỗ hổng. Meo, trong bóng tối, tự dưng lại lần nữa vang lên một đạo tiếng mèo kêu. Lần này mèo kêu so với lần trước rõ ràng càng thêm bén nhọn cực đoan một chút, xen lẫn một ít vẻ thống khổ. Ồ, Giang Hiểu nhíu mày, đang muốn có hành động. Có thể đúng lúc này, Lai Sở Trệ Ám bên trong Lâm Đông Đông đột nhiên mở miệng, "Tiểu sư đệ ngươi nhìn xem phía sau ngươi." Giang Hiểu quay người nhìn lại. Hắc ám hành lang bên trên phương thế mà thật đúng có một vệt bóng đen chợt lóe lên. Cùng một thời gian, Lý Cương, mau đuổi theo. Triệu Mộc Ánh, nhất định là nó đang cố ý thiết kế hại ngươi Vương Hải Sơn, tiểu sư đệ mau đuổi theo đi Nhậm Mặc, không cần do dự, lên lầu a. Nhìn xem một chuyến này đi thổi qua mưa đạn. Giang Hiểu phút chốc mở miệng nói, không cần leo lầu mệt mỏi quá mà nói. Vừa nói gian, Lai Sở Trệ Ám bên trong Lâm Đông Đông quỷ dị cứng đờ chỉ chốc lát. Những cái kia mưa đạn cũng đều thật lâu không có phát ra. Hơi mệt chút, nghỉ ngơi một hồi đi. Giang Hiểu đống nhiên tại chỗ ngồi xuống, đồng thời hô, trên lầu có quỷ sao? Phiên phức xuống tới có thể hay không? Ta cam đoan không đánh ngươi. Lý Cương, Triệu Mộc Ánh, Vương Hải Sơn, vô cùng một màn quỷ dị. Hắc ám cầu thang bên trong, Giang Hiểu co quắp ngồi dưới đất, một bộ lười biếng đến cực điểm bộ dáng, thậm chí còn ấn mở thần quỷ liên minh, rất lâu không có trèo lên trò chơi, nhìn xem huyền thần thượng vương giả không có. Meo, trên lầu lại lần nữa truyền đến một đạo tiếng mèo kêu, dường như đang cố ý hấp dẫn lấy người bên ngoài tiến đến xem. Ngươi nếu là lại gọi. Giang Hiểu ánh mắt lạnh như băng lên, lập tức nghiêng thân thể, đạo, ta cũng chỉ có mang thai nghe. Nói xong, Giang Hiểu lại mở ra một cái video ngắn phần mềm, tùy tiện lật hai lần. Lệnh ngươi dùng mình chính là. Những cái kia video ngắn tất cả đều là người đủ loại kiểu chết, trang cảnh cực kỳ dọa người, so trên đời bất kỳ một cái nào phim kinh dị đều muốn đáng sợ. Ồ. Giang Hiểu ghét bỏ không thôi mà đưa tay cơ cầm xa, đạo, cái này trong buồn cầu làm sao còn vươn một cái tay. Lão bắt quỷ. Ai ra, cái này quỷ làm sao còn đem người này cho nó rồi. Đông nhiên, Giang Hiểu hiếu kỳ không thôi xích lại gần chút, để ta xem một chút nó nuốt chửng tiến hóa thành cái quỷ gì. Nguyên bản kiềm chế đủ để khiến người nổi điên hắc ám hành lang ở trong. Giờ này khắc này, bởi vì Giang Hiểu các loại đối những cái kia khủng bố video ngắn nổ nước bọn. Không khí dần dần hướng phía một phương hướng khác phát triển. Ca. Đúng lúc này, hành lang bên trên phương đống nhiên vang lên một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe. A, Tiểu Thiền. Giang Hiểu để điện thoại di động xuống, nhìn lên trên, liền trông thấy hắc ám nơi cuối cùng có một đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng đen. Ca, nơi này tối quá, ta phải sợ. Thiếu nữ thanh âm mang theo một chút thanh âm rung động, làm lòng người yêu. Người lá gan này. Giang Hiểu có chút đau đầu nói, đều nói rồi bao nhiêu lần, ngữ linh sư không thể sợ quỷ. Ca ngươi có thể hay không đi lên bồi bồi ta? Ta phải sợ. Ô. Thiếu nữ thanh âm gần như cầu khẩn. Giang Hiểu sắc mặt đột nhiên nghiêm, đạo, nhưng là, ta cự tuyệt. Ca, thiếu nữ kinh. Giang Hiểu đạo, thật xin lỗi, ta là một cái lanh huyết vô tình ca ca. Sau một khắc, hành lang bên trên phương lại lần nữa hóa thành một đoàn đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám. Giang Hiểu nhún vai, tiếp tục say sưa ngon lành mà nhìn xem linh dị video ngắn. Giang Hiểu, ngươi quá khiến ta thất vọng. Đột nhiên, trong bóng tối lại lần nữa xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc, ngữ khí thanh lãnh, mang theo thật sâu thất vọng. Tóc dài ngang eo, dù là bóng đen, vẫn như cũng là như thế để mắt. Giang Hiểu khỏe miệng co giật một chút. Ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, qua hay không qua? Đối phương lạnh lùng mở miệng hỏi. Giang Hiểu nhịn không được nhổ nước bọt, không phải ta nói, ngươi muốn hay không thấp như vậy cấp? Ta kia tiểu cô muốn thật xuất hiện ở đây, trong vòng 3 giây, vách quan tài đều cho người tung bay. Nương theo lấy câu này nổ nước bọn. Thân ảnh của đối phương cứng đờ chỉ chốc lát, sau đó dung nhập trong bóng tối. Ai, không có ý nghĩa. Giang Hiểu thu hồi điện thoại, sau đó chuẩn bị hướng phía dưới đi đến. Không có gì bất ngờ xảy ra. Trong hiện thực, chính mình lúc này chỉ sợ đang đứng tại trên sân thượng, chỉ thiếu chút nữa liền phải rơi xuống. 10 phần cấp thấp một loại huyễn thuật thủ đoạn. Bất quá nơi đây huyễn cảnh ngược lại 10 phần chân thực. Chí ít tự mình tìm tòi lâu như vậy, vẫn là không có tìm tới phá giải biện pháp.
chẳng lẽ chỉ có chờ đối phương hủy bỏ cái này đạo lực lượng? Bất quá gia hỏa này bản thể đến tột cùng lại giấu ở nơi nào đâu? Giang Hiểu không khỏi hiếu kỳ, âm thầm suy nghĩ. Giang Hiểu đột nhiên, một đạo lệnh Giang Hiểu tê cả da đầu âm thanh tự dưng vang lên. Không phải chứ? Giang Hiểu khó khăn lắm quay đầu, hơi có chút khó khăn nhìn về phía hành lang bên trên phương cái kia giống như nợ dậu nghiệp sen chói mắt dáng người. Cùng ta đi, được không? Trên thế giới này, ta chỉ có ngươi. Thanh âm của đối phương mang theo một chút cầu xin, hoàn toàn như trước đây. Giang Hiểu thở dài, đang chuẩn bị mở miệng, nhưng vào lúc này, đối phương bỗng nhiên thân thể một cái lảo đảo, nửa quỳ trên mặt đất, hết sức thống khổ dãy rủa. Ừm. Giang Hiểu lơ ngơ, chẳng lẽ gia hỏa này lại nghiên cứu ra mới xáo lộ? Chỉ thấy trước mắt, đạo hắc ảnh kia đang không ngừng thể biến, đồng thời hai tay khấu chặt lấy chỗ ngực, dường như trái tim chính chịu khó có thể tưởng tượng đau đớn. Không hiểu có chút quen thuộc một màn. Giang Hiểu đồng tử thu nhỏ lại, thì thầm nói, không thể nào. Đây là ác ngộng chi lực. Cơ Vãn Ca bây giờ mạnh đến trình độ nào? Vì sao tại chính mình thế giới tinh thần, đối phương thế mà có thể lấy cái này quỷ vật làm vật trung gian, bắn ra tới? Cùng lúc đó, loại này cấp thấp quỷ vật chính là như thế, dù là có thể thấy rõ nội tâm của ngươi thế giới, nhưng cũng bắt chước không ra ta một hai. Cái kia đạo không ngừng dãy rủa bóng đen bỗng nhiên ngự khí sương lạnh, mở miệng nói, vẫn là nói Giang Hiểu trong lòng người ta vẫn là như thế hèn mọn, chỉ biết không ngừng cầu xin có thể được đến ngươi bố thí. Giang Hiểu nuốt nước miếng, hoàn toàn không biết nên đáp lại ra sao. Ta thích ngươi, cùng ngươi có gì làm? Tóc nên cắt cắt, ta không thích, không nên để lại đến lần sau gặp mặt lúc để ta nhìn thấy. Vốn nên là một câu ngọt ngào đến cực điểm lời tâm tình, giờ phút này lại giống như mùa đông hàn phong, thấu xương vô cùng. Ta còn thật thích đầu này, hình Giang Hiểu ngượng ngùng mở miệng nói, muốn không, hai ta liền gặp nhau không bằng hoài niệm. Ha ha. Đối phương chỉ hồi hai cái cao lãnh chữ. Chương 281, nhiệm vụ giao tiếp ảnh. Nương theo lấy đạo hắc ảnh kia phá diệt, quanh mình tràng cảnh trong nháy mắt huyễn hóa trở thành thế giới hiện thực. Sân thượng đỉnh. Nơi này phong thật lớn, Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, triển khai hai tay, phía dưới, chỗ kia trên đất trống vương bỗng nhiên chậm rãi dâng lên một viên hiện ra yêu dị quang mang hồn châu. Đầu này thai họa cấp quỷ vật, cứ như vậy bị giải quyết rồi. Chính mình rõ ràng cái gì cũng không làm, liền nôn vài câu rãnh. Ngươi nói ngươi chọc giận nàng làm gì? Giang Hiểu nhịn không được oán thầm. Không ngờ Cơ Vãn Ca bây giờ lực lượng đã cường đại đến trình độ này, chỉ dựa vào thế giới tinh thần tưởng nghiệm, liền có thể bắn ra tới. Vẫn là nói nhất định phải có một cái đồng dạng loại hình quỷ quái làm vật dẫn, tồn tại ở mọi người sợ hãi ở trong ác ma quỷ. Giang Hiểu lẩm bẩm, loại tồn tại này cũng quá biến thái đi. Thật không biết thế giới này tiên đạo đến tột cùng vặn vẹo thành cái gì bộ dáng. Trong hư vô một cái ý niệm trong đầu thế mà cũng có thể hóa thành thực thể. Mắt nhìn điện thoại, phòng trực tiếp bên trong sư minh tỷ môn ngay tại lo lắng vô cùng hỏi thăm. Giang Hiểu đơn giản ứng hòa hai câu, sau đó vận chuyển thể nội linh lực, lăng không nhảy lên, trực tiếp từ lầu 6 cao độ giống như thiên thạch rơi xuống trên mặt đất. Quay mặt đất trong nháy mắt sụp đổ, rạn nứt ra từng đạo khe hở. Giang Hiểu chỉ vỗ vỗ ống quần, sau đó liền phảng phất vô sự hướng trước đem viên kia ở vào trong hư không hồn châu đặt vào trong tay. Đây chính là cao giai ngự linh sư cường độ. Đương nhiên, cũng có một bộ phận nguyên nhân là chính mình trước mắt thân thể tương đương với vận rủi cấp quỷ quái. Đem viên kia hồn châu bỏ vào trong túi qua đi. Giang Hiểu lại có chút hiếu kỳ mà liếc nhìn dưới mặt đất. Lập tức, quanh một đạo cửu thiên huyền lôi trực tiếp mang theo vô thượng chi uy, ngang nhiên xung kích tại nơi đây. Mặt đất nổ bể ra đến một cái hố cực lớn. Giang Hiểu một tay phất lên, đem bụi mù trừ bỏ, hiện lộ ra chỗ sâu một cỗ thi thể, xanh xám sắc da thịt, thế mà còn không có hư thối. Thì ra thứ quỷ này thật đúng không tại trong quan tài. Thế thế, Giang Hiểu trong lòng lưu lại cái ý nương theo lấy thiên đạo vận mẹo làm sâu sắc, quỷ quái thời gian dần qua chỉ sợ càng thêm khó mà dùng lẽ thường phỏng đoán. Bản thể ở vào dưới mặt đất, lực lượng lại có thể kéo dài ra đến, ảnh hưởng người khác thần trí. May mà chính là, gia hỏa này vận khí có đủ chênh lệch, thế mà chiếu rọi ra sâu trong nội tâm mình Cơ Vãn Ca bộ dáng. Ta nói ngươi êm đẹp trêu chọc nàng làm gì? Lại lần nữa lặp lại một lần, Giang Hiểu lắc đầu rời đi. Bởi vì đêm đã khuya thời gian, Giang Hiểu cũng lười đi ngự linh sư hiệp hội, trực tiếp trên đường đánh chiếc xe, trở lại phòng cho thuê dân trạch ở trong. Trùng hợp chính là, ngay tại đọc lớp 12 chủ thuê nhà nữ Nhi Hoa Vũ Nhu vừa tan học trở về. Muốn như vậy, ngươi là đi làm. Dưới ánh đèn lờ mờ, thiếu nữ tay nâng lấy một chồng thật dày sách giáo khoa, miệng bên trong còn đọc thuộc lòng lấy tiếng Anh từ đơn. Nhìn xem cái này quen thuộc một màn, Giang Hiểu không khỏi liên tưởng đến kiếp trước chính mình cũng là như vậy tới. Không sai biệt lắm, vừa giết một con thai họa cấp quỷ, qua loa một ngày. Giang Hiểu thuận miệng nói. Nghe vậy, Hoa Vũ Nhu nhịn không được liếc mắt. Nhà mình cái này khách trọ chỉ sợ quả thật có chút không quá bình thường. Cũng liền so với mình to con 2 tuổi tả hữu bộ dáng, lại còn nói vừa giết một con thai họa cấp quỷ. Ta thật đề nghị ngươi nên tìm một cơ hội đi gặp bác sĩ. Hoa Vũ Nhu ngữ khí nghiêm túc nói, ta có cái bạn học chính là học tập áp lực quá lớn, sinh ra mơ mộng háo huyền, luôn cảm giác mình là đại la kim tiên chuyển thế. Giang Hiểu nghĩ nghĩ, đạo, sẽ tham khảo. Lời vừa nói ra, Hoa Vũ Nhu không khỏi im lặng, quay người rời đi. Giang Hiểu tắc cười móc ra viên kia thai họa cấp hồn châu thưởng thức một phen, sau đó vào nhà. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đợi cho ngày thứ hai, Giang Hiểu đi vào ngự linh sư hiệp hội cao úc. Lúc này, đám người liền xì xào bàn tán, nghe nói hôm qua tiểu thủ tịch đem cái kia Vương Thiên Bằng cho đánh cho một trận. Cũng không phải. Vương Thiên Bằng thậm chí còn nói muốn báo cáo cho cấp tỉnh ngự linh sư hiệp hội. Tiểu thủ tịch bối cảnh này có đủ cứng a, hiệp hội thế mà không có xử phạt. Chờ một chút, tiểu thủ tịch hôm nay tới, chẳng phải là mang ý nghĩa nương theo lấy một đám ánh mắt. Giang Hiểu trực tiếp lên lầu, đi vào giao tiếp nhiệm vụ văn phòng. Sau khi ra ngoài, cùng một thời gian, công trường kinh hồn nhiệm vụ này sản sinh biến hóa. Đám người không khỏi xôn xao. Mới ra đời Thiên Cơ Cung tiểu thủ tịch, thế mà coi là thật một mình hoàn thành cái này một cỡ lớn sự kiện linh dị. Hơn nữa còn là lấy tứ trọng ngự linh sư cảnh giới. Đây đối với đại đa số phổ thông ngự linh sư mà nói là khó có thể tưởng tượng cao độ. Dù sao, không phải tất cả mọi người là Ngọc Hư Cung bên trong những cái kêu biến thái thiên tài. Nhìn, ta nói rồi tiểu thủ tịch rất lợi hại ta. Trong đại sảnh, Hứa Huyền hưng phấn đối bên cạnh vị kia áo xám nam tử nói. Cái sau trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó nói, ngược lại là coi như có chút bản sự. Tứ trọng ngự linh sư đơn độc giải quyết hết hai họa cấp quỷ vật, cái này gọi có chút bản sự. Hứa Huyền không buông tha. Tốt rồi, một lần nhiệm vụ có thể đại biểu cái gì? Bây giờ quỷ vật càng ngày càng quỷ dị ly kỳ, đằng sau còn mọc ra. Áo xám nam tử ánh mắt rơi vào Giang Hiểu trên người, ngữ khí rất bình thản. Hứa sư tỷ. Đúng lúc này, Giang Hiểu đối diện đi tới. Tiểu thủ tịch. Hứa Huyền cao hứng bừng bừng lên tiếng chào, sau đó cưỡng ép kéo qua bên cạnh vị kia áo xám nam tử nói, đây là anh ta, cũng là cùng sang ngự linh sư đoàn trưởng, Hứa Diệp. Hứa đoàn trưởng tốt. Giang Hiểu đơn giản ứng phó một chút, sau đó mở miệng hỏi, ta muốn biết nhạn điển khu bên kia cụ thể là cái cảnh tượng như thế nào. Nghe vậy, Hứa Huyền kinh ngạc nói, tiểu thủ tịch, ngươi đây là muốn đi nhạn điển khu sao? Giang Hiểu gật đầu, ừm, muốn đi xem. Hứa Huyền mấp máy môi, đang muốn mở miệng. Bên cạnh Hứa Diệp đông nhiên nói, nhạn điển khu còn tốt, trừ ven bờ hải vực bên ngoài, khu vực khác ngược lại là có thể tự do ra vào. Nói cách khác ven bờ hải vực bị phong tỏa rồi. Giang Hiểu nhớ thương được chủ yếu vẫn là tiếp cận man hoang quỷ vực kia bộ phận khu vực, muốn mượn bên trong quỷ khí tiến hành tu luyện. Hứa Diệp nhíu mày, ngươi chẳng lẽ là muốn xâm nhập man hoang quỷ vực biên giới? Chỉ là hiếu kỳ thôi. Giang Hiểu nói. Hứa Diệp đạo, man hoang quỷ vực đã đem toàn bộ hải vực ảnh hưởng, chính là lục trọng ngự linh sư thêm chút vô ý cũng có ngoài ý muốn, ta khuyên ngươi vẫn là không cần tiếp cận thật tốt. Ồ. Nghe vậy, Giang Hiểu trong lòng càng thêm hiếu kỳ. Toàn bộ hải vực bị ảnh hưởng, rốt cuộc sẽ là cảnh tượng như thế nào? Mang theo nghi vấn như vậy, đến tiếp sau Giang Hiểu lại cụ thể hỏi một chút nhạn điền khu kỹ càng, cuối cùng tạm biệt rời đi. Nhìn xem Giang Hiểu bóng lưng, Hứa Diệp phút chốc mở miệng nói, cái này tiểu thủ tịch rất tự tin, đồng thời cùng cái khác những thiên cơ cung đó đệ tử cho ta cảm giác khác biệt, hắn tự tin tựa hồ là xâm nhập đến cốt tủy ở trong. Loại cảm giác này, ta đã từng chỉ ở bắt trọng ngự linh sư trên thân cảm nhận được qua. Chương 282, Minh Sắt tăng lên nhạn điển khu ở vào Dương Thành Đông Bộ, bên hông chính là Bắc Ngát Nam Hải hải vực, hải vận phát đạt, bến tàu đông đảo. Bởi vậy, nơi đây còn có bốn nước lớn tế nước sâu trung chuyển cảng một trong, nhạn điển cảng. Vốn nên là tương đối quan trọng một chỗ khu vực, bây giờ lại bởi vì man hoang quỷ vực ảnh hưởng, có chút hoang vắng, trừ bỏ nhạn điển cảng bên ngoài, cơ bản rất ít gặp đến người. Tài xế xe taxi vừa đem Giang Hiểu đưa đến nhạn điển khu, lập tức liền làm này xuống xe, nói cái gì cũng không chịu tiếp tục đi tới. Giang Hiểu cũng không để ý, sau khi xuống xe đơn giản xem nhìn một cái bốn phía chẳng cảnh. Đột ngột từ mặt đất mọc lên nhà cao tầng, mặt ngoài xem ra còn có chút phồn hoa, kỳ thực trên đường phố người đi đường cực kỳ thưa thớt, hai bên khai trương cửa hàng cũng không nhiều, chỉnh thể tản ra một cỗ không có tức giận không khí. Khó có thể tưởng tượng cái này sẽ là quốc tế hóa thành thị một góc. Nơi đây quỷ khí quả thật có chút trọng. Mới vừa đến, Giang Hiểu liền nhíu mày. Từ khi thế giới này thiên đạo vặn vẹo qua đi, linh khí khôi phục, hết thảy đều tại đi hướng sụp đổ. Nhân loại thất tình lục dục chỗ sinh ra hoán khí cùng linh khí kết hợp sau chính là quỷ khí. Quỷ khí một khi nồng đậm, mọi người sau khi chết hóa thành lệ quỷ sát suất cũng sẽ đề cao thật lớn. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, nhạn điền khu giờ phút này mới có thể bày biện ra hoang vu như vậy cảnh bạo. Bất quá đối với Giang Hiểu mà nói, hành vi này chính là quỷ khí, không có lưu lại. Giang Hiểu trực tiếp hướng phía bờ biển phương hướng đi đến. Cùng nhau đi tới, thấy người sống cũng càng ít đi. Hai bên nhà cao tầng tựa như là sắc rông tổ ong, xuyên thấu qua cửa sổ, một mảnh đen như mực, hoàn toàn nhìn không ra có bất kỳ ở lại qua vết tích. Đồng thời, trong không khí quỷ khí cũng dần dần nồng đậm. Không bao lâu, Giang Hiểu liền nhìn thấy đường bên biển. Xanh thẳm mặt biển dưới ánh mặt trời lộ ra tĩnh mịch căn tường, mười phần bình thường một màn. Nhưng mà, nếu là dõi mắt trông về phía xa liền sẽ phát hiện đường chân trời chỗ bao phủ một đoàn như mực nước đen nhánh. Thậm chí liền nước biển đều hoàn toàn biến thành mực nước, bày biện ra phân biệt rõ ràng hiện tượng. Cảm nhận được trong không khí nương theo lấy gió biển vọt tới khí tức tà ác. Nơi đó chính là man hoang quỷ vực sao? Giang Hiểu lẩm bẩm, chẳng lẽ bên trong tất cả đều là quỷ nước? Ma xui quỷ khiến một cái ý niệm trong đầu. Không có suy nghĩ nhiều, nơi đây quỷ khí liền đã mười phần nồng đậm. Đang lúc Giang Hiểu có hành động thời điểm, ngươi là làm gì? Cách đó không xa, một đạo nghiêm túc tiếng quát truyền đến. Lập tức, một cái mặt chữ quốc trung niên nhân đi nhanh tới, khí thế hơi có chút phong mang. Ta là ngự linh sư, vừa tới Dương Thành, nghĩ đến nhìn xem nơi đây man hoang quỷ vực đến tột cùng ra sao diện mạo. Giang Hiểu nói. Nghe vậy, trung niên nhân cao mày nói, ngươi tên là gì? Ta trước tra một chút. Giang Hiểu báo ra tính danh, cái sau trên điện thoại di động tìm đọc qua đi, ánh mắt đột nhiên thay đổi. Hóa ra là Thiên Cơ Sơn vừa xuống tới tiểu thủ tịch. Trung niên nhân trước đây khí thế không còn, hiếu hảo khoát tay nói, mời đi theo ta. Đi theo đối phương một đường tiến lên. Lệnh Giang Hiểu ngoại ý muốn chính là, nhạn điên cảng bến tàu này thế mà còn có không ít công nhân ngay tại công việc. Bắt ngát mặt biển bên trên, một chiếc cự luân chậm rãi cập bờ, bên bờ trên đất bằng, thùng đựng hàng giống như xếp gỗ xếp chỉnh tề, gió biển mang theo mùi tanh nhàn nhạt. Đồng thời, Giang Hiểu còn chú ý tới quanh mình đứng lặng lấy không ít khí thế phi phạm trưởng thành nam tính. Không có gì bất ngờ xảy ra, những này giám sát chính là ngự linh sư. Quả nhiên, trung niên nhân giảng giải, Nhạn Điền khu mặc dù người ở không nhiều, nhưng cái này bến cảng lại ngừng không được, hàng năm qua tay mậu dịch kim ngạch cao tới hơn vạn ức. Đơn giản đem Nhạn Điền cảng xem một lần. Giang Hiểu đột nhiên mở miệng nói, ta hơi mệt chút, xin hỏi có thể hay không tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Đối phương kinh ngạc, nhưng cũng không nghĩ nhiều, rất nhanh liền mang Giang Hiểu tiến một tòa thấp bé nhà lầu ở trong. Nếu là có gì cần, chờ một lúc cứ việc phân phó một câu là đủ. Trung niên nhân nói xong, xem ra cũng có việc trong người, liền quay người rời đi. Đợi cho đối phương chân trước vừa đi, Giang Hiểu lập tức đem cửa phòng cùng cửa sổ khép lại, sau đó ngay tại chỗ đả tọa, điều chỉnh khí tức. Nơi đây quỷ khí so với Nhạn Điền khu địa phương khác nồng đậm không biết mấy lần. Đối với thường nhân mà nói tránh chi như hổ quỷ khí, ở trong mắt chính mình có thể cùng du hồn nước lộ bên trong linh khí không sai biệt lắm. Lúc này, Giang Hiểu liền gọi ra bản mệnh linh khí, nương theo lấy ố quang lóe lên, toàn thân đen nhánh, lưỡi đao sắc bén, giữ tận được giống như địa ngục ma đao hắt nhận hiện ra. Cùng một thời gian, Giang Hiểu bắt đầu dựa theo bình thường thời điểm thu nạp giữa thiên địa linh khí hô hấp pháp, vật khí thổ nạp. Rất nhanh, trong không khí nồng đậm quỷ khí tựa như là một cái bị đâm thủng lỗ thủng hạt cát, chậm rãi hướng phía hắt nhận lưu động. Cơ hồ trong mấy mắt, Giang Hiểu liền cảm nhận được một cỗ dị dạng cảm xúc. Nguyên bản bình tĩnh như nước hồ thu tự dưng lên một trận gió, nổi lên từng đợt sóng gợn, đồng thời nương theo lấy không ngừng hấp thu quỷ khí, cỗ này phong còn càng ngày càng nghiêm trọng lên. Một ít bị đè nén tâm tình tiêu cực bắt đầu giống như mọc lên như nấm mọc ra. Đây chính là quỷ khí đối với vật sống ảnh hưởng. Nhân loại thất tình lục dục chỗ sinh ra đủ loại oán khí rời rạc ở giữa thiên địa, tựa như là nghỉ có tịn, một khi bị ngự linh sư hấp thu, những cái kia oán khí cũng sẽ làm sâu sắc đối tự thân ảnh hưởng. Có thể, chỉ thấy bản mệnh linh khí ở trong tồn trữ quỷ khí đột nhiên bay nhanh chạy vào cái thứ nhất lô vị đêm tịch quỷ hồn châu ở trong. Vũ trụ mênh mông bên trong, kia vòng như trăng sáng rực rỡ sao trời dần dần tăng thêm một bôi nói không nên lời khí tức. Đêm tịch quỷ hồn châu không ngừng mà hấp thu quỷ khí, yêu dị tử mang thời gian dần qua nồng đậm lên. Đồng thời, Giang Hiểu cảm thấy tự thân minh sát bắt đầu sinh ra một chút thay đổi một cách vô tri vô giác biến hóa. Ầm. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên một đạo tiếng đập cửa. Giang Hiểu lúc này mới dừng lại cử động, lập tức thu hồi bản mệnh linh khí. "Tiểu thủ tịch ngươi." Người trung niên kia có chút buồn bực nhìn xem Giang Hiểu. Đối phương cái này đều nghỉ ngơi nhanh 3 tiếng. "Tính sao? Như thế lười. Vừa cuốn một giấc, ngươi tiếp tục đi làm đi, ta chờ một lúc chính mình dạo chơi chính là." Giang Hiểu tùy tiện tìm cái cớ đem đối phương đuổi đi, khép lại cửa phòng. Giang Hiểu chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, một lần nữa gọi ra hấp nhận, giữ trong tay, đồng thời bắt đầu điều động linh lực trong cơ thể. Đại lượng linh lực như tuyên gấp như nước chảy tràn vào hấp nhận ở trong, làm có thể so với nguyên cấp cấm thuật minh sát, cần thiết lam lượng không thể bảo là không lớn. Trước đó, chính mình cơ bản mỗi lần thả xong minh sát, thể nội liền thừa không có bao nhiêu linh lực. Thế nhưng dưới mắt, tình huống lại phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Chỉ thấy hấp nhận mặt ngoài bám vào ấu quang rất nhanh liền nồng đậm đến một cái cực điểm, quanh mình không gian vì đó và mèo, từng sợi hủy diệt chi khí tán phát ra, đồng thời trong đó còn xen lẫn một chút lạnh lạnh sát khí. Quả nhiên cần thiết linh lực giảm thiếu một chút. Giang Hiểu hai mắt hơi sáng, sau đó thu hồi hấp nhận tượng linh lực. Quỷ khí quả nhiên có thể thay thế một chút linh lực, đồng thời dường như còn có một ít kèm theo hiệu quả. Nhưng ở chỗ này, Giang Hiểu còn không nghĩ thử một chút minh sát uy lực. Lắc đầu xua tan tạp niệm. Thừa cơ hội này, Giang Hiểu lần nữa ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục hấp thu quỷ khí. Chương 283, quỷ khí ngay tại đêm tịch quỷ hồn châu không ngừng dung nạp lấy quỷ khí đồng thời. Giang Hiểu đột nhiên kinh ngạc phát hiện tự thân đang điền thế mà cũng có thể hấp thu quỷ khí. Đây là có chuyện gì? Phải biết, quỷ khí cùng linh khí ở giữa khác biệt liền giống với có hai cùng dưỡng khí. Làm nhân loại tầm thường ngự linh sư mà nói, lại há có thể hấp thu quỷ khí? Chỉ có quỷ vật mới có thể lợi dụng quỷ khí tiến hành tu luyện. Không phải chứ? Đây là muốn bức ta trở thành một đời quỷ vương. Giang Hiểu không khỏi nôn cái ránh. Kỳ thực trong lòng ngược lại cũng không có quá mức để ý, vô luận là quỷ khí vẫn là linh khí, đều không qua bên ngoài thủ đoạn thôi. Chỉ có tiểu hài tử mới có thể quan tâm chính tà chi phân. Đến nỗi chính mình sở dĩ có thể hấp thu quỷ khí nguyên nhân, nghĩ đến cũng không thể rời đi cỗ này nửa người nửa quỷ thân thể. Cảm nhận được trong đan điền cùng linh khí không hợp nhau ố trò quỷ khí, Giang Hiểu thêm chút vận chuyển một phen. Trong nháy mắt thể nội các nơi huyết đục liền sinh ra một cỗ thiêu đốt kích thích cảm giác. Thế mà thật đúng có thể lợi dụng quỷ khí tiến hành cường hóa nhục thân. Giang Hiểu hơi có chút kinh hỉ, nhưng rất nhanh liền phát hiện tệ nạn. Quỷ khí bên trong chứa đại lượng oán khí, đương theo lấy thu nạp, tự thân cảm xúc cũng hơi nhận một chút ảnh hưởng. Nếu như nhất định phải hình dung loại cảm giác này, liền giống với dùng thuốc kích thích, dễ giận dễ khô. Giang Hiểu cũng không có quá nhiều đắm chìm trong mạnh lên cảm giác bên trong, rất nhanh liền đoạn mất tự thân thu nạp quỷ khí đường tắt. Không sai biệt lắm đã đến một cái cực hạn, nếu là quỷ khí lại nồng đậm một chút, chính mình liền phải mất phương hướng tại thất tình lục dục chấp vọng ở trong. Thời gian kế tiếp chính là lấy hấp nhận vì đường tắt, để đem tịch quỷ hồn châu tận khả năng nhiều hấp thu giữa thiên địa quỷ khí. Thoáng chớp mắt, đợi cho tới gần lúc chạm vào tối, Giang Hiểu lúc này mới dừng lại tu luyện, đứng dậy duỗi lưng một cái. Minh sát tăng lên là cái chậm rãi quá trình, gấp không được. Mặt khác, cứ việc chính mình không thèm để ý quỷ khí, linh khí cái gì, trên đời này cái khác ngự linh sư có thể để ý cực kỳ, vạn nhất bị ai nhìn thấy chính mình thế mà dùng quỷ khí tu luyện, chỉ sợ sẽ cho là mình là một đầu nguyên quỷ. Cảm thấy đêm tịch quỷ hồn châu một chút biến hóa, Giang Hiểu khẽ miệng hơi câu, chuyến này thu hoạch cũng không tệ. Một là minh sát đối với linh lực tiêu hao giảm bớt một kia, hai là tự thân hấp thu một chút quỷ khí, vốn là có thể so với vận rủi cấp quỷ vật nhục thân lại lấy được một chút tăng cường. Đồng nhiên ở giữa, Giang Hiểu túi đầu mắt nhìn cái bóng, uy, ta nói, ngươi còn cách chỗ này giả chết đâu? trong tay của ta có cái thai họa cấp hồn châu, muốn không trực tiếp giúp ta tăng lên trở thành thai họa cấp nhục thân thôi. Ngươi xác định?
Đúng lúc này, một mực không có động tĩnh quỷ bóng thế mà cho ra đáp lại. Giang Hiểu vô cùng kinh ngạc, ngược lại không từng nghĩ chính mình thuận miệng tiểu nói này, đối phương thật đúng thượng tuyến.
Bất quá tinh tế suy tư một phen, Giang Hiểu hỏi, có ý gì?
Trong gian phòng, một chuyến vô hình giao lưu đang tiến hành. Thai họa cấp về sau, lấy hồn châu chỗ trực tiếp tăng lên nhục thân, cần hấp thu đại lượng vị khí.
Thấy thế, Giang Hiểu lập tức rõ ràng đối phương ý tứ.
Thông qua hấp thu hồn châu tăng lên nhục thân hơi có chút cùng loại với quỷ vật, đồng thời cũng nương theo lấy hai cái phiền phức. Thứ nhất, chính mình trước mắt còn vô pháp thu nạp quá nhiều quỷ khí. Thứ hai, một khi hấp thu quỷ khí quá nhiều, xã hội loài người cũng liền không tiếp tục chờ được nữa.
Cũng là không sao.
Rất nhanh, Giang Hiểu liền bỏ đi ý nghĩ này, chỉ cần trước đem ngự linh sư cảnh giới tăng lên, đợi cho không sợ bất luận cái gì ngoại vật về sau, là quỷ là người cũng bất quá tại ta một ý niệm thôi. Cứ việc chính mình đối với quỷ vật cái nhìn rất đơn giản, nhưng trên đời này những người khác nhưng có lấy tan không ra thù hận.
Đúng lúc này, tiếp xuống một đoạn thời gian, cẩn thận một chút.
Giang Hiểu cười nói, làm sao?
Ngươi đây ý là ta mỗi lần đều để ngươi chùi đít giống nhau.
Thiên đạo sắp lại lần nữa vặn mèo, trong vực sâu các chúa tể dần dần thức tỉnh.
Ngươi, nghĩ bị để mắt tới à?
Đồng tử bên trong, đen nhánh mực nước siêu siêu mèo mèo, cuối cùng hình thành một chuyến văn tự.
Sau đó liên tiếp mấy ngày,
Giang Hiểu cơ bản đều tại nhạn điền cảng vượt qua, mỗi ngày dùng bị khí tu luyện, tiến triển thế mà xa so với Thiên Cơ Sơn còn muốn tới cũng nhanh một chút.
Chính là tính tình hơi nhận một chút ảnh hưởng.
Cũng may chính là, Giang Hiểu nội tâm có chút mạnh mẽ, cũng là có thể thủ nắm lấy bản tâm, không có triệt để luân hãm.
Cùng một thời gian, Minh Sát bây giờ đối với linh lực tiêu hao xuống tới 8 thành tả hữu, cứ việc vẫn còn có chút to lớn, nhưng so với trước đó trực tiếp bị rút thành người làm cần phải tốt lên rất nhiều. Ngoài ra, nhục thân của mình cũng nhận được một chút cường hóa, lực lượng tăng lên không ít.
Tương đối thú vị chính là, trong lúc đó, nhạn điền cảng còn phát sinh qua mấy lên sự kiện linh dị, Giang Hiểu xuất thủ giải quyết một hai.
Lấy tứ trọng ngự linh sư tu vi, trấn sát hai họa cấp quỷ vật, càng là lệnh nhạn điền cảng những cái kia ngự linh sư tắc lưỡi không thôi, âm thầm tán thưởng vị này đến từ Thiên Cơ cung tiểu thủ tịch.
Bất quá, nhìn xem trên điện thoại di động vừa mới tiếp thu được tin nhắn, Giang Hiểu không khỏi bật cười một tiếng.
Bởi vì khoảng thời gian này toàn dùng để tu luyện, ngự linh sư hiệp hội bên kia không tiếp tục tiếp nhận nhiệm vụ gì.
Tam Thanh cung thế mà phát tới nhắc nhở, trong vòng một tháng, nhất định phải tiến đến 700 điểm công lao.
Không có cách nào.
Tam Thanh cung chi cho nên an bài chính mình đến Dương Thành, chính là vì thu hoạch chiến công, tại xã hội ở trong có được một phần danh vọng.
Đây là muốn đem tiểu thủ tịch hướng tương lai nhân tộc tân tinh phương hướng bồi dưỡng.
Kết quả Giang Hiểu lại mỗi ngày chạy tới nhạn điền cảng tu luyện, vậy còn không như liền đợi tại Thiên Cơ Sơn.
Bành!
Một tay nắm tay, trong không khí đột nhiên vang lên một trận tiếng sấm rền.
Cảm nhận được cánh tay phải lực lượng kinh khủng,
Giang Hiểu nhếch miệng lên một môi vi diệu độ cong.
Ngược lại cũng kém không nhiều, quỷ khí tu luyện cũng đến một cái bình cảnh, tiếp xuống đơn giản tăng lên mình sát uy lực.
Đây là một cái quá trình dài dằng dặc, cũng không cần đến gấp giờ khắc này.
Từ trong phòng đi ra,
hướng mặt thổi tới gió biển, có chút nhẹ nhàng khoan khoái.
Giang Hiểu dáng người đứng thẳng, một bộ mực áo theo gió mà động, tuấn tú khuôn mặt phối hợp thêm kia buộc tóc đuôi ngựa, có loại khí chất không nói ra được.
Tiểu thủ tịch tốt.
Quanh mình mấy vị ngự linh sư nhao nhao lên tiếng chào hỏi.
Vị này cũng không so còn lại mấy cái bên kia cái Thiên Cơ cung đệ tử, tiểu thủ tịch là có chân tài thực học, lấy tứ trọng ngự linh sư cảnh giới xử lý qua nhiều lần tai họa cấp sự kiện linh dị tồn tại.
Cứ việc đối tại Giang Hiểu khoảng thời gian này thường xuyên tự giam mình ở gian phòng bên trong cử động không nghĩ ra, nhưng trong lòng mọi người càng nhiều vẫn là kính nể chi tình.
Đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng cảnh báo.
Một chiếc viễn dương độ đến tự luân đột phát sự kiện linh dị, chết hơn 20 tên công nhân, thậm chí còn có mấy cái ngũ trọng ngự linh sư gặp nạn.
Đám người lập tức thần sắc biến đổi,
bởi vì man hoang quỷ vực ở vào trên Nam Hải, những này tàu chở khách cho dù là tận lực tránh đi vào man hoang quỷ vực, nhưng vẫn là miễn không được có tiếp xúc.
Quỷ khí ăn mòn phía dưới, sinh ra sự kiện linh dị tỷ lệ cực kỳ khoa trương.
Không đợi đám người có hành động,
một đạo tàn ảnh trong chốc lát liền bạch phá không khí,
tốc độ thật nhanh.
Đám người hít vào ngụm khí lạnh, tiểu thủ tịch đây là vận dụng hồn châu năng lực sao?
Cùng lúc đó, kia chiếc cự luân thượng đã bộc phát ra kịch liệt linh lực ba động.
Mấy đạo thiên lôi mang theo hủy diệt khí thế, như rồng mênh mông, xung kích mà xuống.
Tại rực rỡ chói mắt linh mang ở trong,
yêu nghiệt to gan,
ta liếc mắt một cái nhìn ra ngươi không phải người.
Thiếu niên hét lớn một tiếng, ta muốn ngươi lộ ra nguyên hình.
Chương 284, trực diện hai đương cấp quỷ vật hôm sau.
Ngự linh sư hiệp hội trong đại sảnh,
Giang Hiểu đã lâu xuất hiện tại nơi đây.
Tiểu thủ tịch trước mấy ngày không biết đi nơi nào, một mực không thấy người khác a.
Quanh mình đám người thỉnh thoảng quăng tới ánh mắt tò mò.
Dương Thành ngự linh sư nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không ít.
Nhưng giống tiểu thủ tịch như vậy danh nhân, khẳng định là đại chúng biết rõ.
Chứ không nói đối phương bối cảnh, chỉ là lấy tứ trọng ngự linh sư cảnh giới chém giết hai họa cấp quỷ vật liền đủ để khiến người ký ức khắc sâu.
Một bên khác,
Giang Hiểu thần sắc bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn những cái này nhiệm vụ.
Một cái cỡ lớn nhiệm vụ cơ bản tại 40-60 điểm công lao tả hữu.
Tam Thanh cung cho mình ra lệnh là phải hoàn thành 700 điểm công lao một chỉ này tiêu.
Nói cách khác chính mình trước sau sau được chấp hành 10 lần nhiệm vụ.
Đương nhiên, ác tính sự kiện linh dị điểm công lao nhiều tại 150 trở lên.
Có thể Giang Hiểu cũng không rõ ràng lắm chính mình trước mắt cách hai hương cấp quỷ vật rốt cuộc còn kém bao xa, hơi có chút xoắn xuýt.
Đúng lúc này,
tiểu thủ tịch
đã lâu không gặp,
nương theo lấy một đạo dễ nghe thanh âm, Hứa Uyển đi tới.
Hứa sư thì tốt.
Giang Hiểu lễ phép tính gật đầu.
Khoảng thời gian này không thấy được ngươi người a?
Đi nơi nào? Hứa Uyển nhàn nhạt cười một tiếng, lập tức tò mò chớp mắt một cái con ngươi, ngươi sẽ không thật đi Nhạn Điền khu a? Dạo qua một vòng, liền nhìn xem Man Hoang Quỷ vực rốt cuộc là cái dạng gì. Thế nào? Nơi đó quỷ khí có nghiêm trọng hay không? Rất nồng đậm. Giang Hiểu hồi suy nghĩ một chút khoảng thời gian này tu luyện, sau đó nhẹ gật đầu. Nghe vậy, Hứa Uyển không khỏi mỉm cười cười nói, cũng không biết tiểu thủ tịch ngươi đi Nhạn Điền khu làm gì, bên kia quỷ khí nghiêm trọng như vậy, chúng ta thậm chí liền tu luyện đều làm không được. Giang Hiểu cười dưới, cũng không có nói thêm cái gì. Đúng, ngươi đây là tại chọn lựa nhiệm vụ sao? Đột nhiên gian, Hứa Uyển như có điều suy nghĩ mắt nhìn phía trên màn hình lớn. Giang Hiểu nhún vai, đạo, không có cách, Tam Thanh Cung bên kia xuống tới cứng nhắc chỉ tiêu, nhất định để ta cái này đạt tới 700 điểm công lao mới được. Vậy nhưng có bận điệu. Hứa Uyển đạo, bất quá chúng ta cùng sang ngự linh sư đoàn đêm nay cũng phải đi hoàn thành một cái ác tính sự kiện linh dị. Lời con chưa dứt, Giang Hiểu đống nhiên mở miệng nói, ác tính sự kiện linh dị. Nói cách khác các ngươi muốn đi xử lý thai ương cấp quỷ vật sao? Ừm, làm sao rồi? Hứa Uyển không hiểu nhìn về phía Giang Hiểu. Giang Hiểu đạo, xin hỏi ta có thể hay không cùng nhau? Nghe vậy, Hứa Uyển kinh ngạc, cái này. Không đợi đối phương nói xong, Giang Hiểu liền tiếp tục nói, ta không cần điểm công lao, liền nhìn xem thai ương cấp quỷ vật tiêu chuẩn đến tuột cùng như thế nào. Hứa Uyển cau mày nói, thai ương cấp quỷ vật thuộc loại thật nhiều, thực lực sai biệt cũng rất lớn, có thể thông qua chấp niệm giải quyết, có cũng chỉ có thể. Những này ta rõ ràng. Giang Hiểu đạo, ta liền nhìn xem thai ương cấp quỷ vật rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Trên thực tế, tại đưa ra đề nghị này trước, Giang Hiểu liền hồi suy nghĩ một chút trước đây huyết nguyệt thế giới ở trong kia hai đầu thai ương cấp quỷ vật. Không có gì bất ngờ xảy ra, mình bây giờ nói không chừng cũng có sức đánh một trận. Đương nhiên, đây chính là thuần dựa vào cảm giác, cụ thể như thế nào vẫn là được lại thực chiến nếm thử một lần. Quỷ bóng bởi vì nào đó một bộ phận nguyên nhân, không tiện xuất thủ. Dưới mắt nếu như có thể đi theo chi này cùng sang ngự linh sư đoàn đi tiếp xúc thai ương cấp quỷ vật lời nói, tự nhiên vẫn có thể xem là một cái cơ hội. Thấy Giang Hiểu nhiều lần kiên trì, Hứa Uyển làm sơ trầm ngâm, đạo, tốt ta, bất quá ta phải đi hỏi một chút anh ta. Nói xong, nàng liền quay người rời đi. Hồi lâu qua đi, Hứa Uyển cùng cái kia áo xám nam tử Hứa Diệp đi tới. Ngươi muốn bồi cùng ta nhóm cùng sang ngự linh sư đoàn cùng nhau chấp hành lần này nhiệm vụ. Hứa Diệp nói ngay vào điểm chính. Ừm, xem như sớm tìm hiểu một chút xử lý như thế nào thai ương cấp quỷ vật. Giang Hiểu nhẹ gật đầu. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi hiện tại chỉ có tứ trọng ngự linh sư cảnh giới a. Nghe vậy, Hứa Diệp không khỏi nhiều nhìn Giang Hiểu, tự tin như vậy. Chẳng lẽ ngươi qua một thời gian ngắn cũng muốn đón lấy một cái ác tính sự kiện linh dị? Đêm nay qua đi rồi nói sau. Giang Hiểu đạo, xin hỏi Hứa đoàn trưởng có thể đáp ứng không? Hứa Diệp nghĩ nghĩ, đạo, có thể, bất quá ta vô pháp bảo đảm an nguy của ngươi. Ngoài ra, trừ phi ngươi đối nhiệm vụ lần này làm ra nhất định công hiến, nếu không điểm công lao chúng ta cùng sang ngự linh sư đoàn là sẽ không phân ngươi. Cái này hiển nhiên. Giang Hiểu cười một tiếng, ngược lại là không có để ý loại vật này. Thấy đối phương trả lời như thế quả quyết, Hứa Diệp nhìn về phía Giang Hiểu ánh mắt khẽ biến. Quả nhiên, chính mình trước đây phán đoán là chính xác. Vị này đến từ Thiên Cơ Cung tiểu thủ tịch xác thực có một loại khác hẳn với thường nhân tự tin. Cũng không biết cái này tự tin đến tột cùng là có thể hay không hại hắn. Chờ một lúc 5 giờ chiều đến nơi đây tập hợp. Hứa Diệp nói đơn giản hạ cụ thể công việc, về sau liền dẫn Hứa Uyển rời đi nơi đây, đi chuẩn bị đêm nay các hạng công việc. Nhìn đối phương bóng lưng, Giang Hiểu sắc mặt như có điều suy nghĩ. Cái này Hứa Diệp ngược lại tính cái nhân vật, làm việc sạch sẽ không dây dưa dài dòng, khó trách có thể chiếm cứ nơi đây thứ nhất ngự linh sư đoàn. Đến nơi trước đó lần thứ nhất gặp nhau lúc đối phương thái độ, nghĩ đến hẳn là đã từng là bị Thiên Cơ Cung vừa đi ra đệ tử hồ qua, mà lại đại giới còn không nhỏ. Giang Hiểu tâm như gương sáng, đơn giản chỉnh lý một phen mạch suy nghĩ, sau đó liền hít một hơi thật sâu, đồng dạng rời đi ngự linh sư hiệp hội. Đợi cho đêm nay qua đi, chính mình kế tiếp con đường cũng trở nên rõ ràng. Hai ương cấp quỷ vật, nguyên quỷ phía dưới mạnh nhất tồn tại. Từng có lúc, chính mình vẫn là cái đem hết toàn lực mới có thể chém giết quỷ thắt cổ nhị trọng ngự linh sư. Trong mấy mắt, đã đem muốn bắt đầu đối mặt hai ương cấp quỷ vật. Dân trạch bên trong, chủ thuê nhà nữ Nhi Hoa Vũ Nhu ngay tại trong viện đùa một con ly mèo hoa. Nhìn thấy Giang Hiểu mở cửa lớn ra đi đến, thiếu nữ cũng không ngẩng đầu lên mở miệng nói, tan tầm rồi. Còn không có, ban đêm được tăng ca. Giang Hiểu mắt nhìn kia chỉ ly mèo hoa. Con mèo nhỏ mập mạp, còn thật đáng yêu. Thật không biết ngươi là làm công việc gì, 3 giờ chiều tan tầm, ban đêm lại phải đi tăng ca. Hoa Vũ Nhu nổ nước bọt một câu. Trước đó không phải đã nói sao? Ta là Trảm Yêu trừ ma ngự linh sư a. Giang Hiểu có phần có chút buồn cười đáp. Được rồi. Hoa Vũ Nhu liếc mắt Giang Hiểu, đạo, ngươi mới bay lớn, muốn thật sự là ngự linh sư, sớm như vậy liền tiến ngự linh sư hiệp hội rồi. Cái nào ngự linh sư đoàn xe muốn ngươi? Nàng luôn cảm giác mình trong nhà cái này khách trọ có chút không đúng. Tuy nói vóc người rất đẹp trai, bất quá hành vi lại có chút khác thường, thứ trong đầu muốn cũng cùng người bình thường không giống. Đầu tiên là nói trong nhà mình có mấy cái bắt trọng ngự linh sư thúc thúc, đằng sau lại mỗi ngày ra ngoài chém giết thai họa cấp quỷ quái. Tiểu thuyết tình cảm đều không có như thế có thể biên thật tốt đi. Ha. Giang Hiểu bật cười hai tiếng, cũng không có nói thêm cái gì, quay người đi vào trong phòng, thay quần áo khác. Đợi cho gần 5 điểm thời gian, vừa ra cửa, vị yêu cao trung tiểu nữ sinh liền lại mở miệng nói đi, đêm nay ngươi lại muốn đi tiêu diệt cái quỷ gì vật? Lời vừa nói ra, Giang Hiểu hơi dừng lại một chút, sau đó chân thành nói, hai ương cấp. Chương 285, gõ cửa quỷ ngự linh sư hiệp hội đại sảnh. Giang Hiểu mặc kiện áo khoác màu đen, mái tóc màu đen buộc thành đuôi ngựa, chỉnh thể phối hợp được tương đối lưu nhàn. Tại này trước mặt, Hứa Diệp huynh muội dẫn đầu cùng sang ngự linh sư đoàn 5 người cũng đã đến tề. Giới thiệu một chút, vị này là Thiên Cơ Cung tiểu thủ tịch. Hứa Diệp chủ động mở miệng nói, hai bên đơn giản nhận biết một chút. Cùng sang ngự linh sư đoàn là tiêu chuẩn đoàn đội phối hợp, chủ yếu chuyển vật bị, phó chuyển vật bị, phụ trợ, trận pháp hình ngự linh sư, ngoài ra chính là năng lực tương đối tạp hứa huyền. Cái này một chi ngự linh sư đoàn đội tất cả đều là ngũ trọng ngự linh sư đi lên, mỗi người đều có chí ít 6 cái năng lực, tương đương mạnh mẽ đội hình. Đối phó một con thai ương cấp quỷ vật lời nói, không ra đại ngoài ý muốn, hẳn là không có vấn đề. Tiểu thủ tịch tốt. Trước đây cái kia đầu đình thanh niên cùng Giang Hiểu nắm lấy tay, nụ cười thân mật. Cứ việc đối phương giờ phút này vẫn là một cái tứ trọng ngự linh sư, nhưng vô luận bối cảnh vẫn là cá nhân thực lực, vậy nhưng đều không phải thường nhân có khả năng hy vọng. Tự nhiên cũng không có người nào sẽ cố ý nói đố kỵ, chọn chút chuyện loại hình. Nhưng Hứa Diệp vẫn là miễn không được vài tiếng dặn dò, "Tiểu thủ tịch, đã ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau chấp hành nhiệm vụ này, như vậy chờ một lúc liền nhất định phải toàn bộ hành trình nghe chỉ huy." "Ừm." Giang Hiểu cũng không có gì nhiều. "Vậy thì tốt, lên xe trước." Hứa Diệp cũng là làm việc quả quyết tính tình, mang theo đám người liền đi ra ngoài. "Hứa đoàn trưởng, lại đi chấp hành nhiệm vụ a?" "Nha, đây không phải tiểu thủ tịch sao?" "Ha ha ha, tiểu thủ tịch đây là chuẩn bị gia nhập vùng cá mập rồi." Thuận buồm xuôi gió. Trong đại sảnh, đám người nhao nhao hiếu hảo chào hỏi. Cùng sang ngự linh sư đoàn thế nhưng Dương Thành xếp hạng thứ nhất ngự linh sư đoàn đội, bây giờ lại thêm tiểu thủ tịch vị này danh nhân, tự nhiên hấp dẫn vô số đôi mắt. Cách đó không xa, một cái người trung niên áo đen như có điều suy nghĩ nhìn xem một màn này, chuyện gì xảy ra? Vùng cá mập là thế nào lôi kéo tiểu thủ tịch? "Cha, Tô Đào thiếu gia giống như lập tức liền muốn trở về." Tại này bên cạnh, một cái áo trắng thiếu nữ phút chốc mở miệng nói, "Thật chứ?" Nghe vậy, người trung niên áo đen hai mắt sáng lên, lập tức nói, "Thu Nhi, lần này ta vô luận ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải đem này lôi kéo tới. Cha nghe người ta nói, qua một thời gian ngắn ta Dương Thành sẽ có một cái phong cấm nhiệm vụ, nếu là có thể tranh thủ đến Tô Đào thiếu gia gia nhập, vậy chúng ta U Linh Ngự Linh sư đoàn cũng không cần lại chịu làm kẻ dưới." Trên đường cao tốc, một chiếc màu bạc trắng trong xe tải, cái kia đầu đinh thanh niên đảm nhiệm lái xe nhân vật, Giang Hiểu Tắc cùng Hứa Diệp huynh muội ngồi ở ghế sau. "Lần này chúng ta phải đối mặt quỷ vật danh hiệu là gõ cửa quỷ." Thừa dịp trên đường thời gian, Hứa Diệp mở miệng nói, "Sớm nhất tại Long An khu bên kia xuất hiện, ẩn hiện thời gian vì rạng sáng 12 giờ đến 3 giờ thời gian. Căn cứ người bị hại trong nhà thu hình lại cho thấy, một khi cái này quỷ bắt đầu gõ cửa, nếu như không mở cửa, nam âm thanh tiếng đập cửa qua đi, có người trong nhà liền sẽ tự dưng chết bất đắc kỳ tử mà chết. Nếu như mở cửa, như vậy cũng sẽ ngay lập tức bị này cho hại chết. Trước mắt chấp niệm không rõ, phán đoán là khó giải quỷ quái, chỉ có thể cưỡng ép xóa bỏ." Tiếng nói vừa ra, Giang Hiểu làm sơ trầm ngâm, sau đó mở miệng hỏi, "Không biết Hứa đoàn trưởng ngươi chuẩn bị làm thế nào?" "Hứa Diệp đạo, đêm qua gõ cửa quỷ tại Long An khu Lá Phong đường đi xuất hiện qua một lần, lúc này đã an bài nơi đó cư dân rút lui, chờ một lúc chúng ta đi Lá Phong đường đi ở đây, nhìn ban đêm có thể hay không gặp phải nó." Nghe vậy, Giang Hiểu cao mày nói, "Vậy vạn nhất nó nếu là đi địa phương khác đâu?" Lời vừa nói ra, Hứa Diệp im lặng, thật lâu không có mở miệng. Giang Hiểu không khỏi mà liếc nhìn Hứa Huyền. Cái sau thần sắc giống vậy sa sút. Lập tức, Giang Hiểu rõ ràng cái gì, cũng đi theo trầm mặc lại. Chư Thiên Cơ Châu bên ngoài, thường nhân làm sao có thể đoán trước quỷ quái động tĩnh? Cái này vận bèo thế giới, ngự linh sư còn tốt, miễn cưỡng có được sức tự vệ, người bình thường hoàn toàn chỉ thuận theo ý trời, khó có thể tưởng tượng. Lúc đêm khuya, đột nhiên vang lên quỷ dị tiếng đập cửa, đến tột cùng đến cỡ nào lệnh người dùng mình. "Hy vọng chúng ta đêm nay có thể gặp được thứ quỷ kia đi." Hứa Diệp rốt cuộc là nhìn quen sinh ly từ biệt, ngựa khí nghe không ra bất cứ ba động gì. Quả nhiên, mới vừa đến La Phong đường đi, Giang Hiểu liền phát hiện trên đường phố trống trải không người, tĩnh mịch một mảnh, giống như tận thế giống nhau chẳng cảnh. Khó có thể tin một màn này sẽ phát sinh tại quốc tế hóa đại trong thành thị. "Chúng ta đêm nay liền ở tại nhà này cư dân lâu bên trong." Đông nhiên ở giữa, Hứa Diệp chỉ xuống phía bên phải nhà lầu, bình thường mà nói, quỷ vật sẽ căn cứ người sống sinh khí đến tìm kiếm mục tiêu. Giờ phút này Lá Phong đường đi không có mưa ai, nếu như kia gõ cửa quỷ còn dừng lại tại nơi này, đêm nay liền tất nhiên sẽ đến đây gõ cửa. Đến lúc đó, chúng ta trực tiếp xuất thủ đem này xóa bỏ, nhanh chóng vì xã sẽ giải quyết cái này một tai họa." Tiếng nói vừa ra, đám người liền chiều kia tòa nhà phòng đi đến. Đương nhiên, Ngự Linh sư hiệp hội sớm an bài ra một gian phòng ốc, ở vào lầu 2, mặt hướng đường đi. Giang Hiểu lưu ý sau đó phương hành lang, tòa nhà này phòng chủ yếu nhất vẫn là thang máy, hành lang chính là an toàn thông đạo, đen như mực, hơi có chút làm người ta sợ hãi. Hứa Diệp móc ra sớm đã chuẩn bị kỹ càng chìa khóa, đem cửa phòng mở ra. Sau đó một chuyến 6 người liền đi vào. Két, mở đèn lên ánh sáng. Phổ thông dân trạch phòng khách, đồ dùng trong nhà đầy đủ. Đương nhiên đây cũng không phải là trọng điểm, đám người sát suất lớn là trong phòng khách nghỉ ngơi một đêm liền xong việc. Cái kia đầu đinh thanh niên tính cách có chút sáng sủa, mở ra tủ lạnh, phát hiện mấy bình lon nước về sau, cười lấy ra ngoài, vận khí không tệ. Đang chuẩn bị cho đám người dần dần phân phát thời điểm, Hứa Diệp đột nhiên mở miệng quát, "Làm gì?" "Trả về." Đầu đinh thanh niên ngượng ngùng nói, "Hứa ca, không phải chứ, chúng ta vì hắn giải quyết cái này hai ương cấp quỷ ai, uống mấy bình nước làm sao rồi?" "Ta lặp lại lần nữa, trả về." Hứa Diệp nhấn mạnh. Thấy đối phương biểu lộ có chút nghiêm túc, đầu đinh thanh niên vô ý thức có chút bối rối, lập tức cúi đầu, ngoan ngoãn làm theo. "Ca." Bên cạnh, Hứa Huyền bụng trộm kéo hạ Hứa Diệp góc áo, "Lão, không cần phải nói trực tiếp như vậy à?" Hứa Diệp cau mày nói, "Lý Phong vừa gia nhập vào, có chút ma bệnh hiện tại không thay đổi, lưu đến đằng sau nhất định phải xảy ra vấn đề lớn." Một bên khác, Giang Hiểu có thể đối loại này đoàn đội sinh hoạt không có hứng thú gì. Mắt nhìn thời gian, đã là chạm vạng tối 6 giờ thời gian. Cách 12 điểm còn chừng 6 giờ. Trong lúc nhất thời có chút nhàm chán, Giang Hiểu liền đứng dậy đi vào phòng ngủ. Làm sao rồi? Tiểu thủ tịch. Hứa Huyền một mực chú ý đến Giang Hiểu, giờ phút này cũng là lập tức mở miệng hỏi. Tu luyện một hồi, 11 điểm liền đi ra. Giang Hiểu cũng không quay đầu lại nói, về sau liền tiến phòng ngủ. Lời vừa nói ra, đám người vì đó tắc lưỡi không thôi. Dù là Hứa Diệp đều không nghĩ tới một màn này. Vị này tiểu thủ tịch thật đúng là đầu đinh thanh niên Lý Phong sững sờ hồi lâu, cười khổ nói, phong cảnh phía sau quả nhiên thiếu không được cố gắng a. Hứa Diệp không nói chuyện, thần sắc trong mắt lại sinh ra một chút biến hóa vi diệu. Chương 286, Bách Quỷ Bảng đổi mới linh khí nồng nặc chậm rãi từ Dương Chi Ngọc trong bình bay ra. Giang Hiểu điều chỉnh hô hấp tiết tấu, linh khí dọc theo kinh mạch vận chuyển một tuần qua đi, cuối cùng hội tụ tại trong đan điền. Cùng một thời gian, cái kia đem lơ lửng ở giữa không trung hấp nhận mặt ngoài cũng tản ra ô quang, lúc gần lúc hiện, nương theo lấy hô hấp giàu có cảm giác tiết tấu. Sau một hồi, Giang Hiểu mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia thất vọng. Vẫn là kém một chút cái gì, rõ ràng cảm giác đã đột phá làm ngũ trọng ngự linh sư, nhưng vì sao không đạt được? Cảm thụ được tình huống trong cơ thể, Giang Hiểu nhíu mày, hay là nói, quả nhiên gặp bình cảnh kỳ sao? Ngược lại cũng không phải là rất đề bài. Trên thực tế, ngự linh sư tu luyện vốn là thiếu không được bình cảnh. Chính mình lấy một năm dưới liền thành tứ trọng ngự linh sư, cái này tốc độ tu luyện đã đủ để kinh hãi thế nhân. Không có khả năng một mực như vậy nước chảy thành sông, một cách tự nhiên liền tu luyện thành vì bắt trọng ngự linh sư. Nhưng muốn nói đột phá khiết cơ đến tột cùng là cái gì? Điểm ấy, Giang Hiểu thực tế không phải rất rõ ràng. Ngày mai tìm Ngọc Hư cung sư huynh hỏi một chút đây là tình huống như thế nào đi. Giang Hiểu lắc đầu xua tan tạp niệm, sau đó mắt nhìn thời gian. 22:50, đứng dậy mở cửa, đi vào phòng khách. Giờ phút này, trong phòng khách cùng sang ngự linh sư đoàn 5 người cũng đều không có việc gì có thể làm, câu có câu không tán gẫu. Tiểu thủ tịch, nhìn thấy Giang Hiểu lộ diện về sau, Hứa Huyền lập tức hỏi một tiếng tốt. Mấy người còn lại cũng đều hữu hảo nở nụ cười. Ừm. Giang Hiểu đơn giản đáp lại một chút, sau đó mắt nhìn Hứa Diệp. Cái sau giờ phút này ngồi ở trên ghế salon, nhắm mắt chớp mắt, sắc mặt trầm ổn, dường như lão tăng nhập định. Ồ, Bách Quỷ Bảng lại đổi mới rồi. Đột nhiên gian, ngay tại chơi điện thoại di động đầu đinh thanh niên kinh ngạc nói. Nghe vậy, đám người cũng đều giật mình một chút. Ngay cả Hứa Diệp giờ phút này cũng mở hai mắt ra. Lý Phong nhìn xem top 10 quỷ đều biến những cái kia. Một cái tóc dài nam tử mở miệng nói, trước ba cái không cần nhiều lời, vẫn là kia ba đầu vô thượng lệ quỷ. Lý Phong đạo, ngoài ra, quỷ thần phụ hạ xuống một cái thứ tự, bây giờ xếp hạng hạng tư chính là Bạch Quỷ. Bạch. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi nhao nhao kinh ngạc. Bạch Quỷ là cái gì? Hứa Huyền không hiểu nhíu hạ lông mày. Tóc dài nam tử càng là cười nói, Bạch Quỷ không phải cấp thấp nhất quỷ quái sao? Đây là có chuyện gì? Không biết. Lý Phong lắc đầu, Thiên Cơ cũng không có công bố liên quan tới Bạch Quỷ giới thiệu. Đám người trò chuyện ở giữa. Bên cạnh, Giang Hiểu nhịn không được nội tâm đoán thầm. Hợp lấy chính mình vị kia tiện nghi lão cha còn thật thành Thiên Cơ cung đại họa trong đầu. Trừ bỏ kia ba đầu vô thượng lệ quỷ bên ngoài, Bạch Quỷ hãi nhiên chính là ở vào vạn quỷ phía trên kinh khủng tồn tại. Sau đó, Lý Phong đông nhiên chú ý tới cái gì? Đạo, phong môn quỷ thứ tự cũng hạ xuống một vị, bây giờ xếp hạng thứ 7 chính là ác ngọc quỷ. Ngoài ra, lúc đầu xếp ở vị trí thứ 6 quỷ lái xe bị Bắc Minh quỷ cho thay thế. Không, đúng lúc này, một đạo tiếng ho khan mọi người nhao nhao quay đầu. Thấy tất cả ánh mắt tất cả đều tập hợp trên người mình. Giang Hiểu đội vàng che ngực, lại lần nữa giả cục mấy lần. Tiểu thủ tịch, ngươi cảm mạo sao? Hứa Huyền lo lắng mà hỏi thăm. Không có. Nước bọt sập đến. Giang Hiểu cưỡng chế trong lòng dị dạng cảm giác, giải thích nói. Một bên khác, đám người cũng không để ý, tiếp tục thảo luận lên, Bắc Minh quỷ trước đó không phải bị thủ tịch đại nhân chém giết sao? Làm sao còn giống như ác ngọc quỷ, chết mà sống lại? Trước khi chết còn xếp hạng thứ 36, một phục sinh lập tức liền thứ 6 rồi. Ta càng hiếu kỳ, Minh phủ đến tột cùng thế nào rồi? Nghe nói lần trước Minh phủ quỷ vật bị giết cái 7-8 phần, hẳn là không tạo thành cái gì đại uy hiếp đi. Thiên Cơ cung cũng là cứng rắn muốn cất giấu nắm bắt, cái gì cũng không đem ra công khai, thật phiền. Nghe đủ loại tiếng nghị luận, Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, quay người nhìn ngoài cửa sổ đường đi. Giờ phút này chính vào lúc đêm khuya, trăng tròn treo cao, không người quảng trường, không khí lạnh lẽo vắng vẻ. Hai bên đường phố, đèn đường tung xuống mở nhạt sắc ánh đèn, phía sau trong bóng tối lờ mờ, lệnh người có loại không lạnh mà sắc cảm giác. Vừa lóe gian, cuối con đường chỗ đèn đường tự dưng lóe lên một cái, chỉ ngắn ngủi một sát na, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Không biết là chính mình suy nghĩ nhiều còn là chuyện gì xảy ra. Giang Hiểu không hiểu sinh ra một cỗ tim đập nhanh cảm giác. Gõ cửa quỷ, hai hương cấp quỷ vật. Hồi tưởng lần trước huyết nguyệt thế giới bên trong kinh nghiệm, nếu có thể bằng vào chấp niệm vào tay còn tốt. Một khi nếu là khó giải loại hình bị quái, chẳng hạn như chấp niệm chính là xóa bỏ hết thể vật sống, hai hương cấp khủng bố liền sẽ triệt để triển lộ không bỏ sót. Như không có cao giai ngự linh sư chống lại, một đầu hai hương cấp quỷ vật phá hủy một tòa tỉnh, tuyệt không phải lời nói xuông. Đúng, gõ cửa quỷ xuất hiện thời gian là cố định vẫn là làm sao? Giang Hiểu nhớ tới chuyện gì, quay đầu hỏi. Không có. Hứa Huyền lắc đầu nói, chúng ta cũng chỉ là căn cứ phía trước người bị hại xảy ra chuyện thời gian để phán đoán. Ngay tại Giang Hiểu vừa mới quay đầu một khắc này, không ai chú ý tới, phía dưới tịch liêu im mắng đường đi. Dưới ánh đèn lờ mờ, một người mặc tản tạ dê cầu lão nhân chậm rãi ngẩng đầu, lõm sâu trong hốc mắt, cặp kia hiện ra tử ý con mắt màu xám nhìn về phía Giang Hiểu bóng lưng. Lại nói, tiểu thủ tịch ngươi không phải mới từ Thiên Cơ cung đi ra sao? Lý Phong đống nhiên mở miệng cười đạo, muốn không cho chúng ta lộ ra Minh phủ chi tiết thôi. Thì như nói bạch quỷ, Bắc Minh quỷ cái gì?
Đúng rồi, ta chợt nhớ tới, tiểu thủ tịch ngươi có phải hay không đã từng còn bị Minh phủ nắm qua một lần?
Là thủ tịch cứu ngươi ra đến đúng hay không?
Cùng một thời gian, Hứa Huyền nhớ tới chuyện gì, hương phấn nhìn về phía Giang Hiểu.
Nói cứng.
Giang Hiểu nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta trong trí nhớ, Bắc Minh quỷ kỳ thật rất ôn nhu, thanh âm nói chuyện cũng rất êm tai, các ngươi không thể mang theo thành kiến.
A.
Đám người sững sờ.
Đúng lúc này, bành,
tiếng đập cửa vang lên.
Vừa ló gian,
đám người đồng tử đột nhiên co lại, lẫn nhau trong mắt đều toát ra vẻ kinh ngạc.
Gõ cửa quỷ xuất hiện.
Hứa Diệp đột ngột đứng dậy, lanh túc nói,
mấy người còn lại cũng đều phản ứng lại, nhao nhao triệu hồi ra tự thân bản mệnh linh khí.
Trong lúc nhất thời, cả phòng bị sắc bén linh lực trố vây quanh, không khí nặng nề được giống như đáy biển, lệnh thường nhân hô hấp khó khăn.
Bành,
không cho đám người quá nhiều phản ứng thời gian, tiếng đập cửa lại lần nữa đột ngột vang lên,
dường như tử thần đòi mạng vong linh.
Kinh khủng hơn chính là, cái này trầm muộn tiếng đập cửa dường như gõ đánh tại lòng của mọi người bận ở trong.
Phúc, đầu đinh thanh niên Lý Phong thậm chí phun ra một ngụm đỏ thắm máu tươi, thể nội ngũ tạng lục phủ sắp bị chấn bể.
Thấy thế, Hứa Diệp hơi biến sắc mặt, chợt quát to, Tiểu Huyền,
không cần nhiều lời.
Hứa Huyền lập tức hướng đám người phóng xuất ra một cái chữa trị tính năng lực,
cảm nhận được thể nội quanh quẩn lấy ôn hòa linh lực.
Giang Hiểu không khỏi nhìn nhiều mắt Hứa Huyền.
Cùng một thời gian,
Lý Phong, Tiểu Nô chuẩn bị kỹ càng.
Hứa Diệp tay cầm chiến đao, nhanh chân hướng phía nơi cửa phòng đi đến. Ánh mắt sắc bén, thể nội linh lực dường như bắt đầu cháy rừng rực, khí diễm mạnh mẽ.
Chương 287, muôn kết, Hứa Diệp tay phải chậm rãi vặn bẹo chốt cửa, sắc mặt cũng càng thêm ngưng trọng lên.
Tại hai bên,
Lý Phong còn có vẻ hơi không lưu loát, một vị khác họ Ngô tóc dài nam tử tắt chậm rãi ngưng tụ linh lực trong cơ thể, tùy thời chuẩn bị phóng thích năng lực, kinh nghiệm phong phú.
Phía sau, Hứa Huyền đồng dạng hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên ba người, trong tay một cây sáo ngọc trắng, không ngừng tán phát ra trận trận linh lực gợn sóng.
Nhìn xem một màn này,
Giang Hiểu ngược lại là không có ngay lập tức triệu hoán hấp nhận.
Dù sao bất quá một đầu hai ương cấp quỷ vật, lấy cùng sa ngự linh sư đoàn chư vị ngũ trọng trở lên ngự linh sư, hẳn là đủ để ứng phó.
Dưới mắt đám người nhanh chóng đi vào trạng thái, cũng đủ để nhìn ra cùng sa ngự linh sư đoàn tiêu chuẩn.
Một bên khác,
Hứa Diệp ngừng thở, tay trái chậm rãi nắm chặt chiến đao.
Xuyên thấu qua cánh cửa sắt này, hắn đã cảm nhận được từng sợi âm trầm quỷ khí.
Không có tiếng hít thở,
ngoài cửa liền đứng đầu kia gõ cửa quỷ.
Sau một khắc,
Hứa Diệp đột ngột cắn răng, một thanh mở cửa, đồng thời trong tay chiến đao tách ra như trăng sáng ngân quang.
Tại hai bên, Lý Phong cùng Tiểu Ngô một trái tim cũng đều nâng lên cổ họng.
Nhưng vào lúc này, đám người lại sửng sốt.
Chỉ thấy ngoài cửa trống rỗng một mảnh.
Chuyện gì xảy ra?
Hứa Diệp gấp nhíu mày, chiến đao mặt ngoài bám vào rực rỡ ngân quang cũng dần dần phai nhạt xuống.
Tiên tính im mắng chật trội trường đạo, cũng không có bất kỳ cái gì dị trạng.
Có thể trong không khí lưu lại lành lạnh quỷ khí lại nhắc nhở lấy chính mình, vừa mới kia chỉ gõ cửa quỷ tuyệt đối chính là ở đây.
Đối phương chắc chắn sẽ không rời đi.
Quỷ quái liền cùng xuất sinh không khác nhau chút nào, đi săn là bọn chúng bản năng, không đến sống chết trước mắt, sẽ không dễ dàng từ bỏ con mồi.
Lý Phong, Tiểu Nô, đi theo ta.
Hứa Diệp hít một hơi thật sâu, sau đó cẩn thận từng ly từng tí bước ra một bước.
Nhưng chính là một bước này,
lệnh ở đây tất cả mọi người không nghĩ tới một màn phát sinh.
Chỉ thấy Hứa Diệp vừa đi ra ngoài cửa, sau một khắc cả người liền đột ngột biến mất tại không khí bên trong.
Bành,
đồng thời, cửa phòng đột nhiên vô cớ trùng điệp khép lại.
Cái gì?
Ca.
Hứa đội.
Đám người khó có thể tin, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình.
Hứa Diệp liền vượt qua một cánh cửa, sau đó liền biến mất không thấy gì nữa rồi.
Lý Phong cùng cái kia Tiểu Nô lập ngựa vào tới, một lần nữa mở cửa phòng.
Chống rông đường đi,
vẫn như cũ hoàn toàn như trước đây lạnh như băng ý mắng.
Lý Phong cắn răng, sau đó cùng Tiểu Nô vượt ra ngoài cửa.
Sau một khắc, hai người đồng dạng biến mất không thấy gì nữa.
Cùng một thời gian,
bành, cửa phòng lại lần nữa trùng điểm khép lại.
Gõ cửa quỷ năng lực rốt cuộc là cái gì?
Lúc này, Giang Hiểu mới phát hiện nhiệm vụ lần này chỉ sợ không có đơn giản như vậy.
Cô, còn lại một vị khác cùng sang ngự linh sư đoàn thành viên nuốt nước miếng.
Làm sao bây giờ?
Vị này lục trọng ngự linh sư nhìn về phía Hứa Huyền.
Dù là từ đối ứng đẳng cấp nhìn lại, lục trọng ngự linh sư cùng hai ương cấp quỷ vật giống nhau.
Nhưng trên thực tế, trừ bỏ những thiên tài kia yêu nghiệt bên ngoài, hai ương cấp quỷ vật thậm chí có thể ngược sát đơn độc một cái lục trọng ngự linh sư.
Hứa Huyền trong lúc nhất thời cũng mất đi chủ tâm cốt.
Hứa Diệp không tại, còn lại phía bên mình ba người, hai cái lục trọng ngự linh sư cũng đều là lệ phụ trợ loại hình.
Nguyên bản ấm áp phòng khách giờ phút này tự dưng tản mát ra một cỗ quỷ dị đáng sợ không khí.
Đi qua nhìn một chút,
cuối cùng Hứa Huyền khẽ cắn răng ngà, nói:
Kết quả là.
Hứa Huyền liền cùng cái kia lục trọng ngự linh sư chậm rãi đi vào nơi cửa phòng, vặn mèo chốt cửa, mở cửa phòng. Từ thị giác thượng xem ra, phía ngoài tràng cảnh hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trô đặc biệt.
Một cái bình thường hành lang.
Hồ Hứa Huyền cũng rõ ràng, vị dị điểm khẳng định tại cánh cửa này cùng ngoại giới chỗ giao giới, liền hít một hơi thật sâu, phóng thích một cái hồn châu năng lực. Trắng nón như ngọc da thịt mặt ngoài chậm chậm lưu động ra một tầng như mặt nước linh lực màng mỏng.
Sau đó, Hứa Huyền cẩn thận từng ly từng tí đưa tay phải ra, chạm đến một chút ngoại giới không gian.
Quả nhiên,
tay phải của nàng xuyên thấu không gian, tự dưng biến mất một bộ phận,
cảm giác rất lạnh.
Hứa Huyền bỗng nhiên mở miệng nói,
quả nhiên cùng không gian có quan hệ sao?
Phía sau, Giang Hiểu nhíu mày,
không ngờ cái này hai ương cấp quỷ vật năng lực thế mà có thể cùng không gian dính líu quan hệ.
Phải biết, vô luận bất luận cái gì năng lực, một khi cùng thời không có quan hệ, kia chân quý trình độ liền tăng lên mấy cái đẳng cấp. Có thể đúng lúc này, có cái gì tại một bên khác giắt ta tay. Hứa Uyển gương mặt xinh đẹp đột nhiên thay đổi, dọa đến hoa dung thất sắc. Đồng thời, nàng thân thể cũng bị cưỡng chế tính hướng ngoài cửa lôi kéo. Hứa tiểu thư, một vị khắc lục trọng ngự linh sư lập tức cắn răng, lập tức hướng phía ngoài cửa trường đạo, phóng thích một cái uy lực to lớn năng lực. Nhưng mà, oanh kinh khủng linh lực quang mang chỉ rơi vào trong hiện thực trường đạo nội, đem hỗn bùn đất bức tường đánh ra một cái sâu không thấy đáy cái hố. Đồng thời, Hứa Uyển cả người thân thể cũng đã bị lôi kéo nhanh một nửa. Bạch. Đúng lúc này, Giang Hiểu bước nhanh đi tới, đột ngột một phát bắt được Hứa Uyển khác một cánh tay ngọc. Một giây sau, ầm. Kinh khủng tiếng đập cửa lại lần nữa vào hư không bên trong vang lên. Trong nháy mắt, vô luận là Giang Hiểu hay là Hứa Uyển cùng một vị khác lục trọng ngự linh sư tâm thần đều chấn, không thể thủ nắm lấy. Hứa Uyển trong nháy mắt bị kéo vào ngoài cửa, sau đó biến mất tại Giang Hiểu trong mắt. Bành, giờ này khắc này, cánh cửa sắt này tựa như là một cái cự thú miệng rộng, không ngừng nuốt chửng lấy từng cái ngự linh sư. Hứa tiểu thư, tên kia lục trọng ngự linh sư giật mình, lập tức cắn răng một cái, kiên trì xoay mở cửa phòng, liền xông ra ngoài. Ừm, đây là tình huống như thế nào? Kể từ đó, trong phòng cũng chỉ còn lại có Giang Hiểu một thân một mình. Vốn nghĩ là tới làm cái lưu manh, nhìn xem người ta vương giả đội xe là như thế nào đối phó thai ương cấp quỷ vật. Kết quả, gõ cửa quỷ năng lực lại đặc biệt như vậy. Một người phòng khách. Từ từ, đột nhiên gian, đèn chân không tự dưng lóe lên một cái. Không khí dần dần trở nên quỷ dị, nhiệt độ không khí cũng đang từ từ hạ xuống, cho đến điểm đóng băng. Hào hào. Cùng lúc đó, ngoài cửa đột nhiên vang lên một đạo chậm chạp tiếng bước chân. Tựa như là có cái giản mua tiểu tụy xế chiều lão nhân ngay tại hành lang bên trong hành động. Như hoàng tuyển âm trầm chi khí như xúc tu không ngừng nuốt ve trần trụi bên ngoài da thịt, lệnh người tê cả da đầu. Giang Hiểu ánh mắt nghiêm trọng, trong tay ố quang lóe lên, cầm ngược hấp nhận. Thể nội thiên thánh ấn tùy thời chuẩn bị vận dụng. Đối mặt hai ương cấp quỷ vật, chính mình nhất định phải toàn lực ứng phó, mới có một chút hy vọng sống. Kết, đúng lúc này, một đạo tiếng mở cửa đống nhiên vang lên, giống như đất bằng như kinh lôi hiệu quả. Giang Hiểu toàn bộ thần kinh người trong nháy mắt kéo căng tới cực điểm, thể nội linh lực như đại giang trường hà quần quận lưu chuyển, hấp nhận càng là tách ra chói mắt linh mang. Nhưng mà, khiến cho không hiểu là, ngay phía trước chốt cửa cũng không có vặn bẹo vết tích. Trong chốc lát, Giang Hiểu đột ngột ý thức được cái gì, một cỗ không cách nào hình dung khủng bố cảm giác trong nháy mắt giáng lâm. Nhưng lại tại có hành động thời điểm, một con tiểu tụy quỷ thủ lặng yên không một tiếng động từ phía sau đập vào trên bả vai mình. Gõ cửa quỷ mở ra chính là đằng sau cửa phòng ngủ. Chương 288, thực chiến. Vô thanh vô tức, da thịt giống như vỏ cây giả tiểu tụy quỷ thủ cứ như vậy khoác lên Giang Hiểu đầu vai. Trong nháy mắt, lạnh buốt đến cực điểm âm khí chút xuống. Đan điền thậm chí trong kinh mạch linh lực đều giống như bị băng phong bình thường, khó mà vận dụng. Không ra mấy hơi thở, chính mình liền bị sống sờ sờ rút thành người làm. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Giang Hiểu đem hết toàn lực, đem cực kỳ đáng thương linh lực chuyển vào ngộng điệp bội ở trong. Độn trong chốc lát, Giang Hiểu thân hình đột nhiên biến mất tại trong phòng. Nhìn xem trống rông phòng khách, gõ cửa quỷ cứng đờ vặn mèo đầu lâu, hờ hững con mắt màu xám nhìn về phía nơi nào đó phương vị. Không biết cụ thể ra sao chỗ, một gian nữ tính trong phòng ngủ. Hô Giang Hiểu chính đại miệng hô hấp, nhanh chóng vận chuyển thể nội linh lực, thanh trừ những cái kia ảnh hưởng trái chiều. Vừa mới một màn kia là quen thuộc như vậy. Chính mình vừa mới thức tỉnh bản mệnh linh khí, đối mặt xương trắng quỷ lúc, hoàn toàn giống nhau gặp gỡ. Một khi âm khí nhập thể, tự thân liền rất khó có chỗ phản chế thủ đoạn. May mà chính là trước đây tại Bát Bảo Cung ở trong đạt được một cái bảo mệnh dùng linh khí, ngộng điệp bội. Độ năng lực này xác thực có chỗ thích hợp. Đúng lúc này, Giang Hiểu đột nhiên hơi biến sắc mặt, chỗ cánh tay lông tơ đều dựng đứng lên. Trong mơ hồ, có cái gì âm trầm đổ bật ngay tại tiếp cận. Két, đột nhiên gian, cửa phòng chốt cửa dần dần chuyển động. Nha, lão già này năng lực quả nhiên cùng môn có quan hệ. Giang Hiểu cắn răng, sau đó cầm ngược hấp nhận, không lùi mà tiến tới, thể nội linh lực cùng nhau sôi trào, chiến ý ngang nhiên. Ngay tại gõ cửa quỷ vừa mới mở cửa, hiện lộ ra kia khô cạn đầu thời điểm. Giang Hiểu đón đầu chính là một cái đao quang, vô cùng sắc bén một kích, uy không thể đỡ. Lấy Giang Hiểu thực lực hôm nay, một kích toàn lực hoàn toàn không kém gì thành cấp hồn châu năng lực. Vận rủi cấp đỉnh phong nhục thân, bộc phát ra lực lượng đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Oanh trùng trùng điệp điệp đao quang trong nháy mắt rơi vào gõ cửa quỷ trên người, làm bằng sắt cửa phòng trong nháy mắt vỡ tan, linh lực tạo thành cuồng phong đè xuống, quanh mình hết thể tồn tại trực tiếp bị chấn nát bay ngược mà ra. Nhưng điều này không nghĩ tới chính là, cái này áo da dê lão nhân nhìn như gầy yếu không chịu nổi thân thể, thế mà lông tóc không tổn hao. Hai ương cấp quỷ vật nhục thân càng thêm đáng sợ, chỉ có thể dùng minh sát phá phòng sao? Giang Hiểu nhíu mày, trong lúc nhất thời có chút do dự. Bất quá mình còn có mấy cái át chủ bài không có ra, đây chẳng qua là phổ thông một đao thôi. Sau một khắc, màu đen áo da dê lão nhân đung nhiên nâng lên tay phải, gầy quòm đến cơ hồ dán tại xương cốt thượng ngón tay hơi quòm, sau đó nhẹ nhàng gõ đánh một chút không khí. Bành, vừa lóe gian, Giang Hiểu thể nội tự dưng bắn ra một cỗ kịch liệt chấn động, vũ tạng lục phủ nhận to lớn xung kích, như muốn vỡ tan. Ta dựa vào, Giang Hiểu nhịn không được xì mắng một câu, dường như nhìn ra Giang Hiểu đổi bại hình thái. Gõ cửa quỷ đông nhiên động, chậm chạp giống như là một cái gần đất xa trời lão nhân, lại tản ra làm người tuyệt vọng lạnh lạnh sắc khí. Chờ đến chính là ngươi đến. Giang Hiểu đột nhiên trong mắt tinh mang đại trán. Thiên thanh ấn, lôi đình lĩnh vực, gông xiềng, băng thoái, mấy cái năng lực cùng nhau phát động. Trong lúc nhất thời, Giang Hiểu trực tiếp tiêu thăng đến trạng thái đỉnh phong, khí thế kinh khủng lấy hắn làm trung tâm điên cuồng càn quét ra. căn này phổ thông phòng ngủ thậm chí không thể thừa nhận cỗ uy áp này, quanh mình vách tường bắt đầu cấp tốc rạn nứt, lan tràn ra thật sâu khe hở. Đồng thời, một đạo tử sắc lôi đình như rồng trực tiếp đánh xuyên nặng nề tầng lầu, mang theo hủy diệt chi ý hướng phía gõ cửa quỷ rơi xuống. Cái sau vô thần con mắt màu xám bên trong như cũ hở hững một mảnh. Cùng lúc đó, Giang Hiểu tay cầm hấp nhận, linh lực bạo động, lấn người tới gần. Tại Thiên Thánh ấn ra chỉ dưới, thể nội tựa như là có dùng không hết lực lượng. Khí huyết sôi trào, hết thảy đều đang thiêu đốt. Ầm ầm ven đường hết thảy đều đang nhanh chóng vỡ nát, không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể ngăn cản giờ phút này Giang Hiểu con đường. Văn thoái, vận rủi cấp hồn châu năng lực, có thể đem tuyệt đại đa số vật thể vỡ nát trở thành một mịn. Chính là chơi trốn tìm lần kia nhiệm vụ lúc Giang Hiểu thu hồi được, giao cho quỷ bóng nuốt chửng, cũng đúng là như thế chính mình có được vận rủi cấp quỷ vật nhập thân. Lại thêm gông xiềng trọng áp lĩnh vực. Giang Hiểu không ra tay thì thôi, xuất thủ chính là lôi đỉnh thủ đoạn, lệnh người tắt lưới. Khó có thể tin đây là một cái tứ trọng ngự linh sư có khả năng đạt tới cao độ. Nhưng vào lúc này, phòng ngủ phía sau kia phiến cửa tủ treo quần áo đột nhiên mở ra. Vô cùng vô tận mái tóc đen dài, giống như thủy triều càn quét mà ra. Cái gì? Giang Hiểu sắc mặt đột nhiên thay đổi. Đang muốn có hành động thời điểm, những cái kia hiện ra âm lãnh khí tức tóc đen đã đem mắt cá chân chính mình cho cuốn chặt lấy. Bạch. Trong chốc lát, Giang Hiểu cả người trong nháy mắt bị kéo hướng phía sau. Tóc đen càng cuốn càng nhiều, sắc ướp bình thường, giống như là muốn sống sờ sờ đem chính mình cho cuốn lấy, dù là có lòng dễ rủa cũng không thể tránh được. Cuối cùng, Giang Hiểu bị buộc bất đắc dĩ bị đẩy vào giống như vực sâu trong tủ treo quần áo. Bành. Sau đó, cửa tủ treo quần áo trùng điệp khép lại. Lạnh như băng, tĩnh mịch, hắc ám. Đủ loại mặt trái khí tức, đủ để khiến bất kỳ một cái nào người sống run lẩy bẩy. Giống như nước biển sợi tóc màu đen, bốn phương tám hướng, đâu đâu cũng có. Âm ầm đột nhiên, mấy đạo chói mắt tử sắc lôi đỉnh từ cựu thiên mà rơi, mang theo thần uy, trùng trùng điệp điệp xung kích tại cái này một phương khu vực. Không cách nào hình dung một màn. Chói mắt kia ánh sáng trắng triệt để đem hết thảy che đậy, uy thế ngập trời. Cùng một thời gian, Thiên Thánh ấn triệt để hóa thành một cái như mặt trời lạc ấn, thường được tiêu đốt cảm giác không ngừng kích thích tiềm năng phong thích. Với anh, Giang Hiểu trực tiếp tránh phá hết thể trói buộc, phá kén mà ra. Tinh thuần linh lực hóa thành sóng cuồng, càn quét hướng bốn phương tám hướng, cuồn phong phun trào, thật lâu không thôi. Một thân giống như ma thần địa ngục huyền giáp, toàn thân trên dưới tản ra lạnh lạnh sát khí, so với gõ cửa quỷ còn muốn tới đáng sợ mấy phần. Bạch, mặt nạ trượt xuống, nhìn xem dưới chân cố này hai họa cấp nữ quỷ thi thể. Giang Hiểu nhíu mày, chính mình trước mắt ở vào một chỗ trống trải đất bằng, không có tinh không, mặt đất không có cỏ dại, hoang vu phải có chút đơn sơ. Chỗ đặc biệt ở chỗ chung quanh thế mà đứng vững một cái đột một cửa phòng, làm sao cảm giác có chút giống như là đỏ ra ẹ mẩn cánh cửa thần kỳ. Giang Hiểu trong lòng oán thầm một câu, hồi tưởng mới vừa cùng gõ cửa quỷ chiến đấu, cái này gõ cửa quỷ bản thể chiến lực cũng không phải là rất mạnh, khó giải quyết ở vào tại nó năng lực. Giang Hiểu thở dài ngụm trọc khí, chậm rãi lắng lại trong hạ thể sôi trào linh lực. Quỷ vật cấp bậc chính là nhân loại chỗ phân chia, dù là cùng là hai ương cấp quỷ vật cũng có cao thấp khác biệt. Nếu như bỏ qua một bên trong cánh cửa những này quỷ vật nhân tố, như vậy chính mình chính diện cũng chưa chắc yếu tại cái này gõ cửa quỷ. Khó trách nó vừa mới sử dụng hai cái năng lực, xem ra môn này nội thế giới quỷ vật cũng có thể vì nó sử dụng. Nghĩ như vậy, Giang Hiểu đống nhiên tự dưng nhớ tới phong môn quỷ, không có hướng xuống suy nghĩ sâu xa. Giang Hiểu nhìn quanh hai bên một vòng, cũng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì, sau đó ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu nhanh chóng khôi phục linh lực. Chương 289, quỷ đầu bếp cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hứa Uyển nhíu lại đại mi, không hiểu nhìn xem bốn phía chẳng cảnh. Giờ này khắc này, tự thân ở vào một cái vừa mắt đều là huyết sắc trong gian phòng. Vách tường, sàn nhà trải rộng đầm địa máu tươi, có đã khô cạn trở thành đen nhánh vết máu, có tắc còn rất đỏ thắm, dường như vừa sinh ra không lâu. Trong không khí tràn ngập gây mũi nồng đậm mùi máu tươi. Cả ca bọn hắn đâu? Gian phòng cũng không lớn, Hứa Uyển cũng không có phát hiện Hứa Diệp đám người, tâm tình không xong đứng dậy. Cứ việc chính mình chính là lục trọng ngự linh sư, nhưng đại bộ phận hồn châu năng lực đều là phụ trợ hình, thực tế năng lực tác chiến rất thấp. Một khi gặp gỡ nguy hiểm. Bá, đúng lúc này, bên ngoài gian phòng bỗng nhiên vang lên một đạo quỷ dị âm thanh. Phản phất có một cái nặng nề vật thể ma sát mặt đất, đồng thời còn tại chậm chạp tới gần. Hồng hộc hồng hộc đồng thời, một đạo thô trọng tiếng thở dốc vang lên. Hứa Uyển ánh mắt đột nhiên thay đổi, tay phải cầm chặt tự thân bản mệnh linh khí, một cây sáo ngọc. Hồng hộc tiếng thở dốc tiếp cận, đồng thời trong không khí cũng truyền tới buồn nôn thúc nôn mùi thối. Giờ phút này, Hứa Uyển nội tâm sợ hãi không thôi, chỉ có thể cưỡng ép cắn môi, miễn cưỡng trèo chống thân thể. Không bao lâu, xuyên thấu qua phía bên phải trên cửa phòng khe hở, Hứa Uyển kinh hãi không thôi trông thấy một cái mang theo vải bẩn khăn trùm đầu tráng niên nam tử. Vải bẩn khăn trùm đầu nhuộm máu tươi, hốc mắt chỗ đâm hai cái lỗ, hiện lộ ra cặp kia tràn ngập bạo ngược chi ý đôi mắt. Quỷ, quỷ đầu bếp. Cơ hồ trong nháy mắt, Hứa Uyển liền nhận ra thân phận của đối phương. Đoạn thời gian trước xuất hiện tại Nam Sơn khu một đầu thai ương cấp quỷ vật. Lúc ấy hiệp hội phái ra một chi ngự linh sư đoàn đội không có thể đem đối phương bắt lấy, vốn cho rằng là bỏ chạy man hoang quỷ vực, không ngờ thế mà lại xuất hiện tại nơi này. Chuyện gì xảy ra? Gõ cửa quỷ thế mà còn cùng cái này quỷ đầu bếp có liên hệ. Hứa Uyển trong đầu bị từng cái tạp niệm sở chiếm cứ. Hồng hộc may mà chính là cái này toàn thân trên dưới tràn đầy điên cuồng máu tanh quỷ đầu bếp tuyệt không tại chính mình gian phòng này dừng lại, mà là kéo lấy nó cái kia đem lạnh như băng đại đao, tiếp tục hướng phía trước đi vào. Đợi cho cố khí tức kia dần dần rời xa qua đi, Hứa Uyển lúc này mới không có kéo căng ở, triệt để mềm nhũn ra. Không bao lâu, nàng liên cắn răng nói, không được, cái này gõ cửa quỷ năng lực thực tế quá biến thái, nhiệm vụ lần này sinh ra to lớn sai sót,
ta nhất định phải tìm tới Kaka, đem tin tức này báo cho bọn hắn. Gõ cửa quỷ đã là một đầu thai hương cấp quỷ vật, bây giờ lại thêm đầu này quỷ đầu bếp. Dù là cùng sang ngự linh sư đoàn có được đại lượng xử lý sự kiện linh dị kinh nghiệm, có thể thêm chút không chú ý vẫn là sẽ rơi vào nguy hiểm ở trong. Một bên khác, chật trội u ám đường đi bên trong, phơi bảy nửa người trên quỷ đầu bếp chính kéo lấy một thanh khổng lồ dao giết heo, chậm rãi hướng phía nơi cuối cùng kia phiến gian phòng đi đến. Cách cửa phòng mở ra, quỷ đầu bếp huyết sắc trong mắt bỗng nhiên sinh ra một tia hưng phấn, sau đó nhanh chân đi vào. Nơi đây gian phòng chính là một cái phong bế trong phòng sân vận động. Hứa Diệp vừa mới chém giết nơi đây một đầu thai họa cấp quỷ vật, còn không có xâm nhập suy nghĩ nơi đây quỷ dị, lại đột nhiên cảm nhận được một cỗ kinh khủng sát khí. Bành! Ngay phía trước cánh cửa kia đột nhiên bị một cỗ man lực phá tan. Đồng thời, một cỗ nồng đậm đến cơ hồ tan không giá huyết khí trong nháy mắt chạy tràn vào. Ừm! Hứa Diệp tay cầm chiến đao, vận chuyển thể nội linh lực, giống như một khối trong biển rộng đáng ngầm, cưỡng ép bức lui cái này nồng đậm huyết khí. Thịt! Tươi mới thịt! Huyết vụ bên trong, một cái dữ tợn cao lớn thân ảnh phát ra thanh âm đứt quãng, giống như một đầu bệnh trạng bệnh tâm thần người bệnh. Đây là. Lần này không đợi Hứa Uyển nhắc nhở, Hứa Diệp cũng đã đối mặt đầu này thái ương cấp quỷ đầu bếp. Bạch. Trong chốc lát, một thanh khổng lồ dao giết heo xuyên thủng không khí, giống như lưu tinh bị ném mà ra. Hứa Diệp đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lập tức thân hình lóe lên, tránh đi cái này vô cùng kinh khủng một đao. Sau một khắc, chỉ thấy quỷ đầu bếp chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện tại cái kia đem dao giết heo trước, quả thực là trong nháy mắt rút ngắn cùng Hứa Diệp ở giữa khoảng cách. Che kín vết chai đại thủ một thanh nắm chặt chuôi đao, sau đó giơ lên cao cao, ngang nhiên rơi xuống. Ầm ầm. Mặt đất trực tiếp bị đánh ra một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, ngập trời khí lãng, đinh hai nhức óc. Dù là Hứa Diệp sớm né tránh đi một kích này, thân thể vẫn là bị cỗ này sắc bén khí lãng cho chấn động, lảo đảo mấy bước, bộ pháp bất ổn. Muốn chết. Hứa Diệp ánh mắt đột nhiên mãnh liệt, linh lực trong nháy mắt liền chuyển vào đến chiến đao bên trong, cả người chiến ý tăng vọt. Không thể so Hứa Uyển, hắn thế nhưng thực sự chiến đấu tính lục trọng ngự linh sư. Bạch. Hứa Diệp đồng tử chỗ sâu đột nhiên sáng lên một điểm kim quang, sau đó kim mang đại trán, triệt để hóa thành rực rỡ hoàng kim đồng. Cặp kia giờ phút này trong bóng đêm như là trúc long trong mắt màu vàng nóng, càng là mang theo đế hoàng uy nghiêm, lệnh hết thể tới đối mặt người đều dục thần phục. Bành Hứa Diệp bước về phía trước một bước, mặt đất trong nháy mắt dạn nứt ra, không gì sánh kịp khí thế so với đầu kia hai ương cấp quỷ đầu bếp hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Nghiên xúc. Đến. Nhận lấy cái chết. Cô. U ám trong văn phòng, đầu đinh thanh niên Lý Phong chính cẩn thận từng ly từng tí giấu ở một cái bàn máy tính phía dưới, nhìn trộm cách đó không xa một cái áo trắng nữ quỷ. Cái kia áo trắng nữ quỷ mái tóc đen suôn dài như thác nước, rủ xuống bên hông, hai chân đặt đất, trôi nổi ở giữa không trung. Mười phần một màn kinh khủng. Nhất là giờ phút này, màu u lam thấp quang hoàn cảnh bên trong, tiến tinh im mắng. Lý Phong thậm chí liên tâm nhảy âm thanh cũng không dám quá lớn. Loại này quỷ thuộc về bạch cho quỷ, chính là mười phần khó giải quyết thai họa cấp quỷ vật. Chính mình trước mắt chỉ có ngũ trọng ngự linh sư tu vi, vừa bạn cùng thai họa cấp quỷ vật ngang hàng. Nhưng phải biết, bình thường mà nói, quỷ vật chính là lớn hơn cùng cấp bậc ngự linh sư. Giống Giang Hiểu, Tô Hàn cấp bậc như vậy yêu nghiệt cuối cùng chỉ là số ít. Nhưng vào lúc này, Lý Phong chợt phát hiện tầm mắt bên trong kia chỉ nữ quỷ biến mất không thấy gì nữa. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, bên hai bỗng nhiên truyền đến một đạo lạnh như băng thổ tức âm thanh. Sâu tận xương thủy hàn ý Lý Phong rốt cuộc vẫn là có phản ứng, trong nháy mắt triệu hồi ra một thanh kim sắc súng ngắn, trở tay chính là ba viên linh lực hóa thành đạn. Dạng ngữ thanh cấp hồn châu năng lực, có thể trong nháy mắt đánh ra ba lần công kích. Nhưng mà cái này ba viên linh lực đạn lại đánh hụt, cuối cùng chỉ bắn tại mặt đất, lộ ra đen như mực thương động. Cùng một thời gian, Lý Phong sau lưng bỗng nhiên bay tới một đạo sắc bén âm phong. Một con trắng nếu móng đuốt hướng phía cái cổ yếu hại chỗ đánh tới. Cuốn thân bạch chọc quỷ hồn châu năng lực, một khi bị này tiêu ký đối thủ, liền có thể tại này trùng quanh thân thể không ngừng thuần di. Sau một khắc, ngay tại da thịt này trắng bạch móng đuốt sắp rơi xuống Lý Phong cái cổ lúc, cái sau đột nhiên hóa thành một búng nước, dung nhập phía dưới mặt đất, sau đó xuất hiện tại một chỗ khác địa điểm. Đáng ghét, Hứa đội bọn hắn rốt cuộc ở đâu? Nhìn xem lại lần nữa thổi qua đến bạch chọc quỷ, Lý Phong âm thầm cắn răng, có chút phiền phức. Chống trải đại địa, Giang Hiểu chậm rãi đứng dậy. Thể nội linh lực ngược lại là miễn cưỡng khôi phục cái 7-8 phần. Nhưng thiên thánh ấn thời gian cũ độ chừng 3 tiếng, lôi đỉnh lĩnh vực thời gian cũ đầu càng là dài đến 3 ngày. Lôi đỉnh lĩnh vực còn tốt, dù sao chỉ là một cái phạm vi lớn tổn thương năng lực. Có thể thiên thánh ấn đối với trước mắt chính mình vậy coi như tương đối quan trọng. Cũng là không sao. Giang Hiểu tự nghĩ đạo, chỉ cần có thể tìm được cơ hội, lấy vo cửa quỷ cường độ mà nói, một cái minh sát hẳn là đủ để mang đi nó. Như vậy tiếp xuống cái này 4 cánh cửa, kia một cái cùng Hứa Diệp thế giới của bọn hắn tương liên. Chương 290, bên trong cánh cửa quái vật phong bế trong gian phòng. Trong không khí tràn ngập gay mũi mùi máu tươi, bốn phía treo trên vách tường lạnh lạnh hình cụ, trên mặt đất còn có một bãi chưa khô cạn vũng máu. Nếu là thường nhân thân ở giữa, không ra đã lâu, sớm đã thần kinh sụp đổ. Nhưng mà Hứa Uyển cho dù thân là một giới nữ lưu, nhưng cũng xử lý qua nhiều lần sự kiện linh dị, so cái này càng thêm một màn kinh khủng đều trải qua, giờ phút này cũng là còn có thể miễn cưỡng bảo trì trấn định. Chỉ là trên gương mặt xinh đẹp kia tràn đầy thật sâu vẻ lo lắng. Như thế xem ra, lần trước đầu kia quỷ đầu bếp hẳn là bị gõ cửa quỷ cứu đi. Hứa Uyển suy nghĩ nói, nó có thể thông qua môn cái này một giới chất, đem bất luận cái gì vật thể truyền tống đến từng cái căn phòng độc lập ở trong. Cục diện dưới mắt đối với cùng sang ngự linh sư đoàn mà nói không tốt lắm. Ngự linh sư sở dĩ muốn tạo thành một đoàn đội, chính là vì đem riêng phần mình năng lực kết hợp lại, phát huy tác dụng lớn nhất. Bây giờ gõ cửa quỷ lại thông qua nó năng lực,
đem cùng sang ngự linh sư đoàn 5 người tách rời đến từng cái trong gian phòng. Lại thêm gõ cửa quỷ đầu bếp cái này hai đầu thai ương cấp quỷ vật. Hơi không cẩn thận, lần này liền sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Không được, nhất định phải nhanh cùng ca ca bọn hắn hội hợp. Hứa Huyền trong lòng có chỗ quyết định, vừa muốn hành động. Đúng lúc này, tại này kinh hai trong tầm mắt, ngay phía trước kia phiến cửa sắt chốt cửa chậm rãi chuyển động. Đồng thời, không cách nào hình dung âm trầm quỷ khí tràn ngập vào. Xuyên thấu qua trên cửa khe hở, có thể thấy rõ ràng đứng ở phía ngoài một cái giản mua vô cùng lão nhân. Một gương mặt mo che kín rãnh sâu hoắm, lon hốc mắt bên trong, cặp kia con mắt màu xám không mang mảy may tình cảm sát thái, hờ hững một mảnh. Hứa Huyền cố nén trong lòng e ngại, nắm chặt trong tay sáo ngọc, sau đó lặng lẽ phóng thích một cái năng lực. Lấy nàng làm trung tâm, một cốt như có như không huyết khí dần dần tản ra. Huyết triều thanh cấp hồn châu năng lực, có thể ngụy trang quỷ vật khí tức, tiếp tục 10 giây. Không biết có thể hay không giấu giếm được đầu này hai ương cấp quỷ vật. Sau một khắc, ngoảnh, cửa sắt ứng thanh mà ra. Gõ cửa quỷ đạp vào phòng, tràn ngập tử ý ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt lại Hứa Huyền. Huyết triều không thể giấu giếm được đầu này hai ương cấp quỷ vật. Hứa Huyền ánh mắt đột nhiên thay đổi, lập tức dựng thẳng lên sáo ngọc, thổi một khúc dồn dập tiếng sáo. Hoàng hoàng linh lực tạo thành sóng âm một cốt mà dâng tới gõ cửa quỷ. Cái sau thân hình lập tức vì đó trì trệ. Cặp kia trong mắt màu xám bên trong cũng sinh ra một tia mờ mịt. Hứa Huyền một bên dốc hết toàn lực thúc giục cái này một bảo mệnh át chủ bài, một bên hướng phía nơi cửa chậm chạp di động. Két, két. Màu đen áo da dê lão nhân cứng đờ dãy rủa đầu lâu, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Hứa Huyền. Gõ cửa quỷ liền đứng tại cửa, từng bước một tới gần. Kia cố lệnh người tê cả da đầu hàn ý dần dần mãnh liệt. Một thân một mình đối mặt như vậy một đầu thai ương cấp quỷ vật, cách xa nhau bất quá hai bước khoảng cách. Hơi không cẩn thận, đối phương kia tiểu tụy quỷ thủ liền có thể đưa qua đến. Hứa Huyền nhịp tim gấp rút, thở mạnh cũng không dám. Nhất là đối phương nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chú, càng là có loại lệnh người cơ hồ hít thở không thông cảm giác áp bách. May mà chính là tự thân bảo mệnh năng lực chính là thai ương cấp hồn châu, hiệu quả có thể tiếp tục 30 giây. Dựa vào thủ đoạn này, Hứa Huyền thành công đi vào gõ cửa quỷ phía sau, cũng chính là cửa sắt chỗ. Cực kỳ khủng bố chính là màu đen áo da dê lão nhân viên kia gầy ba ba đầu giờ phút này hiện lên 180 độ thay đổi, giống như vỏ cây già nếp nhăn đem cả khuôn mặt xé rách ra từng đạo khe rãnh, màu trắng bệnh da thịt dán chặt lấy xương gò má, một tấm lệnh người không lạnh mà sắc khủng bố mặt quỷ. Hứa Huyền cưỡng ép nuốt nước miếng, sau đó dùng sức vặn mèo chốt cửa. Cửa sắt phát ra một đạo tiếng vang, giống như tiếng trời. Hứa Huyền trong lòng tảng đá lớn rơi xuống, quay đầu liền chạy, không có một lát dừng lại. Trong phòng tiếng sáo im bặt mà dừng. Gõ cửa quỷ lại lần nữa khôi phục hành động lực, đầu một lần nữa chuyển trở về chỗ cũ, sau đó chậm chạp hướng lấy nơi cửa đi đến. Một bên khác, Hứa Huyền vừa bước ra cửa phòng, trong nháy mắt tràng cảnh liền phát sinh thay đổi. Chính mình thế mà tự dưng xuất hiện tại một cái bệnh viện ở trong, không có ánh đèn, tràng cảnh u ám vô cùng. Hẹp dài trường đạo nội, trong không khí tràn ngập gây mùi trừ độc dịch khí tức, giống như hàn uyên. Nhìn xem phía bên phải theo thứ tự sắp xếp phòng bệnh, Hứa Huyền sắp khóc đi ra. Nhiều như vậy cửa, kết hợp với thượng gõ cửa quỷ năng lực, thật là khiến người sợ hãi. Vành. Đúng lúc này, phía sau đột ngột vang lên một đạo tiếng bước chân. Hứa Huyền quay đầu nhìn lại, liền thấy một người mặc màu trắng đồng phục y tá, nữ y tá chính rủ xuống đầu, chữ câu câu mà nhìn mình. Xanh xám sắc da thịt, nhuốm máu đồng phục y tá, nhất là cái kia hai tay rủ xuống đến giữa gối, từ đầu đến đuôi một đầu quái vật. Kiệt kiệt kiệt. Nhìn thấy Hứa Huyền qua đi, nữ y tá đột nhiên lệ cười vài tiếng, gầy cao hai tay tùy ý chân múa, cực nhanh vào tới. Tốc độ cực nhanh. Hứa Huyền không kịp nghĩ nhiều, lập tức thổi một khúc tiếng sáo. Bạch. Linh lực ra chỉ tại tiếng sáo bên trên, hóa thành một đạo hình trăng lưỡi liềm màu trắng hồ quang, như lưỡi dao đánh út về phía cái kia nữ y tá. Không khí trong nháy mắt bị vạch phá một đạo vết tàn, uy thế sắc bén. Nhưng lại tại cái này đạo linh lực hồ quang sắp rơi vào tên kia nữ y tá trên thân lúc, cái sau lại giống như thạch sùng bình thường, cực nhanh ghé vào phía trên trần nhà. Tê, đột nhiên gian, cái này nữ y tá phát ra một tiếng kêu chói tai, đủ để đâm xuyên thường màng nhĩ của người ta. Hứa Huyền càng là cảm giác hồn phách của mình đều nhanh bị chấn bể, trong lúc nhất thời lâm vào choáng váng trạng thái. Sau một khắc, Hứa Huyền đột một cắn đầu lưỡi một cái, hướng tự thân thực hiện một cái tăng thêm hiệu quả. Lục quang gia trì, trong đầu giống như tràn vào một vũng thanh tuyền. Quái thiếu quỷ, ngắn gọn một cái giao thủ, Hứa Huyền lập tức thức ra trước mắt đầu này quỷ vật loại hình. Trừ bỏ nguyên quỷ bên ngoài, thế gian đại bộ phận quỷ mặc dù là người biến thành, có chỗ khác biệt, nhưng lại có thể căn cứ năng lực của bọn nó phân hóa đến cùng một cái loại hình. Có thể hiểu được lấy quỷ khí tu luyện quỷ vật đều là đặc thù cá thể, cuối cùng cũng sẽ trưởng thành là độc nhất vô nhị nguyên quỷ. Ngoài ra, hồn châu tiến giai thành bản mệnh hồn thể qua đi, năng lực cũng đem sinh ra chất biến. Trước mặt đầu này quái khiếu quỷ chính là thai họa cấp quỷ vật. Hứa Huyền thân là lục trọng ngự linh sư tự nhiên cũng có thể ứng phó được, nhưng nàng lo lắng vẫn là chẳng biết lúc nào liền sẽ xuất hiện gõ cửa quỷ. Két, đúng lúc này, phía bên phải một gian phòng bệnh liền vang lên kinh khủng tiếng mở cửa. Không cách nào hình dung khủng bố giống như nước biển vào tới. Hứa Huyền đồng tử đột nhiên co lại, trong lòng gọi là một cái thấp thỏm lo âu. Kiệt kiệt kiệt. Đồng thời, ngay phía trước kia chỉ quái khiếu quỷ nghiêm nghị cười to, trong mắt đều là ngang ngược chi ý. Trước có thai họa cấp quái khiếu quỷ, phải có thai ương cấp gõ cửa quỷ. Tình thế chắc chắn phải chết. Hứa Huyền sắc mặt trắng bệnh, hoàn toàn không biết đến tột cùng nên ứng phó như thế nào. Không do dự thời gian, kia chỉ bề ngoài vì nữ y tá quái khiếu quỷ đã lao đến. Điên cuồng khí tức, một đầu chính cống khát máu dã thú. Cùng một thời gian, bành, phòng bệnh cửa lớn rốt cục ứng thanh mở ra. Ý lạnh đến tận xương thủy đập vào mặt. Tuyệt vọng thủy triều trong nháy mắt hướng này vọt tới, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hứa sư tỷ. Một đạo thanh âm quen thuộc đem Hứa Uyển một lần nữa kéo về thực tế. Chương 291, ta chờ nó xuất hiện cái gì? Hứa Uyển không dám tin quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mở ra phía bên phải cửa phòng thế mà là Thiên Cơ cung vị kia tiểu thủ tịch. Cùng lúc đó, T, ngay phía trước kia chỉ quái khiếu quỷ nghiêm nghị thét lại, tính toán dùng sóng âm trước làm cho trước mặt hai vị này nhân loại. Bạch. Giang Hiểu ánh mắt lạnh liệt, cất bước tiến lên, trong tay hắc nhận mang theo nồng đậm linh mang, đem không khí chém ra một đạo đen nhánh vết cắt. Quái khiếu quỷ tiếng kêu kỳ quái vừa lên một cái âm, một giây sau liền bị buộc đánh gãy, cấp tốc né tránh. Giống như thạch sùng nữ y tá, thon dài hai tay, nằm sấp ở trên vách tường, mái tóc dài màu đen buông xuống, cặp kia đen nhánh đôi mắt toán độc nhìn chằm chằm Giang Hiểu. Cái này nhân loại, vừa mới lệnh chính mình cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Thất thần làm gì? Đột nhiên gian, Giang Hiểu lại nói một câu. Nghe vậy, Hứa Uyển thoạt đầu còn không biết rõ, về sau lập tức kịp phản ứng, hướng Giang Hiểu ra chỉ một cái tăng thêm hiệu quả. Không tệ a. Giang Hiểu hai mắt sáng lên. Thể nội linh lực lưu chuyển tốc độ tăng tốc 1/3, đồng thời thân thể cũng nhẹ nhàng một chút. Mặc dù so ra kém Thiên Thánh Ấn hiệu quả, nhưng cũng coi là để cho mình thể nghiệm một lần cao giai vũ em cảm giác. Ý niệm rơi xuống, Giang Hiểu ánh mắt đột nhiên mãnh liệt, bên ngoài thân ô quang một phun, giống như tu la huyền giáp lại lần nữa xuất hiện. T, quái khiếu quỷ đột nhiên hú lên quái dị. Trong cõi u minh linh hồn chấn động trong nháy mắt đánh tới, Giang Hiểu đồng tử tan rã một chút. Bắt lấy cái này nhất thời cơ. Quái khiếu quỷ cực nhanh vọt tới, thon dài tứ chi giống như nện bình thường, tràn diện đoàn người. Nhưng vào lúc này, Hứa Uyển đột nhiên một tay nắm vào trong hư không một cái. Vành. Quái khiếu quỷ đột nhiên giống như là đụng vào một tầng vô hình pha lê, thế mà quả thực là té ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, Giang Hiểu cũng một lần nữa khôi phục lại. Có thể a? Giang Hiểu đối Hứa Uyển tán thưởng một câu. Nói đến, chính mình cùng cái khác ngự linh sư chân chính phối hợp thời gian ít đến thương cảm. Trước đây Thiên Cơ cung bốn viện thi đấu, không đề cập tới cũng được. Hứa Uyển vẫn không quên giải thích một câu, kỳ thật ta còn có một cái có thể tiếp xúc mặt trái trạng thái hồn châu năng lực, chỉ là vừa mới sử dụng. Không đợi này nói xong, Giang Hiểu đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, trong chốc lát liền bọn tới kia chỉ quái khiếu quỷ trước mặt. Cái sau còn chưa kịp phản ứng, bạch, cái kia đem giữ tợn hắc nhận mang theo rực rỡ linh mang, trực tiếp chạm phá không khí, đột ngột đem quái khiếu quỷ thân thể bổ ra một đầu rãnh sâu hoắm, đen nhánh máu tươi văng khắp nơi. Thật mạnh. Hứa Uyển khiếp sợ nhìn xem một màn này, nhất khiến cho kinh ngạc là tiểu thủ tịch một kích này dường như cũng không có sử dụng hồn châu năng lực. Tứ trọng ngự linh sư như thế nào một kích liền phá mất hai họa cấp quỷ quái phòng ngự? Cái này tự nhiên là băng vãi năng lực này. Giờ này khắc này, nếu là Giang Hiểu giải trừ hắc hải, Hứa Uyển liền sẽ phát hiện cái trước kia một đầu nguyên bản mực nhuộm tóc dài nghiễm nhiên chuyển hóa thành yêu dị màu tím sậm. Sử dụng quỷ vật năng lực, tự thân cũng sẽ tiến vào quỷ hóa trạng thái. Bạch. Hai đầu lông mày viên kia hỏa diễm ấn ký đột nhiên sáng lên. Kinh khủng trọng áp trong nháy mắt giáng lâm tại quái khiếu quỷ trên thân. Cái sau vừa định dãy rủa lấy bò lên, lập tức liền nặng nề mà ngã xuống tại mặt đất, rung ra thật sâu khe hở. Cùng một thời gian, Giang Hiểu đột ngột một cước như bạo long đá ra, đem quái khiếu quỷ bị đá rộng xương vỡ tan, sau đó lại mấy bước vượt trước, trong tay hấp nhận triệt để hóa thành lưỡi hái của tử thần. Băng thoái chi lực ra trì hạ, mỗi một đao đều chém ra một vết máu đỏ sẫm, quái khiếu quỷ sinh mệnh lực cấp tốc trôi qua ở trong. Cuối cùng, Giang Hiểu một tay bắt lấy cái sau cái cổ, ánh mắt băng hàn, năm ngón tay dùng sức. Giang rắc, quái khiếu quỷ còn vẫn có thể phản kháng, hai tay tính toán chụp vào Giang Hiểu. Nhưng vào lúc này, phốc, sắc bén hấp nhận đã đem quái khiếu quỷ ngực đâm xuyên, đại lượng đen nhánh máu tươi phun ra ngoài, chiếu xuống Giang Hiểu kia một thân đen nhánh huyền giáp phía trên. Phía sau, Hứa Uyển cả người đều nhìn ngốc. Đây là tứ trọng ngự linh sư, thế mà cùng một đầu hai họa cấp quỷ vật cận thân bật lộn, đồng thời còn toàn bộ hành trình để ép đối phương đánh. Hứa Uyển không biết là thời khắc này Giang Hiểu còn không có Thiên Thánh Ấn cái này một tăng thêm năng lực. Nếu là mở ra Thiên Thánh Ấn, chỉ sợ không ra thời gian ba cái hô hấp, liền có thể đem đầu này quái khiếu quỷ chém giết. Kết, đúng lúc này, một chỗ cửa phòng bệnh nắm tay đột nhiên truyền ra chuyển động âm thanh. Không đợi Hứa Uyển suy nghĩ nhiều, Giang Hiểu lập tức quả quyết từ bỏ viên kia hai họa cấp quái khiếu quỷ hồn châu, một phát bắt được Hứa Uyển cánh tay, sau đó liền mở ra một chỗ khác cửa phòng bệnh. Mới vừa cùng quái khiếu quỷ chiến đấu tiêu hao một chút linh lực, Minh Sát giải thích không thả ra được, lại thêm Thiên Thánh Ấn ở vào thời gian cùn độ ở trong. Giang Hiểu cũng không muốn trong khoảng thời gian này đi đối mặt gõ cửa quỷ. Trong thế giới này, cửa đại biểu chính là điểm kết nối. Bạch. Quả nhiên, Giang Hiểu cùng Hứa Uyển hai người lại xâm nhập một cái trong phòng bể bơi ở trong. Đen nhánh ao nước, đống nhiên nổi lên từng tầng hình tròn vận sóng. Dường như có đồ vật gì sắp vọt ra khỏi mặt nước. Thật phiền, gõ cửa quỷ rốt cuộc là từ đâu làm nhiều như vậy quỷ tiến đến. Giang Hiểu cao mày nói, nếu không phải lần này sớm đem nó phát hiện ra, nếu để cho nó trưởng thành là nguyên quỷ, chỉ sợ so quỷ lái xe còn muốn đáng sợ. Quỷ lái xe năng lực chỉ là có thể xuyên qua hư không, gõ cửa quỷ trực tiếp đều có thể trong hư không làm cái nhà. Dính đến không gian năng lực, quả thật là một cái so một cái biến thái. Một phen chiến đấu, lại đem trong ao mấy cái quỷ nước cho chém giết sau. Giang Hiểu lập tức móc ra du hồn nước lộ, ngồi xếp bằng, bắt đầu khôi phục linh lực. Một màn này rơi vào Hứa Uyển trong mắt, kia là bạn bạn không hiểu. Tiểu thủ tịch, ngươi đây là đang làm gì? Hứa Uyển ánh mắt tràn ngập lo lắng, đạo, gõ cửa quỷ chẳng biết lúc nào liền sẽ xuất hiện. Ta chờ nó xuất hiện. Giang Hiểu trực tiếp ngắt lời nói. Lời vừa nói ra, Hứa Uyển nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin nhìn về phía đối phương. Đây là ý gì? Tiểu thủ tịch muốn cùng chính mình đối kháng thai ương cấp gõ cửa quỷ. một cái tứ trọng ngự linh sư lại thêm một cái phụ trợ hình lục trọng ngự linh sư chống lại hai ương cấp quỷ vật. Ta cảm thấy hẳn là đi trước tìm ta ca ca bọn hắn hội hợp. Hứa Huyền có chút do dự, nói. Giang Hiểu không có mở miệng, mà là nắm chặt thời gian hút vào Dương Chi Ngọc Bình ở trong linh khí. Thể nội trước mắt linh lực còn có 5 thành có thừa, một khi khôi phục lại 80 trở lên, liền có cùng gõ cửa quỷ một trận chiến tư cách. Bạch. Đúng lúc này, một cái nhũ màn ánh sáng màu trắng đem Giang Hiểu cùng Hứa Huyền bao phủ tại trong đó. Ừm. Đây là. Cảm nhận được trong không khí tự dưng nồng nặc lên linh khí, Giang Hiểu không khỏi nhìn nhiều mắt Hứa Huyền. Cái sau cắn môi một cái, đạo, vậy liền nhanh điểm khôi phục linh lực đi. Cùng lúc đó, một bên khác, Hứa Diệp cùng quỷ đầu bếp ở giữa chiến đấu cũng đến gay cấn tình trạng. To lớn giao giết heo dường như bản cổ phủ bình thường, giống như là muốn bổ ra phương này đại địa, khí thế ngập trời. Quanh một thanh làm bằng bạc chiến đao không hề nhượng bộ chút nào, mang theo thiên quân chi thế, ngang nhiên phản kích. Bành, bành, bành. Vừa ló gian, Hứa Diệp dưới chân đặt chân mặt đất trực tiếp bị chấn nát ra đại lượng đá vụn, từng đạo khe hở giống như mạng nhện lan tràn ra. Chương 292, Hứa Huyền khiếp sợ không thể không nói, cao giai phụ trợ hình ngự linh sư chỗ tốt giờ phút này liền thể hiện ra ngoài. Hứa Huyền đủng có một loại giống như thiên thánh ấn hồn châu năng lực, tại Giang Hiểu thể nội đánh vào một cái ấn ký, sau đó linh lực liền bắt đầu chậm chạp tự động khôi phục. Lại thêm du hồn nước lộ cùng chung quanh lĩnh vực hiệu quả. Không bao lâu, Giang Hiểu linh lực trong cơ thể liền thành lập khôi phục lại 8 thành tiêu chuẩn. Đúng lúc này, cửa lớn chốt cửa bỗng nhiên chuyển động lúc đích. Giang Hiểu lập tức mở hai mắt ra, một đạo tinh mang chớp mắt là qua, chiến ý ngang nhiên. Đồng thời, Hứa Huyền cũng không khỏi khẩn trương lên. Tất cả hy vọng chỉ có thể ký thác vào vị này tứ trọng ngự linh sư tiểu thủ tịch trên thân. Bạch Hắc nhận cầm ngược tại tay, đồng thời huyền giáp lại lần nữa xuất hiện. Cứ việc bây giờ chiến đấu, Hắc Khải đã vô pháp lại giống như kiểu trước đây đưa đến cực tốt phòng ngự hiệu quả, nhưng có quấy lớn hơn vô. Nương theo lấy khí tức gầm lãnh lặng yên lan tràn. Bên ngoài là màu đen áo da dê lão nhân hình tượng gõ cửa quỷ xuất hiện tại hai người tầm mắt ở trong. Lanh lạnh tử ý quanh quẩn tại bốn phía, cặp kia không có chút nào thần thái con mắt màu xám trong nháy mắt khóa chặt lại Giang Hiểu. Lão giả, chờ ngươi hồi lâu. Đối mặt hai ương cấp quỷ vật nhìn chăm chú, Giang Hiểu nét miệng lên một bôi đường cong, lập tức hướng về phía trước phóng ra một bước. Bạch. Đồng thời, Hứa Huyền vì đó ra chỉ lên mấy cái tăng thêm năng lực. Nồng đậm linh mang đem tự thân vây quanh, giống như ấm áp nước suối bình thường, toàn thân cao thấp tất cả tế bào đều đắm chìm trong cảm giác thư thích ở trong. Mặc dù vẫn còn có chút không sánh bằng thiên thánh ấn, nhưng cũng kém không nhiều. Giang giác. Giang Hiểu vặn mẹo bốn éo đầu, xoay cổ tay, thể nội gân cốt cùng văng lên, khí thế đạt tới đỉnh phong. Không có dư thừa ngôn ngữ. Sau một khắc, mặt nạ tầng tầng trượt xuống, che lại tấm kia thanh tú tuấn giật gương mặt. Sau đó, Giang Hiểu trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, cấp tốc tới gần gõ cửa quỷ. Cái này, Hứa Huyền khó có thể tin chừng lớn hai mắt. Tiểu thủ tịch lại dám chủ động xuất kích, lấy tứ trọng ngự linh sư cảnh giới chống lại như vậy một đầu hai ương cấp quỷ vật. Không đợi này suy nghĩ nhiều, nơi xa, một trận chiến đấu kịch liệt đã khai hỏa. Giang Hiểu trở tay nắm chặt hắc nhận, thể nội linh lực bay nhanh lưu chuyển, thế công nhanh như thiểm điện. Băng thoái chi lực ra chỉ tại hắc nhận phía trên, mặt ngoài không gian ẩn ẩn sinh ra vỡ vụn dấu hiệu. Xoẹt, một đầu đen nhánh trường ấn bạch phá không khí, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai chiều gõ cửa quỷ yếu hại trô đánh tới. Cái sau trong mắt màu xám khẽ nhúc nhích, lập tức nâng lên tiểu tụy nhỏ gầy cánh tay. Oanh! Kinh khủng linh lực trong nháy mắt lấy cả hai làm trung tâm, khuấy động bát phương. Nhưng mà cho dù có băng phái chi lực gia trì, gõ cửa quỷ cánh tay vẫn chỉ sinh ra một đạo nhạt màu trắng vết tích. Hai đương cấp quỷ vật nhập thân, mạnh đến biến thái. Thậm chí gõ cửa quỷ còn muốn trở tay bắt lấy hấp nhận. Giang Hiểu cũng sẽ không cho đối phương cơ hội, thể nội khí huyết sôi trào, chân phải đột ngột bạo đạp mà ra, đánh trúng gõ cửa quỷ phần bụng. Cái sau nhìn như nhỏ gầy thân thể kỳ thực lại chìm như Thái Sơn, bước chân cũng không lui lại dù là một bước. Bàn tay trái ngón tay hơi cong, nhẹ trừ hư không. Một cỗ vô hình ba động trong nháy mắt tuôn hướng Giang Hiểu. Giang Hiểu nhận cực lớn xung kích, lảo đảo mấy bước, ánh mắt khẽ biến. Sau một khắc, gõ cửa quỷ tiếp tục chậm chạp tiến lên, mang theo khiếp người uy áp. Bạch. Đột nhiên, một cỗ quần cuộn trọng lực đè xuống. Gõ cửa quỷ cước hạ mặt đất nổ bể ra đến, vỡ nát trở thành một mịn. Đáng tiếc, gông xiềng đối với thai ương cấp quỷ vật ảnh hưởng thực tế hữu hiệu. Giang Hiểu cũng không có ý định có thể tạo được bao lớn tác dụng, mà là bắt lấy cái này một thời gian ngắn ngủi, linh lực như đại giang trường hà trào lên, chiến lực lại lần nữa tăng lên. Ầm ầm trong chốc lát, Giang Hiểu hóa thành một đầu hình người bạo long, không lùi mà tiến tới, cùng đầu này kinh khủng gõ cửa quỷ ra sức chém giết lại với nhau. Cái trước chính là vận rủi cấp đỉnh phong nhập thần, lại thêm Hứa Huyền mấy cái tăng thêm năng lực gia trì, người khoác huyền giáp, giống như địa ngục tu la, uy không thể đỡ. Cái sau thì làm hai ương cấp quỷ vật, nhìn như gầy yếu khô cạn thân thể, kỳ thực lại biến thái đến đủ để làm người tuyệt vọng. Hấp nhận, quyền, chân, đầu gối, khuỷu tay, đều hóa thành thế công. Gõ cửa quỷ động tác chậm chạp, nhìn như bị đánh không có chút nào lực trở tay, kỳ thực lại căn bản không có quá thương thế nghiêm trọng. Ngược lại là Giang Hiểu hơi không cẩn thận, một khi bị này bắt lấy, cái kia quỷ dị âm khí liền sẽ như giỏi trong xương bình thường, nan giải vô cùng. Chiến đấu không ngừng kịch liệt. Phía sau Hứa Huyền thấy thần sắc ngốc trệ. Đây chính là tiểu thủ tịch thực lực sao? Hứa Huyền quả thực không thể tin được, một vị tứ trọng ngự linh sư thế mà năng lực đánh thai ương cấp quỷ vật. Thiên tài yêu nghiệt cùng người bình thường ở giữa chênh lệch rốt cuộc lớn bao nhiêu? Âm trầm sắc khí, sắc bén linh lực, quanh mình không gian bị đánh cho không ngừng quấy động, khí lãng ngập trời, mặt đất không ngừng sụp đổ, đá vụn văng tứ phía. Bành! Giang Hiểu một chân đạp đất, trực tiếp đem mặt đất dẫm phá, trong tay hấp nhận mang theo thế tồi khô lạc hủ bổ về phía gõ cửa quỷ. Cái sau giơ bàn tay lên, cưỡng ép đón lấy, một đạo nhàn nhạt vết thương sinh ra, đen nhánh máu tươi chậm rãi chảy ra. Đồng thời, như là cửu lũ hoàng truyền âm khí dọc theo hấp nhận, giống như rắn lan tràn mà tới. Giang Hiểu đồng tử khẽ biến, lập tức bung ra hấp nhận, đồng thời trong tay ô quang lóe lên, một lần nữa ngưng tụ ra một thanh mới hấp nhận. Sau một khắc, gõ cửa quỷ nâng tay phải lên, lại lần nữa trừ vang hư không. Hoàng hoàng cùng một thời gian, phía sau Hứa Huyền rốt cục có động tác, trong tay sáo ngọc thổi một khúc du dương tiếng sáo. Gõ cửa quỷ động tác đột ngột cứng đờ một chút, vốn muốn phát động năng lực cưỡng ép dừng lại. Ừm. Thấy thế, Giang Hiểu trong nháy mắt cảm thấy cơ hội, không có dư thừa suy nghĩ, toàn thân cao thấp tất cả linh lực cùng nhau chuyển vào hấp nhận bên trong, nương theo lấy đại lượng linh lực tràn vào. Hấp nhận không ngừng lóe ra yêu dị ánh sáng, linh mang giống như là mực nước đen nhánh, ngay cả tia sáng đều xuyên thấu không được, dường như lô đen nuốt hết hết thảy. Thường nhân dù là nhìn lên một cái, liền sẽ có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Đồng thời, từng sợi hủy diệt chi khí lặng yên bay hơi, đồng thời trong đó còn kèm theo một đạo nói không rõ xâm la quỷ khí. Đây là có chuyện gì? Hứa Huyền đột nhiên sinh ra một loại sợ run rẩy tim gan cảm giác. Thời khắc này Giang Hiểu dường như triệt để trở thành một tôn địa ngục ở trong ma thần, hơi nhìn chăm chú thượng liếc mắt một cái, liền có loại e ngại cảm giác. Ngay cả gõ cửa bị ánh mắt đều sản sinh biến hóa, cặp kia con mắt màu xám hơi động một chút. Xoẹt, đúng lúc này, Giang Hiểu rốt cục xuất thủ. Một cái đen nhánh đường vòng cung trong nháy mắt cắt vỡ không gian, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Không có kinh thiên động địa uy thế, không có đinh thai nhức óc động tĩnh, tựa như là một cây bút chỉ tùy ý vạch một bút. Sau một khắc, chỉ thấy gõ cửa quỷ thân thể thế mà đột ngột sinh ra một đầu đen nhánh khe hở. Khe hở bên trong cũng không phải là đen nhánh máu tươi cùng nội tạng, mà là vô cùng tận hắc ám, lạnh như băng, tịch diệt, và mèo, điên cuồng. Hết thảy vật sống không thể nào tiếp thu được khí tức, tất cả đều từ kia hắc ám không gian bên trong tán phát ra. Gõ cửa quỷ khí tức cấp tốc yếu bớt, cặp kia trong mắt màu xám càng thêm được cảm động. Thậm chí không gian bốn phía cũng bắt đầu sinh ra và mèo, bên trong cánh cửa thế giới bắt đầu đi hướng sụp đổ. Đây là cách đó không xa, Hứa Huyền kinh hãi lên tiếng, nguyên cấp cấm thuật. Chương 293, không thể nào. Quanh to lớn dao giết heo ngang nhiên rơi xuống, nổi lên khí lãng ầm vàng xung kích tại Hứa Diệp trên thân. Cái sau bay ngược mà ra, nặng nề mà đụng gãy một cây cột đá, thể nội khí huyết sôi trào, một ngụm máu tươi hoa phun ra. Đáng ghét. Hứa Diệp gắt gao cắn răng, sắc mặt không cam lòng. Ngay phía trước, tràn ngập trong huyết vụ, quỷ đầu bếp thân hình cao lớn tản ra lạnh thấu xương khí thế, lệnh nhân sinh sợ. Giết. Hứa Diệp quát to một tiếng, lại lần nữa điều động thể nội còn lại linh lực, phóng tới quỷ đầu bếp. Sau một khắc, phúc, Hứa Diệp cả người lại lần nữa giống như gãy cánh chim rơi về phía nơi xa. Bành. Cùng lúc đó, quỷ đầu bếp bước về phía trước một bước, mặt đất thậm chí đều không thể thừa nhận trọng lượng của nó, nổ tung từng đạo khe hở. Hồng hộc thô trọng tiếng thở dốc, mỗi một lần đều cổ động rất nhiều tinh lực. Bên ngoài thân một đạo giữ tận vết thương chậm rãi khép lại. Quanh quần tại này quanh mình huyết vụ không ngừng vì này khôi phục thương thế, nghiễm nhiên có chút cùng loại với quỷ lão cá bất tử chi thân. Giờ phút này, Hứa Diệp ánh mắt dần dần ảm đạm. Năng lực đã sử dụng hết, linh lực cũng còn thừa không có mấy, tự thân nghiễm nhiên đến một cái cực hạn. Cứ việc chính mình là lục trọng ngự linh sư, nhưng đối phương cũng là hai ương cấp quỷ vật. Nếu như tiểu hiện tại liền tốt rồi. Hứa Diệp nghĩ như vậy. Cùng lúc đó, Hoa, quỷ đầu bếp kéo lấy cái tia đem dao giết heo, nện bước bước chân nặng nề đi tới. Lớn lao cảm giác gáp bách không ngừng tới gần. Hứa Diệp đem hết toàn lực đứng lên thân thể, chuẩn bị cùng đối phương liều chết một trận chiến. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy quanh mình tràng cảnh đống nhiên kịch liệt ba động một chút. Sau đó không gian không ngừng bặm mẹo, tựa như là một cái dưới ánh mặt trời bong bóng đoàn. Sau một khắc, bành, cái này bong bóng đoàn nổ bể ra đến. Hứa Diệp cùng quỷ đầu bếp đột nhiên xuất hiện tại ban đầu kia tòa nhà phòng ở trong. Thậm chí quỷ đầu bếp thân thể khổng lồ đem cả tầng lầu đều cho nứt vỡ, một cỗ bụi mù dâng lên. Không đợi Hứa Diệp suy nghĩ nhiều, quanh mình rất nhanh lại xuất hiện Lý Phong, tóc dài nam tử đám người. Đám người có vết thương chồng chất, có tác còn tốt, không có quá lớn biến hóa. Duy nhất chỗ tương đồng, tất cả đều sắc mặt hoang mang. Đây là có chuyện gì? Lý Phong hỏi ra tất cả mọi người trong lòng vấn đề. Chờ một chút. Đằng sau, đột nhiên gian, Hứa Diệp chú ý tới phía sau phòng khách truyền đến một cỗ không giống bình thường ba động. Quay đầu nhìn lại một cái mắt, đám người tất cả đều ngơ ngẩn. Chỉ thấy tầm mắt bên trong, một người mặc phế phẩm màu đen áo da dê lão nhân gần đất xa trời đứng tại chỗ, con mắt màu xám che kín tử ý, ảm đạm vô quang. Tại này trước mặt, Giang Hiểu người khoác huyền giáp, tay cầm hấp nhận, toàn thân đẫm máu, giống như tu la tản ra sắc bén sát phạt chi khí. Bên cạnh, Hứa Huyền đồng dạng cùng mọi người không khác nhau chút nào biểu lộ, ngây ra như phỗng. Phu phu tại mọi người nhìn chăm chú, gõ cửa quỷ ầm vang đổ xuống, giơ lên một đạo trùng điệp bụi đất. Lúc này, Hứa Diệp mới giật mình. Gõ cửa quỷ thân thể bị một đạo không cách nào hình dung màu đen khe hở chỗ cắt đứt, dường như vực sâu, tản ra vô cùng tận khí tức hủy diệt. Chỉ là nhiều nhìn thoáng qua, nội tâm liền tự dưng sinh ra một cô rung động. Cô, Lý Phong nuốt nước miếng, ngay cả lời đều nói không nên lời hoàn chỉnh, cái này, không phải là gõ cửa quỷ, không thể tới kịp do dự. Một cô bạo ngược hung lệ chi khí đối diện đánh tới. Tất cả đều sốc lại tinh thần cho ta. Nhiệm vụ còn chưa kết thúc. Hứa Diệp hét lớn một tiếng, điều động thể nội cực kỳ đáng thương linh lực, một lần nữa triệu hồi ra chiến đao, nơi này còn có một đầu thai ương cấp quỷ đầu bếp. Đồng thời, mặt khác những cái này thai họa cấp quỷ vật cũng đều xuần rung động. Gõ cửa quỷ bên trong cánh cửa thế giới bên trong không biết đến tột cùng tồn tại bao nhiêu quỷ vật, giờ phút này triệt để chạy đến trong thế giới hiện thực. Không riêng trước mắt đầu này hành lang, thậm chí nhà lầu bên ngoài đường đi đều du đãng số lượng đông đảo đáng sợ quỷ quái. giống. Đầu kia quỷ đầu bếp hung tính đại phát, đem quanh mình xi măng cốt thép không ngừng xé rách, phát ra một tiếng như sấm hét to. Tiểu Huyền, nhanh liên hệ Ngự Linh Sư Hiệp Hội. Hứa Diệp không quên nhắc nhở một câu. Sau đó, cùng sang Ngự Linh Sư đám người lập tức lần nữa đi vào tác chiến trạng thái. Mặc dù bọn hắn giờ phút này linh lực trong cơ thể còn thừa không nhiều, nhưng lại ngược lại so ban đầu riêng phần mình phân tán thời điểm muốn tốt ra rất nhiều. Không cầu đem những này quỷ quái chém giết sạch sẽ, đám người chỉ làm thành một cái phòng thủ trận hình, chờ đợi lấy Ngự Linh Sư Hiệp Hội chi viện. Không bao lâu, Dương Thành Ngự Linh Sư nhóm liền cho thấy cực cao tổng hợp tố chất. Mấy đạo hồ quang bạch phá Dương Thành bầu trời đêm, đến La Phong đường đi. Hứa đoàn trưởng, chúng ta đến vậy. Nương theo lấy một đạo cao giọng, cùng sang Ngự Linh Sư đoàn đám người sắc mặt vui mừng. Đường đi bên ngoài, từng đạo lấp lánh chói mắt linh mang nở rộ ra. Ngự Linh Sư nhóm bắt đầu giải quyết những cái kia đẳng cấp thấp quỷ quái, rất nhanh quanh mình nguyên bản nồng đậm quỷ khí liền dần dần suy yếu. Với anh, vừa loáng gian, giống như hồng hoang mạnh thu quỷ đầu bếp đột nhiên bị một thanh kim sắc lợi kiếm thật sâu đâm vào mặt đất, không thể động đậy. Sau đó, một vị hoa phục trung niên nhân xuất hiện tại trong mắt mọi người. Lâm Tiền Bối. Đám người sắc mặt đột nhiên thay đổi, lập tức chắp tay đón lấy. Người đến chính là Dương Thành Ngự Linh Sư Hiệp Hội năm vị thất trọng Ngự Linh Sư một trong, Lâm Tinh Hà. Không ngờ, lần này sự kiện thế mà đem đối phương đều dẫn đi ra. Lệnh người càng thêm không nghĩ tới chính là, ta xin hỏi các ngươi, Giang Hiểu ở đâu? Lâm Tinh Hà sắc mặt lãnh túc, cực kỳ nghiêm túc hỏi. Giang Hiểu là ai? Hứa Diệp khẽ giật mình, không phải rất rõ ràng. Còn lại đám người cũng đều sửng sốt một chút. Vị này Lâm Tiền Bối, hợp lấy bày ở trước mắt những này quỷ ngươi liền không quản một chút. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Một bên khác, Lâm Tinh Hà trong mắt rất có lo nghĩ, bốn phía nhìn quanh một vòng, lúc này mới phát hiện trong phòng khách Giang Hiểu, nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, vị này nếu là tại địa bàn của mình ra cái gì ngoài ý muốn, cái kia phiền phức coi như lớn. Khúc cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao nơi đây sẽ xuất hiện nhiều như vậy quỷ vật? Chợt, Lâm Tinh Hà điều chỉnh một chút sắc mặt, đạo, các ngươi không phải xử lý gõ cửa quỷ sự kiện sao? Việc này, nói rất dài dòng. Nghe vậy, Hứa Diệp ánh mắt có chút phức tạp. Ồ, chẳng lẽ nói những này là kia gõ cửa quỷ lấy ra? Lâm Tinh Hà chấn giữ Dương Thành Ngự Linh Sư Hiệp Hội nhiều năm, bản thân lại là thất trọng Ngự Linh Sư, kiến thức rộng rãi, tự nhiên liếc mắt một cái nhìn ra nguyên do. Ừm. Hứa Diệp gật đầu. Chợt, Lâm Tinh Hà nhìn quanh hai bên một vòng, kia gõ cửa quỷ ở đâu? Vì sao ta chỉ cảm thấy nhận cái này một đầu thai ương cấp quỷ vật? Lời vừa nói ra, Hứa Diệp sắc mặt dị dạng một chút. Làm sao? Lâm Tinh Hà nhíu mày, có cái gì liền nói, đừng lãng phí thời gian. Hứa Diệp hơi có chút không biết nên mở miệng như thế nào. Bên cạnh, Lý Phong do dự nói, Lâm Tiền Bối, gõ cửa quỷ khả năng có lẽ đại khái ngay tại phía sau ngươi. Ngươi người này nói có ma bệnh đúng không? Lâm Tinh Hà không thích mà liếc nhìn Lý Phong, sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi, ta đằng sau. Đây chẳng phải là trước mắt bao người? Vị này thất trọng Ngự Linh Sư trong nháy mắt quay người, sau đó một cái thuấn thân vọt tới Giang Hiểu trước mặt, đại thủ bảo hộ ở cái sau trước ngực, quát to, Giang Hiểu, mau lui lại sau. Cẩn thận, âm thanh dần dần yếu bớt, thẳng đến biến mất không còn. Lâm Tinh Hà ngốc trệ ở sau một hồi, hắn nhìn một chút gõ cửa quỷ thi thể, lại nhìn một chút Giang Hiểu, chần chờ nói, Giang đệ tử, cái này gõ cửa quỷ sẽ không nên không thể nào là ngươi giải quyết à? Chương 294, Lâm Tinh Hà lại nhại ngươi nói chuyện có ma bệnh a. Giang Hiểu khinh bỉ nhìn vị này lôi kéo làm quen Lâm gia thất trọng Ngự Linh Sư, sau đó một phát bắt được viên kia gõ cửa quỷ hồn châu, quay người đi ra. Cái sau giật mình tại chỗ hồi lâu, lơ ngơ, sửng sốt không có làm rõ ràng tình trạng. Đừng nói Lâm Tinh Hà, chính là cùng sang Ngự Linh Sư đoàn năm người cũng tất cả đều á khẩu không trả lời được. Thế giới này đến tột cùng làm sao rồi? Một vị tứ trọng Ngự Linh Sư thế mà chém giết hai ương cấp quỷ vật, vốn là dự định mang cái xì dầu, kết quả không hiểu thấu thành đại thần. Chờ một chút, đây là nguyên cấp cấm thuật. Đúng lúc này, Lâm Tinh Hà chú ý tới gõ cửa quỷ trên người cái khe kia. Lời vừa nói ra, cảm nhận được trong không khí lưu lại khí tức hủy diệt. Hứa Diệp tại chỗ liền trừng lớn hai mắt. Nguyên cấp cấm thuật đại biểu cho cái gì? Một con nguyên quỷ bản mệnh hồn thể. Thứ này có bao nhiêu khan hiếm không cần nhiều lời, thậm chí một ít thất trọng trở lên truyền kỳ Ngự Linh Sư đều không có nguyên cấp cấm thuật. Dù sao, nguyên quỷ động một tí liền sẽ tự bạo bản mệnh hồn thể. Có thể giống như Tô gia tùy tiện móc ra một cái bản mệnh hồn thể cuối cùng chỉ là số ít. Cơ hồ trong nháy mắt, Hứa Diệp đôi mắt đều nhanh hồng. Tốt, tốt. Ta Lâm gia con rể chính là không giống. Ta nói đại ca hắn làm sao lại chuyên môn để ta chiếu cố tiểu tử này, thì ra là thế. Lâm Tinh Hà bỗng nhiên thoải mái cười to, ngựa khí bao hàm tiêu ngạo chi ý lập tức, cùng sang Ngự Linh Sư đoàn năm người lại lần nữa bị kinh sợ. Tình huống gì? Giang Hiểu là Lâm gia con rể. Hợp lấy cái này kinh hỉ là sóng sau cao hơn sóng trước. Khó trách vị này Lâm Tiền Bối mới vừa đến, cái gì đều mặc kệ, không kịp chờ đợi liền muốn chiếu cố Giang Hiểu an nguy. Đương nhiên, đây hết thảy tất cả đều là chính Lâm Tinh Hà mụ suy nghĩ. Đổi lại Giang Hiểu nếu là ở đây, không chừng bị lôi thành cái gì bộ dáng. Giờ này khắc này, không ai chú ý tới, Hứa Uyển gương mặt xinh đẹp bên trên, phức tạp ngàn vạn. Không đúng. Đột nhiên, Lâm Tinh Hà đột ngột nhớ tới chuyện nào đó, gõ cửa quỷ năng lực có phải hay không cùng không gian có quan hệ? Ừm. Hứa Diệp gật đầu. Nếu như không phải bởi vậy, cùng sang Ngự Linh Sư đoàn cũng sẽ không chật vật như thế không chịu nổi. Vậy ta nhưng phải nhanh đi tìm tiểu tử kia. Nghe vậy, Lâm Tinh Hà không kịp chờ đợi đi theo. Còn lại cùng sang Ngự Linh Sư đoàn 5 người lưu tại chỗ, hai mặt nhìn nhau. Vị này tiểu thủ tịch. Lý Phong đắng chát cười một tiếng, đạo, thật đúng là đến chúng ta Dương Thành trải nghiệm cuộc sống a. Một bên khác, chém giết gõ cửa quỷ qua đi, Giang Hiểu thể nội linh lực triệt để khô kiệt thấy đáy, giờ phút này chỉ muốn về nhà tĩnh dưỡng một đêm. Giang Hiểu, chấm đã. Còn không đợi chính mình đi xa, sau lưng liền truyền đến một đạo tiếng kinh hô. Giang Hiểu dừng bước lại, quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Lâm Tinh Hà đuổi theo. Lâm tiền bối, đây là muốn tìm tiểu thủ tịch có việc. Trên đường phố, còn lại mấy cái bên kia ngự linh sư cũng đều nhao nhao ghé mắt nhìn tới. Ha ha, ngươi tiểu tử thật đúng là tuổi trẻ tài cao, có ta đại ca lúc tuổi còn trẻ phong phạm. Lâm Tinh Hà ánh mắt nóng bỏng mà nhìn xem Giang Hiểu, càng xem càng là hài lòng. Ta đi, ngươi nha có thể hay không đừng có đoán mò. Lời này rơi vào Giang Hiểu trong tai, trong lòng đây chính là một chầu thỏa mãn. Ồ, Giang Hiểu mặt ngươi sắc làm sao không đúng lắm? Có phải hay không vừa mới bị thương rồi? Thấy Giang Hiểu thời khắc này cái chán có chút hắc, Lâm Tinh Hà một bà nhấc lên hắn tay, đạo, đến, theo ta trở về, ta kêu bà nương vừa vặn có cái cao dài chữa trị tính năng lực. Khúc Giang Hiểu lặng lẽ rút về tay, mở miệng nói, không biết Lâm tiền bối có chuyện gì tìm ta? Làm sao còn không đổi được rồi? Lâm Tinh Hà ra vẻ không vui vẻ nói, gọi Lâm thúc. Ta. Giang Hiểu thực tế không có gặp qua loại tình huống này. Tốt xấu ngươi cũng là thất trọng ngự linh sư, có thể hay không bảo trì một điểm phong độ. Đây cũng là Giang Hiểu trách oan đối phương. Phải biết, Lâm Tinh Hà lâu dài ở Dương Thành, hiểu biết đến chỉ có một chút điểm, liền biết Giang Hiểu là Tô gia dòng dõi đồng thời còn cùng đại ca của mình nữ nhi có cái hôn nước. Lại thêm trước đây Long Thủ còn cố ý phát tới một đầu tin nhắn, để cho mình chiếu cố đối phương. Long Thủ tính cách gì, Lâm Tinh Hà há có thể không biết. Hiểu sai ý Giang Hiểu tự nhiên tại này trong mắt bị coi là hương mô mô giống nhau kim quý con rể. Giang Hiểu, ngươi là chỉ có 4 cái kỹ năng lô đúng không? Đúng lúc này, Lâm Tinh Hà rốt cục cho tới chính đề. Làm sao? Giang Hiểu tranh thủ thời gian bị miệng túi. Cái kia, gõ cửa quỷ hồn châu ngươi đây không phải cũng dùng không được sao? Lâm Tinh Hà đi tới, đem tay khoác lên Giang Hiểu bả vai, biểu hiện được rất là thân mật. Không đợi đối phương nhiều lời, Giang Hiểu lập tức lui lại mấy bước, đạo, Lâm tiền bối, cái này hồn châu ta. Ngươi cái gì ngươi? Là chúng ta. Lâm Tinh Hà vỗ ngực nói, ngươi đứa nhỏ này có thể thật khách khí, cái này gõ cửa quỷ hồn châu ngươi cũng không dùng được, muốn không giao cho Lâm thúc ta giúp ngươi xử lý. Khá lắm. Hợp lấy cái gì quan tâm đều là cả người. Giang Hiểu gọi là một cái nghiến răng nghiến lợi, nói cái gì cũng sẽ không đem cái này viên gõ cửa quỷ hồn châu cứ như vậy giao ra. Dính đến không gian năng lực hồn châu đến tột cùng đến cỡ nào chân quý. Điểm ấy ngay cả đồ đần đều hiểu. Mặt khác, ai nói ta hấp thu không được. Cái này không còn có quỷ bóng. Do dự cái gì a? Nhà ta y viên cũng không thích làm việc do dự nam nhân. Lâm Tinh Hà lấy dỗ tiểu hài tử ngữ khí, đạo, nghe lời à, cái này lại không phải không công để ngươi giao ra gõ cửa quỷ hồn châu, Lâm thúc ta còn có thể để ngươi ăn thiệt thòi. Trong nhà của ta còn có chút việc, cái này cáo tử. Giang Hiểu nơi nào quản được những này, co cẳng liền trượt. Nhìn đối phương bóng lưng. Lâm Tinh Hà ngây ngốc một chút, sau đó vô đuổi, lại lần nữa đuổi theo, cháu rể. Chờ ta một chút ta. Lâm thúc ta cũng sẽ không hố ngươi. Soạn. Vừa ló gian, trên đường phố những cái này ngự linh sư tất cả đều há to miệng, quả thực là không biết nên nói cái gì. Cùng lúc đó, ta cùng Lâm Ý Dĩ Viên thật không có nửa điểm quan hệ a. Nhìn bên cạnh như ra châu đường Lâm Tinh Hà, Giang Hiểu khóc không ra nước mắt. Ngươi còn như vậy, Lâm thúc coi như tức giận rồi a. Lâm Tinh Hà dương cả giận nói, chẳng phải một cái gõ cửa quỷ hồn châu sao? Ngươi còn có thể vì cái này liền nhà ta Y Dĩ Viên đều không cần rồi. Ta. Giang Hiểu nội tâm lộn xộn. Nói thì nói như thế, Lâm Tinh Hà tận tình khuyên bảo, nói không ngừng đạo, bất quá, cháu rể, ngươi cái này hồn châu không cũng không dùng được sao? Vừa bạn ta có một bạn bè đứa bé cần, thất trọng ngự linh sư, sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi. Đợi cho hồi phòng cho thuê chỗ. Giang Hiểu cuối cùng là đem vị kia Lâm gia thất trọng ngự linh sư cho đuổi đi. Đối phương trước khi đi còn nhớ mãi không quên, ngày mai ta mang bằng hữu kia tới gặp ngươi một mặt ta, yên tâm, ta Lâm gia con rể còn có thể ăn thiệt thòi không phải. Nghe vậy, Giang Hiểu chỉ kém không có trực tiếp mắng một tiếng lăn. Làm sao như thế nhau nhau a? Đúng lúc này, lầu 2 chỗ một gian cửa sổ mở ra, nhô ra một cái tiểu nữ sinh đầu. Nhìn thấy phía dưới Giang Hiểu, Hoa Vũ Nhu cao mày nói, ngươi đây là cùng bạn bè vừa uống rượu xong trở về. Đáng ghét. Không phải đã nói rồi sao? Đêm nay ta là ra ngoài xử lý một đầu thai ương cấp quỷ vật. Giang Hiểu cười nói, không phải sao, mới vừa rồi còn có một cái thất trọng ngự linh sư đỏ mắt viên kia hồn châu, đuổi ta cả con đường. Bệnh tâm thần. Nghe vậy, Hoa Vũ Nhu tức giận trận nhìn đối phương liếc mắt một cái, sau đó nặng nề mà đem cửa sổ đóng lại. Chương 295, cấm thuật chi môn hôm sau. Một cái tin mới manh động toàn bộ Dương Thành ngự linh sư hiệp hội. Ngay tại đêm qua, tứ trọng ngự linh sư tiểu thủ tịch chỉ dựa vào sức một mình chém giết thai ương cấp gõ cửa quỷ. Lập tức, toàn trường xôn xao. Không thể nào. Hứa Diệp đây là cố ý biên a. Tứ trọng ngự linh sư cảnh giới, cái này sao có thể a? Chính các ngươi đi hỏi một chút đêm qua trình diện ngự linh sư, Lâm tiền bối tự mình lộ diện, vẫn chưa thể nói rõ sự thật. Có thể cái này thật sự là. Đừng nói Dương Thành những này ngự linh sư, ngay cả vừa mới nhận được tin tức Thiên Cơ cung đều khiếp sợ ở Ngọc Hư cung bên trong. Đại sư Minh Lý Cương cùng Lâm Đông Đông há to miệng, trợn mắt hốt mồm. Đây chính là thai ương cấp quỷ vật. Tiểu sư đệ quả nhiên là nghịch thiên chi tư. Ngay tại trong nội viện quét dọn lá dụng thiếu niên áo trắng động tác hơi dừng lại, sau đó khôi phục như thường, tiếp tục quét rác. Trong bát cảnh cung, Tiểu Thiền, ngươi thật là lợi hại a. Lúc này mới thời gian 3 tháng, lại muốn đột phá trở thành tứ trọng ngự linh sư. Bạch Đỉ Mộng hâm mộ nhìn xem bên cạnh vị kia đơn đuôi ngựa thiếu nữ. Thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, xinh đẹp tư thái giống dương liễu mềm mại,
khuôn mặt trắng loáng tại kim sắc dưới ánh mặt trời, trong trắng lộ hồng, như ngọc hoàn mỹ không một tì vết. So với xuất chúng hình dạng, đối phương tư chất đồng dạng không thể khinh thường. Bất quá 17 tuổi, liền đã là tam trọng ngự linh sư, thậm chí đã sở đến tứ trọng ngự linh sư cánh cửa. Bát cảnh cung trong ngoài không biết có bao nhiêu ít hơn năm âm thầm âm mộ tại đối phương. Các ngươi cũng phải cố lên nha, bằng không Lâm tỷ tỷ lại phải nhắc tới. Giang Tiền Hoạt bát nở nụ cười, nhàn nhạt lúm đồng tiền, linh động đáng yêu. Đúng lúc này, một tin tức như gió lớn thổi qua cả tòa Thiên Cơ Sơn. Sau đó, thiếu nữ hơi có vẻ kiêu ngạo nội tâm trong nháy mắt bình phục xuống dưới. Ca ca đã trưởng thành đến cái này một cao độ sao? Giang Tiền ngóc lên khuôn mặt nhỏ, nhìn về phía phương đông, ánh mắt buồn vô cớ. Trong trí nhớ đạo thân ảnh kia dường như lại trở nên mơ hồ chút. Một bên khác, vừa mới đạt được tin tức này, Lâm Ý Dĩ Viên càng là mặt mũi tràn đầy phức tạp. Vì cái gì? Đối phương rõ ràng đều đã không tại Thiên Cơ Sơn, tiểu thủ tịch truyền thuyết nhưng vẫn là truyền vào chính mình trong hai. Chẳng lẽ mình liền thật không quên hắn được? Lâm Ý Dĩ Viên nghĩ như thế nào không quá rõ ràng, Long Thủ giờ phút này ngược lại là có chút bị khí đến. Tiểu tử thúi này, Long Thủ đầy mình cảm giác khó chịu, chắp hai tay, trong phòng vừa đi vừa về đi dạo. Hắn tự nhiên rõ ràng nữ nhi của mình tương tư đơn phương. Lâm Ý Dĩ Viên từ nhỏ đã nói qua, nàng ý trung nhân hẳn là vạn chúng chú mục tuổi trẻ tuấn kiệt, ánh sáng chói lọi vượt trên hết thể mặt trời nhỏ. Trước đây đối phương cấm đoán 3 tháng còn tốt, dưới mắt tiểu tử thúi này lại thành viên kia mặt trời nhỏ, mỗi giờ mỗi khắc không tỏa ra lấy thuộc về hắn ánh sáng chói lọi. Không được, ta phải làm cho tam đệ hắn ép một chút Giang Hiểu. Long Thủ hạ quyết tâm, liền chuẩn bị lấy điện thoại cầm tay ra, động tác nhưng lại phút chốc dừng lại. Việc này sao có thể mở miệng được? Đường đường bắt trọng ngự linh sư chẳng lẽ còn có thể đi cố ý chen ép một tên tiểu bối? Nghĩ như vậy, Long Thủ cắn răng, cuối cùng phát một đầu tin nhắn, tam đệ, đừng có lại để Giang Hiểu đi chấp hành những cái kia nhiệm vụ nguy hiểm. Dương Thành ngự linh sư hiệp hội. Đại ca đây là. Lâm Tinh Hà nghi hoặc mà nhìn xem cái này tắt tin nhắn, nội tâm manh kinh, hỏng bét. Lôi của ta. Cố nhiên, Giang Hiểu cử động lần này vì đó thắng được vô số vinh quang. Có thể phía sau nguy hiểm ai lại hiểu được. Đại ca đây là tại gõ ta. Lâm Tinh Hà liếc mắt một cái nhìn ra đầu này tin nhắn phía sau hàng nghĩa, may mắn đạo, còn tốt Giang Hiểu chuyến này chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, bằng không chỉ sợ ta liền nhà cũng không thể hồi. Có thể, Tam Thanh Cung bên kia hạ đạt chỉ tiêu là để Giang Hiểu xử lý 10 đầu thai ương cấp quỷ vật, đại ca lại không để hắn đi bước lên loại nguy hiểm này. Chính xoắn suýt vô cùng thời điểm, trong đầu một cái linh quang hiện lên. Lâm Tinh Hà chợt nhớ tới chuyện gì, tự nghi đạo, vừa bận qua một thời gian ngắn có cái phong cấm nhiệm vụ. Giờ này khắc này, ngay tại hấp thu gõ cửa quỷ hồn châu Giang Hiểu cũng không rõ ràng phía sau đủ loại. Nếu là cho hắn biết, chỉ sợ không cười ra tiếng. Lâm gia đôi minh đệ này, nhưng so sánh Tô gia mấy vị kia chơi vui được nhiều. Dưới mắt, Giang Hiểu vừa đem quỷ bóng gọi đi ra, không có dư thừa do dự. Trong tay viên kia tản ra yêu dị tử mang hồn châu chậm rãi chui vào trong bóng đen. Không bao lâu, một cái thần bí cổ pháp cửa dường như hình xăm giống nhau xuất hiện tại phía sau lưng. Môn hai bên riêng phần mình chính là có một đầu giữ tợn ác quỷ, đồng thời môn mặt ngoài còn ấn có đại lượng rườm rà đến cực điểm đường vân. Đương theo lấy biến hóa này, tự thân thế mà chính chậm rãi hướng ra phía ngoài tản ra một sợi âm trầm bị khí. Không kịp nghĩ nhiều, Giang Hiểu đồng dạng hấp thu đến gõ cửa quỷ hồn châu năng lực, cấm thuật chi môn, tiêu ký tùy ý hai nơi cửa phòng, liên thông hư không, không nhìn vật lý khoảng cách, đồng thời có được một cái 3 mét vuông bên trong cánh cửa thế giới, vật sống không thể đi vào. Đây là liều nhiều hơn bản năng lực. Giang Hiểu nhịn không được nhổ nước bọt. Gõ cửa quỷ năng lực biến thái như vậy, hợp lấy nó hồn châu năng lực lại đến cái đại rút lại. Bất quá cái này cũng bình thường, dù sao quỷ vật năng lực vốn là so ngự linh sư muốn tới mạnh ra một đoạn, đồng thời cũng không có sử dụng hạn chế. Như không phải như vậy, cung cấp bậc ngự linh sư có thể sẽ không thua quỷ vật. Lắc đầu xua tan tạp niệm, Giang Hiểu lúc này làm cái thí nghiệm. Đầu tiên là tiêu ký cửa phòng của mình, sau đó lại đem ngoài viện cửa lớn tiêu ký. Đứng tại ngoài viện, Giang Hiểu mở ra cửa lớn, một bước đạp đi vào. Sau một khắc, trang cảnh trong nháy mắt biến ảo. Vốn nên là đi vào trong viện chính mình lại đột nhiên xuất hiện tại gian phòng bên trong. Ngược lại là cái không sai năng lực. Giang Hiểu sắc mặt vui mừng. Gõ cửa quỷ hồn châu không hổ là để Lâm Tinh Hà vì đó đỏ mắt tồn tại. Nhưng mà cũng có cái khuyết điểm. Lần thứ 2 tiêu ký môn tướng làm lần thứ 3 tiêu ký môn điểm xuất phát. Nói cách khác nếu như mình lại tiêu ký một cánh cửa, mở ra cánh cửa kia về sau, liền đem xuất hiện tại căn này dân trạch trong viện. Đồng thời, mỗi lần tiêu ký đem tiêu hao 3 thành linh lực. Mặt khác đáng giá nhất nổ nước bọt một điểm, vì sao nhất định phải cần môn cái này một giới chất a? Chẳng lẽ về sau chính mình chạy trối chết thời điểm còn được đến chỗ tìm môn? Vừa nghĩ tới trường hợp như vậy, Giang Hiểu hơi có chút im lặng. Lấy ngươi tình trạng trước mắt, nếu là lại lấy tự thân hấp thu hồn châu, không khác chuyển đổi thành quỷ vật. Đồng tử bên trong, quỷ bóng đông nhiên cho ra một chuyến nhắc nhở. Giang Hiểu có chút gật đầu, vừa mới chính mình liền chú ý tới điểm này. Nương theo lấy quỷ hóa, cỗ này nguyên bản còn tính là nửa người nửa quỷ thân thể dần dần khuynh hướng quỷ quái. Đồng thời, quỷ khí bên trong ẩn chứa oán niệm cũng ảnh hưởng chính mình thần trí. Nếu là còn tiếp tục như vậy, trừ phi mình có thể trở thành nguyên quỷ hoặc là thất trọng ngự linh sư, bằng không thì đem mất phương hướng tại chấp vọng ở trong. Hồ Giang Hiểu chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, nét miệng lên nhất quán ý cười, cũng là không sao, dù sao ngũ trọng ngự linh sư cũng không xa. Lần này cùng gõ cửa quỷ chiến đấu, dường như mở ra cái kia đạo giàn buộc. Chương 296, hiện thực sau đó một đoạn thời gian, Giang Hiểu tuyệt không đi ngự linh sư hiệp hội xác nhận nhiệm vụ. Cứ việc trước đây mình quả thật chém giết hai ương cấp gõ cửa quỷ, nhưng gõ cửa quỷ bản thể cường độ kỳ thực cũng không cao, chỉ là năng lực tương đối đặc biệt mà thôi. Mặt khác,
Minh sát sở dĩ có thể đánh trúng đối phương cũng không thể rời đi lúc ấy Hứa Uyển trợ giúp. Thật muốn nói chống lại đại bộ phận thai ương cấp quỷ vật, vẫn là được để thăng làm ngũ trọng ngự linh sư. Một phương diện ở nhà thu nạp du hồn nước lộ bên trong linh khí, một phương diện khác thì là đến nhạn điện khu hấp thu quỷ khí, không ngừng tăng cường minh sát uy lực. Hai điểm tạo thành một đường thẳng sinh hoạt. Ta đây coi như là ngự linh sư cùng quỷ kết hợp sao? Giang Hiểu không khỏi tự giễu một chút. Ngoài ra, Lâm Tinh Hà còn đặc biệt hỏi thăm chính mình vì sao không đi ngự linh sư hiệp hội. Giang Hiểu thực tế là bị làm được không sợ người khác làm phiền, liền thuận miệng nói câu, gõ cửa quỷ hồn châu bị ta làm mất. Khiến cho không nghĩ tới chính là, Lâm Tinh Hà cũng không nói gõ cửa quỷ chuyện, truyền khẩu để cho mình chú ý an toàn. Cái này có thể để Giang Hiểu một trận ác hàn. Tới gần hoàng hôn, Giang Hiểu thu hồi hấp nhận, đứng dậy mắt nhìn ngoài cửa sổ nhạn điện cảng. Trời xanh mây trắng, hết thể như thường. Làm sao cảm giác gần nhất quỷ khí nồng đậm chút? Giang Hiểu tự nói một câu, cũng không nghĩ nhiều, quay người đẩy ra kia phiến cửa sắt, sau một khắc liền đã về đến nhà. Ngay tại Giang Hiểu rời đi không lâu sau, một chiếc to lớn tàu chở khách chậm rãi lái về phía bến tàu. Bá, vừa loáng gian, mấy cái ngự linh sư cực nhanh tiến lên đón, xếp thành một hàng. Bởi vì man hoang quỷ vực tồn tại, mấy cái này đi thuyền trên biển cả du thuyền có thể thiếu không được sinh ra sự kiện linh dị. Bong tàu đồng loạt rơi xuống, đám người lập tức nắm chặt trong tay bản mệnh linh khí, trận địa sẵn sàng. Đúng lúc này, một đạo thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đưa lưng về phía ánh nắng, tung xuống nghiêng lớn lên bóng tối. Nha, đây chính là vì ta chuẩn bị nghi thức hoan nền. Nương theo lấy hơi có vẻ kinh bạc âm thanh, đám người hoảng sợ phát hiện đạo thân ảnh kia đột nhiên tự dưng biến mất. Một đám mắt mù ngu xuẩn, có bản thiếu gia tại, phương nào yêu ma quỷ quái dám can đảm quấy phá? Đột nhiên gian, một cái mày kiếm mắt sáng áo lam thanh niên chẳng biết lúc nào lại xuất hiện tại đám người sau lưng. Ngươi là ai? Vì sao không tiếp thụ kiểm tra? Một cái râu quai nón trắng niên nam tử đang muốn mở miệng chất vấn. Bên cạnh, một vị khác hơi lớn tuổi ngự linh sư lập tức bắt hắn lại tay, thấp giọng nói, đây là Tô thiếu gia. Lời vừa nói ra, cái trước sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức túi đầu nói, thật xin lỗi. Áo lam thanh niên khinh thường cười lạnh, sau đó tay áo vung lên, quay người nhìn về phía thành phố nơi xa cảnh mạo, nét miệng lên một bôi mỉa mai độ cong, Giang Hiểu, để ta tới nhìn ngươi một chút cái này để tiện phôi đến tột cùng vì sao có thể làm ra như thế tức giận. Gõ cửa quỷ năng lực này thực tế quá dễ chịu. Nằm ở trên giường, Giang Hiểu nhịn không được tán thưởng vài tiếng. Ai có thể muốn lấy được, chính mình trước một khắc còn tại cách nơi này chừng hơn 50 cây số có hơn nhạn điện khu. Đinh linh linh, đúng lúc này, điện thoại đột nhiên chấn động một cái. Giang Hiểu không hiểu nhặt lên xem xét, lập tức sắc mặt liền đen lại. Tại sao lại là Lâm Tinh Hà tên kia? Vừa mới kết nối. Giang Hiểu, ăn cơm chưa? Tình cảm đối phương đây là còn muốn làm nhảm vài câu việc nhà. Giang Hiểu tức giận nói, Lâm tiền bối, có việc nói thẳng chuyện được không? Lâm Tinh Hà cười ngượng ngùng mấy tiếng nói, ta đây không phải lo lắng ngươi sao? Nghe vậy, Giang Hiểu cái chán lít nha lít nhít tất cả đều là hát tuyến. Cũng may chính là, Lâm Tinh Hà cũng không có nói nhảm quá lâu, rất nhanh liền cắt vào chính đề. Vừa mới Tô Đảo từ Man Hoang Quỷ Vực mang về một cái cực kỳ tin tức trọng yếu, Man Hoang Quỷ Vực chỗ sâu có một đầu sắp đạn sinh nguyên quỷ. Trong ngay mắt, Giang Hiểu ánh mắt khẽ biến, đây là ý gì? Nhạn Điền khu từng xuất hiện một đầu tình quỷ, lúc ấy đầu kia tình quỷ lộ ra tương đối đặc thù, chúng ta hoài nghi nó có tiến giai thành nguyên quỷ khả năng, chỉ tiếc về sau bị này chạy đến Man Hoang trong quỷ vực. Lâm Tinh Hà đạo, những năm gần đây chúng ta một mực chú ý đến Man Hoang Quỷ Vực bên trong tình huống, bây giờ đối phương quả nhiên sắp tiến giai thành nguyên quỷ. Tiếng nói vừa ra, Giang Hiểu cơ bản cũng rõ ràng đại khái ý tứ, đạo, cho nên Cục Lâm Tinh Hà ho nhẹ một chút, phía trên tuyên bố một cái phong cấm nhiệm vụ, chuẩn bị đi tới Man Hoang Quỷ Vực đem đầu kia tình quỷ cho bắt trở lại. Giang Hiểu, ta hy vọng ngươi có thể cùng chúng ta cùng nhau. Ồ, Giang Hiểu kinh ngạc, đi vào Man Hoang Quỷ Vực bắt một con sắp tiến giai thành nguyên quỷ quỷ vật, loại sự tình này thấy thế nào cũng cùng chính mình một cái tứ trọng ngự linh sư không hợp a. Bình thường đến nói, Man Hoang Quỷ Vực bên trong cái khác mấy đầu nguyên quỷ hẳn là sẽ không ra tay với chúng ta, dù sao quỷ vật nhưng không có đồng lý tâm. Mặt khác, ta cùng một vị khác thất trọng ngự linh sư cũng sẽ cùng đi cùng nhau. Lâm Tinh Hà cũng biết Giang Hiểu đang lo lắng cái gì, đạo, không chỉ có là ngươi còn có cái khác mấy cái ngự linh sư đoàn đều sẽ đuổi theo cùng nhau. Dù sao trừ bỏ khả năng xuất hiện nguyên quỷ bên ngoài, man hoang trong quỷ vực khẳng định còn thiếu không được cái khác thai ương cấp, thai họa cấp quỷ vật. Nơi này ý của Lâm Tinh Hà liền rất rõ ràng. Xét đến cùng chính là muốn mang ngươi tiểu thủ tịch nằm một thanh. Hai vị thất trọng ngự linh sư vì ngươi hộ giá hộ tống, để ngươi yên tâm to gan toàn bộ hành trình cải quái. Lần này, đại ca hắn luôn nói không ra lời gì đi. Lâm Tinh Hà mỹ tư tư nghĩ đến. Không phải nói man hoang trong quỷ vực còn có hai đầu huyền quỷ sao? Giang Hiểu nhiều hỏi một câu. Lâm Tinh Hà đạo, kia hai đầu huyền quỷ lần trước bị Bạch Trạch cùng ta đại ca Long Thủ liên thủ đánh cho tàn phế, bản mệnh hồn thể đều kém chút bạo, lúc này hẳn là còn ở vào trọng thương ở trong. Nghe vậy, Giang Hiểu khẽ giật mình. Kể từ đó, man hoang quỷ vực chi hành dường như xác thực không có vấn đề quá lớn, lại thêm cấm thuật chi môn cái này nhất biến thái năng lực. Lập tức, Giang Hiểu liền cũng đồng ý được, cứ như vậy nói xong a, ta chờ một lúc liền cho ngươi báo cáo đi lên. Lâm Tinh Hà lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên lại sững sờ, phát giác được không thích hợp. Loại sự tình này không phải hẳn là đối phương chủ động sao? Đột nhiên, Lâm Tinh Hà lại nghĩ tới chuyện gì, đúng, Tô Thanh vừa mới đến Dương Thành, chúng ta nghe ngóng địa chỉ của ngươi, hẳn là muốn gặp ngươi một mặt. Cúp điện thoại. Hồi tưởng đến đối phương câu nói sau cùng kia, Giang Hiểu lâm vào suy nghĩ, Tô Thanh, hắn tới tìm ta là cần làm chuyện gì? Đối với Tô gia mấy vị này bên ngoài thúc thúc, Giang Hiểu trong lòng cũng không có nửa điểm dư thừa ý niệm. Bất quá đối phương nếu muốn tới, chính mình cũng ngăn không được. Đang lúc Giang Hiểu chuẩn bị ra cửa trước ngược lại đổ rất lúc, ai ngờ lại gặp được vừa mới tan học trở về chủ thuê nhà nữ nhi. Mộ Dung Hiểu. Cái sau nhìn thấy chính mình rõ ràng cũng kinh ngạc một chút, ngươi mấy ngày nay đi đến nơi nào rồi? Làm sao cảm giác xuất quỷ nhập thần? Giang Hiểu thầm nghĩ chính mình mở cửa chính là nhạn điện cảng, ngươi khẳng định không gặp được chính mình. Tùy tiện qua loa vài câu. Chính mình lúc này cũng không tâm tư cùng cái này phổ thông cao trung tiểu nữ sinh nói chuyện phiếm. Có thể cái sau lại rõ ràng có nói chuyện trời đất hào hứng. Hoa Vũ Nhu nhẹ cắn môi, do dự nói, Mộ Dung Hiểu, bạn học ta trong nhà vừa mở cái quán cà phê, cần một tên thu doanh viên, nếu như ngươi. A. Giang Hiểu kinh, hợp lấy ta tại trong lòng ngươi coi là thật liền thành dân thất nghiệp. Chính mình thế nhưng phong quang vô hạn tiểu thủ thì ta. Coi như ngươi không biết thân phận của ta, nhưng liền ta ngày bình thường biểu hiện, chẳng lẽ rất kém cỏi sao? Ta Giang Hiểu khó được nói mấy lần nói thật, dễ dàng sao? Đi một bên đi một bên. Giang Hiểu tâm tình hỏng bét cực độ, thua tay nói, ta lúc này muốn chuẩn bị thấy người, không dành cùng ngươi trò chuyện. Ngươi nói trước trong nhà ngươi có mấy cái bắt trọng ngự linh sư thúc thúc, đằng sau còn nói ban đêm ra ngoài chém giết hai ương cấp quỷ vật, ngươi cảm thấy những này chân thực sao? Hoa Vũ Nhu lại có vẻ hơi quá độ được để ý Giang Hiểu, chân thành nói, Mộ Dung Hiểu, mời ngươi đối mặt hiện thực được không? Đúng lúc này, một đạo ôn nhuận như gió xuân âm thanh bỗng nhiên từ phía sau vang lên, ta chính là hiện thực. Chương 297, nói chuyện phía Hoa Vũ Nhu kinh ngạc quay đầu nhìn lại, liền thấy một người mặc màu xanh đen kiểu áo tôn trung sơn, mặt như ngọc tuấn tú nam tử. Mái tóc màu đen xử lý cẩn thận tỉ mỉ, ánh mắt như một vũng đầm nước thanh phong không hương thịnh, lệ người không hiểu sinh lòng hảo cảm. Ê! Hoa Vũ Nhu lại nhìn về phía Giang Hiểu, không biết rõ dưới mắt chẳng diện. Đến rồi. Giang Hiểu trừng mắt một đôi mắt cá chết, quẹt miệng, một bộ để người cực kỳ khó chịu biểu lộ. Đến. Tô Thanh mỉm cười, như một xuân phong. Ăn cơm không? Vừa vặn ta đói bụng. Giang Hiểu nói, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Tô Thanh lại đứng tại chỗ, khoe miệng ngậm lấy cười, cứ như vậy không nghĩ để ta tiến phòng ngươi ngồi một chút. Vừa quét sạch sẽ, làm bẩn nhiều phiền phức. Giang Hiểu trả lời một câu. Bên cạnh, Hoa Vũ Nhu mắt hạnh trừng được thông trọn, kinh ngạc và phần. Gia hỏa này là sắt thép thẳng nam sao? Làm sao nói mùi thuốc súng như thế sặc? Ngươi đối vị tiểu cô nương này đều có thể nói vài lời nói thật, vì sao hết lần này tới lần khác đối ta cái này tam thúc, chưa bao giờ có nửa câu nói thật. Tô Thanh phút chốc nhìn về phía Hoa Vũ Nhu, cái sau tắc mở mịt nhìn về phía Giang Hiểu. Ngươi muốn không nói, ta đều nhanh cho là ta thực sự phán đoán chứng. Giang Hiểu nhổ nước bọt một câu. Ha. Tô Thanh bật cười lắc đầu, sau đó chắp tay đi vào trong viện, đơn giản mắt nhìn quanh mình, gật đầu nói, hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Giang Hiểu tắc dẫn theo rác rưởi chiều đường đi ngã tư đường đi đến. Đồng thời, Hoa Vũ Nhu bước nhanh đuổi theo, nhỏ giọng nói, Mộ Dung Hiểu, cuối cùng là chuyện gì xảy ra nha? Người trung niên kia sẽ không thật là ngươi tam thúc à? Dạ. Giang Hiểu không chút do dự nói, ngươi nhìn hắn dáng dấp cùng ta giống chứ? Nghe vậy, Hoa Vũ Nhu thật đúng quay đầu mắt nhìn Tô Thanh, sau đó nói, không giống. Phốc phốc, Giang Hiểu bị chọc cười. Bất quá đây cũng xác thực, dù sao mình từng hấp thu qua quỷ thắt cổ Hồng Châu, tướng mạo sinh ra qua một chút biến hóa. Kia hắn thật là bắt trọng ngự linh sư sao? Hoa Vũ Nhu giờ phút này trong lòng nói không rõ là cái gì ý niệm. Tựa như mình quả thật tại kinh nghiệm một trận chỉ có trong tiểu thuyết mới có kịch bản. Chính ngươi đến hỏi hắn không phải rồi. Giang Hiểu nói xong, rửa qua rất rưởi, quay người đi vào trong viện. Vị này ăn mặc màu xanh đen kiểu lão tôn trung sơn Tô gia lão tam chính đứng lặng tại cây kia dưới tảng cây hoè, ánh mắt thâm thúy, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đợi cho Giang Hiểu sau khi đi vào, Tô Thanh phút chốc mở miệng nói, cây hoè chính là quỷ cây, một chữ bên cạnh một cái quỷ chữ, từ xưa chính là âm khí chi vật. Trông ở trong viện càng có khốn âm chi ý, dễ dàng trêu chọc một chút đồ không sạch sẽ. Nghe không? Chờ một lúc mau đem cái này quả quỷ cây cho chặn, bằng không ban đêm có nam quỷ muốn tới bò ngươi giường. Giang Hiểu quay đầu nói với Hoa Vũ Nhu câu, thiếu nữ đạo, mới không muốn. Cây này so ra ra của ta tuổi tác đều đại, cũng không lý tới sẽ những vật này. Tô Thanh phối hợp đi vào Giang Hiểu gian phòng, đơn giản nhìn một lần, coi như sạch sẽ, ngày bình thường sinh hoạt tác phong bảo trì được không tệ, không có bị nổi danh liên lụy. Tô Thanh nhẹ gật đầu, bình luận, có đôi khi ta thật hiếu kỳ người tiểu tử này thể nội đến cùng có phải hay không cất giấu một người trưởng thành linh hồn. Tiểu thủ tịch cái này một thân phận sao mà phong cảnh. Nếu là Giang Hiểu nguyện ý, hàng đêm sinh ca tuyệt không phải một câu nói xuông. Thiếu niên tâm tính, nhất là tham mộ hư bình, truy cầu nam nữ hoan ái. Nhưng đối phương nhưng lại không bị những này ngoại vật sở không nhiễu, ngược lại lo liệu lấy một viên bản tâm, tại dài rằng giặc con đường tu hành rèn luyện tiến lên. Điểm ấy, đúng là hiếm thấy. Người đến Dương Thành không phải là vì khen ta vài câu a? Giang Hiểu hai tay vào ngực, nghiêng thân thể, chân phải còn đang không ngừng mà run run, từ đầu đến đuôi hoàn khố bộ dáng. Đây là hai. Lệnh người kinh ngạc là, Tô Thanh cũng không phủ nhận. Một. Giang Hiểu hỏi ngược một câu. Tự nhiên là vì dội dầu ngõ nhỏ cả trứng biết thịt. Tô Thanh mỉm cười, sau đó hướng về ngoài viện đi đến, đồng thời nói, theo ta cùng nhau đi, vừa lúc bụng của ngươi cũng đói. Đang chờ hai người sóng vai sắp lúc rời đi. Hoa Vũ Nhu đột nhiên bị thần xui khiến mở miệng hỏi, chờ một chút. Xin hỏi ngươi là bắt trọng ngự linh sư sao? Lập tức, Giang Hiểu nhịn không được nở nụ cười. Ồ. Tô Thanh làm sơ trầm ngâm, sau đó nói, ta họ Tô. Tiếng nói vừa ra, Tô Thanh liền cùng Giang Hiểu biến mất tại nơi đây. Hắn họ Tô. Vậy tại sao còn là Mộ Dung Hiểu tam thúc? Mặt khác, đến cùng phải hay không bắt trọng ngự linh sư a? Trong viện, Hoa Vũ Nhu mặt mũi tràn đầy hoang mang, nghĩ nửa ngày, cuối cùng cũng không thể nghĩ rõ ràng. Một đầu tiếng người huyên náo quả vật đường phố. Giang Hiểu có phần hơi kinh ngạc mà liếc nhìn vị này Tô gia lao tam. Cái sau giờ phút này trên tay chính cầm một chuỗi cá viên, say sưa ngon lành mà nhấm nháp.
Làm sao?
Thật bất ngờ. Chú ý tới Giang Hiểu ánh mắt, Tô Thanh thản nhiên nói, hoặc là nói tại ngươi ý nghĩ bên trong, bắt trọng ngự linh sư liền nên cùng ngươi kia tiểu cô giống nhau. Sống thành họa bên trong tiên tử bộ dáng rồi. Không có sinh khí.
Không phải.
Giang Hiểu lắc đầu, đạo, ta chỉ là hiếu kỳ, ngươi đã cùng ta chuyển hai tiếng, nói năng nói cội đã hơn nửa ngày, làm sao còn không nói chính sự. Lời vừa nói ra, Tô Thanh thần sắc hơi dừng lại chỉ chốc lát. Chốc lát về sau, hắn bất đắc dĩ mở miệng nói, Giang Hiểu, ngươi thật là làm ta khó mà đem sở. Vô luận là mẫu thân ngươi, còn là phụ thân ngươi đều hồn nhiên không giống ngươi như vậy tính cách.
Ừm.
Giang Hiểu lưu lại cái ý nhắc lên chính mình bị tiên nữ quỷ mẫu thân, người Tô gia không đều hẳn là nghiến răng nghiến lợi sao? Ngay cả từ trước đến nay thanh lãnh Tô Tô, lúc ấy tản mát ra sát cơ đều làm quanh mình không khí vì đó ngưng kết. Có việc nói chuyện đi. Giang Hiểu cũng không muốn cùng vị này lão hồ ly dây dưa tiếp. Theo ý của ngươi, ta tìm ngươi liền nhất định là có chuyện sao? Tô Thanh bỗng nhiên ngữ khí có chút nghiêm túc, ta nói thế nào cũng là ngươi tam thúc, nhìn xem ngươi đều không thể. Giang Hiểu không ăn bộ này, ngáp một cái, đạo, không có việc gì vậy ta coi như trở về ngủ à. Tô Đào là Tô Nhược Vân Tô Tử, đồng thời cũng là Tô gia thứ nhì danh sách, lục trọng ngự linh sư cảnh giới, bởi vì tuổi tác duyên cớ, rơi vào Tô Hàn một bậc. Lần này ngươi cùng hắn ở giữa giao thủ, vô luận thắng thua đối ngươi mà nói cũng không tính là quá tốt. Tô Thanh bỗng nhiên mở miệng nói, tiếng nói vừa ra, Giang Hiểu tinh tế phẩm vị một chút, sau đó nói, Tô Nhược Vân lão gia hỏa kia còn không có bị tức chết. Đây chính là gia gia ngươi. Tô Thanh thở dài, sau một khắc lại đổi đề tài nói, còn không có, lúc trước phụ thân ngươi đều không thể tức chết hắn, ngươi lại làm sao có thể làm được. Cái này, Giang Hiểu lần thứ nhất bị đối phương cho kinh đến. Chính mình cứ như vậy thói quen nói chuyện, ngươi làm sao thật đúng ra dáng trả lời thật rồi. Kỳ thật ta cũng có chút hiếu kỳ. Đồng nhiên, Tô Thanh nhìn về phía Giang Hiểu, hỏi, ngươi đến tột cùng là như thế nào đem Tô Hàn cho ta không biết nên như thế nào hình dung cái này có thể chuyện không liên quan đến ta à. Giang Hiểu vội vàng rũ sạch liên quan, đạo. Ta lại không có ép buộc hắn đi xem người ta nữ đệ tử tắm rửa. Muốn ta nói, Tô Hàn tiểu tử này căn bản liền đẩy mình ý nghĩ xấu, chỉ là tại Tô gia thời điểm hắn không dám xuất ra mà thôi.